Cho dù La Vân thực lực bây giờ cách hai lang thần dương tiễn còn có ngày đêm khác biệt cách, nhưng tòa này phán quan điện trong bầy quỷ cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là một đám giã quỷ, dựa vào tại phán quan điện trong tượng đất pho tượng, như vậy ngạnh mình có toán linh thực lực. Đối mặt La Vân thả ra khí thế, bọn họ bị chấn nhiếp tâm thần, không có ngay lập tức xông đi lên vây giết La Vân. Khí thế thật là mạnh. Phán quan đầu tiên là giật mình, sau đó lại nở nụ cười gằn, cường mới tốt, cường mới tốt ta. Như vậy, chúng ta nuốt linh hồn của ngươi, mới có thể thu được càng lớn lực lượng. Chiếm nhục thể của ngươi về sau, cũng mới có thể có càng lớn tỷ lệ, rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở về nhân gian. Ha ha ha, ngươi chính là lão thiên gia ban cho chúng ta bảo bối tốt nha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn nuốt mất linh hồn của ta, chiếm cứ nhục thể của ta. La Vân phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, lấy cản nhận tốc độ, thẳng đến phán quan đánh tới. Đồng thời, hắn còn thi triển ra hô phong quyết, gọi gió mạnh, tiến một bước tăng nhanh tốc độ. Tốc độ thật nhanh. Đứng tại bàn xử án thượng phán quan, bị La Vân tốc độ hoảng sợ đến. Nhưng chỉ vẹn vẹn là kinh ngạc, vẫn chưa sợ hãi hoặc bối rối. Thậm chí tại khóe miệng của hắn nơi, còn lộ ra một mạt tươi cười. Giữ tận mà tươi cười đã ý. Đáng tiếc, tốc độ ngươi lại nhanh, khí thế mạnh hơn, ở trước mặt ta, cũng phải quỳ xuống. Phán quan cất tiếng cười to, đồng thời nâng tay phải lên bút lông, hướng về phía La Vân xa xa chỉ một cái. Không có ánh sáng thoáng hiện, cũng không có âm thanh lớn nổ vang. Nhưng là có một đạo lực lượng cường đại chống rông xuất hiện, đặt ở La Vân trên người. Vâng! Không chỉ có La Vân bị thoáng cái đè sấp trên mặt đất, dưới người hắn gạch đá xanh mặt đất, cũng bị áp chia 5 x 7, xinh xinh sụp đổ ra một cái hố to. Chiếc bút kia là pháp bảo. Thậm chí rất có thể, chính là trong truyền thuyết phán quan bút. La Vân khỏe miệng chảy ra một mạt máu đỏ tươi, hắn dây rủa muốn từ dưới đất bò dậy, có thể ép ở trên người hắn lực lượng, lại là như một tòa núi lớn, áp hắn không thể động đậy. Thảo nào cái này quỷ dám giả mạo phán quan, lại là bởi vì trong tay hắn, thật có một cái phán quan lưu lại pháp bảo. Trước đó La Vân thân phận tin tức, chỉ sợ cũng là cái này phán quan bút viết ra a. Đến nỗi cái kia sinh tử bộ, căn bản chính là cái ngụy trang mà thôi. Chúng tiểu nhân, trên, đem hắn linh hồn cho ta rút ra. Nhưng là các ngươi đến nhớ kỹ, rút ra linh hồn của hắn về sau, trước tiên cần phải làm ta ăn. Chờ ta ăn no rồi, còn lại mới là các ngươi. Nếu ai dám tham ăn, ta liền hắn cùng một chỗ nuốt ăn. Phán quan lần nữa hướng hắn thủ hạ một đám quỷ thần, hạ đạt mệnh lệnh. Quỷ thần nhóm quái kêu lĩnh mệnh, xông về La Vân. La Vân giãy giụa muốn đứng dậy, lần này, hắn miễn cưỡng đem thân thể chống lên đến rồi chút, nhưng còn chưa chờ hắn đứng lên, trước tiên xông lên nhu đầu, liền một cú đạp nặng nề, đạp ở hắn trên người, đem hắn lại lần nữa đạp về tới trên mặt đất, khuấy động lên một mảnh đá vụn bụi bặm. Đừng đem nhục thể của hắn làm hỏng, chúng ta còn muốn dựa vào hắn nhục thân trở về dương gian. Tránh ra, để chúng ta đem hắn linh hồn bắt trói ra tới. Hắc Bạch Vô Thường theo sát lấy vọt lên, đẩy ra quay đầu, đem gông xiềng và xích sắt bọc tại La Vân trên người, dùng sức kéo một cái. Nhưng mà cái gì cũng không có xảy ra. A. Hắc Bạch Vô Thường ngạc nhiên sửng sở, mặc dù hai người bọn hắn trong tay gông xiềng và xích sắt cũng không phải là chân chính là Hắc Bạch Vô Thường lưu lại bà bối, nhưng cũng là nhận được phán quan bút ra chỉ qua, có được bắt giữ linh hồn công hiệu. Mặc dù khi lấy được này hai kiện ngụy pháp khí về sau, bọn họ không có ở người sống trên người dùng qua, có thể câu cầm quỷ hồn, lại không phải lần một lần hai. Trước kia cũng rất thuận lợi, hôm nay làm sao gặp trở ngại? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này là người sống, cho nên bắt giữ linh hồn của hắn mới có thể như vậy cố sức? Bạch Vô Thường nhíu mày nói, lúc nói chuyện, hắn đầu kia thật dài, rũ xuống tới bên hông đầu lưỡi, còn lắc một cái, rất là quỷ dị cùng buồn nôn. Hắc Vô Thường gật đầu nói, có khả năng này, chúng ta tăng lớn lực đạo. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau dùng sức lôi kéo, thế nhưng là bọn họ sử xuất bú sữa thoải mái, vẫn không có đem La Vân linh hồn tốn ra nhục thân. Ngoài đó, nếu không phải vì bảo trì hắn nhục thân hoàn chỉnh tính, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Trực tiếp một đũa đánh chết hắn là được rồi. Nhu đầu mồm nhà danh nói, sau đó gọi cái khác âm sai quỷ bộ, cùng nhau gia nhập đến lôi kéo La Vân linh hồn trong hàng ngũ đi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đứng tại bàn xử án thượng phán quan thấy thế, hết sức tức giận, đồng thời cũng tại buồn bực, tiểu tử này linh hồn, làm sao như thế khó có thể bắt giữ đâu? Bầy quỷ cùng nhau dùng sức, cuối cùng là có hiệu quả. Một đạo rưỡi trong suốt bóng người, bị gông xiềng và xích sắt, theo La Vân trong thân thể lôi tốn ra tới. Ha ha, ra tới, tiểu tử này linh hồn bị chúng ta lôi ra ngoài. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế đại hỉ, cao giọng cho đồng bạn động viên, thêm chút sức, đem tiểu tử này linh hồn triệt để lôi ra ngoài. Cái khác quỷ thần cũng là một mảnh vui mừng, nhao nhao quái kêu cổ động, tăng lớn lực lượng lôi kéo. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị gông xiềng và xích sắt túm ra nhục thân La Vân trong linh hồn, đột nhiên nhảy lên ra một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa này, tựa như là thịnh phóng màu đỏ hoa sen đồng dạng xinh đẹp. Phán quan điện trong đám này quỷ thần nhóm, tất cả đều xem ngẩn ngơ, tiểu tử này linh hồn, như thế nào sẽ có ngọn lửa toát ra? Bọn họ tại Âm Tào địa phủ trong chờ đợi nhiều năm như vậy, thấy nhiều quỷ hồn như vậy, chưa từng thấy từng tới như vậy cổ quái quỷ dị tình huống đâu. Một giây sau, nét mặt của bọn hắn liền theo chấn kinh biến thành khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, theo La Vân linh hồn xuất hiện ngọn lửa, nhảy lên đến Hắc Bạch Vô Thường gông xiềng và xích sắt trên, sau đó này hai kiện nhận được phán quan bút ra chỉ ngụy pháp khí, phảng phất là gặp hỏa ngọn đến đồng dạng, phi tốc tan chảy rớt. Không, Hắc Bạch Vô Thường quá sợ hãi, cuống quýt muốn đem gông xiềng và xích sắt cứu ra, cũng đã trễ. Thời gian trong nháy mắt, gông xiềng và xích sắt liền bị đốt hồi phi yên diệt. ngọn lửa này chẳng lẽ là dự luận trên. Phán quan mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn đã không có đắc ý biểu tình, chỉ có chấn kinh, sợ hãi, cùng khó có thể tin. Môi hắn run rẩy, nói ra một cái tên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vừa dứt lời, như hoa sen xinh đẹp ngọn lửa, tại thiêu hủy gông xiềng và xích sắt về sau, thẳng đến hắn mà đến, rơi vào phán quan bút bên trên. Phán quan quá sợ hãi, muốn đập, dập tắt này cổ quái ngọn lửa, nhưng căn bản không kịp. Và anh, phán quan bút không có giống gông xiềng và xích sắt như vậy bị trực tiếp hỏa táng, mà là trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Không. Phán quan phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Chương 125, Đam Sơn. Phán quan bút vừa vỡ, La Vân linh hồn lập tức trở về đến nhục thân trong, trấn áp hắn lực lượng khổng lồ cũng biến mất theo. Vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì? Trong linh hồn của ta vì sao lại có ngọn lửa nhảy lên ra? Đó là cái gì ngọn lửa? La Vân cũng không tán thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa cách nói. Tại thu được Phong Đô Đại Đế người thừa kế tư cách về sau, hắn tra duyệt không ít liên quan tư liệu, biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại tên đốt địa ngục tội nhân chi hỏa. Nếu như theo linh hồn hắn trong nhảy lên ra tới ngọn lửa chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vậy nó thiêu hủy liền không nên là gông xiềng, xích sắt cùng phán quan bút, mà là đám này giả mạo âm thần ác quỷ. Có lẽ ngọn lửa kia là Phong Đô Đại Đế người thừa kế tư cách biến thành. La Vân suy đoán, Phong Đô Đại Đế chính là âm u chi chủ, có tư cách người thừa kế La Vân thì tương đương với là âm u hoàng tử. Phán quan bút đối đầu hắn, không thể nghi ngờ là lấy hạ phạm thượng. Nếu như cầm trong tay phán quan bút người là một cái chân chính phán quan, tình huống có lẽ hai chuyện. Nhưng bây giờ cái này phán quan chỉ là một cái tên giả mạo, tự nhiên là không gánh nổi phán quan bút. Cùng một thời gian, phán quan theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, nhìn rơi là tả trên đất phán quan bút tàn phiến, phát ra điên cuồng gào thét, phán quan bút. Ta phán quan bút. Giết hắn cho ta. Đối cái này phán quan tới nói, có phán quan bút, hắn mới có thể giả mạo thần linh. Không có phán quan bút, hắn liền bị đánh về nguyên hình, đừng nói tiếp tục chăn thần, liền tại Phong Đô trong tiếp tục sống tạm bợ xuống, đều thành vấn đề. Nhưng mà dưới tay hắn đám này quỷ thần, lại bị La Vân trước đó biểu hiện gây kinh hãi, mặc dù từng cái trong miệng hô to giết ta, xông lên á loại hình lời nói, nhưng không có một cái chân chính tiến lên. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Phán quan nhìn ra tình huống này, chửi ầm lên, hắn theo dự luật thượng nhảy lên một cái, quỷ trên người khí phun trào, như một mảnh mây đen, cuồn cuộn áp hướng về phía La Vân. Đừng tưởng rằng không có phán quan bút, ta liền không trấn áp được ngươi. Khi lấy được phán quan bút về sau, ta ngày ngày đối với nó tiến hành quan tưởng, sớm đã nắm giữ trấn áp chi thuật. Coi như không có phán quan bút, đồng dạng có thể trấn áp ngươi. Tiếng gào thét bên trong, phán quan phóng xuất ra mãnh liệt quỷ khí, cũng áp đến La Vân trên người. Nhảy 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 nhảy. Một mảnh nổ vang thanh theo La Vân dưới chân truyền ra. Mặt đất lại một lần nữa bị đập vụn, khuấy động lên phim bom tấn bụi bặm, thậm chí đem toàn bộ phán quan điện đều cho bao phủ tại trong cho bụi, làm cho người ta cùng quỷ đều thấy không rõ quanh mình tình huống. Nhưng đây đối với phán quan điện trong quỷ thần nhóm tới nói, lại là không quan trọng. Bọn họ chỉ dùng biết, La Vân đã lần nữa lọt vào chân áp, liền vậy là đủ rồi. Ha ha, tiểu tử này không thể động đậy, đại gia trên a. Giết hắn. Chia ăn linh hồn của hắn, chiếm cứ nhục thể của hắn, trốn về dương gian đi. Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu cùng Âm Sai Quỷ bộ nhóm, một bên vô phán quan mông ngựa, một bên quỷ giống quỷ kêu lấy sông về La Vân. Bọn họ mặc dù không dám cùng La Vân chính diện giao phong, nhưng loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội, lại là sẽ không bỏ qua. Thắng bại đã định. Phán quan vén lên quan phục, ngồi xuống bàn xử án trên, chỉ là trên mặt không gặp được vẻ vui mừng, bởi vì chàng thắng lợi này, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dưới tay mình đám này quỷ thần toàn bộ tiêu vong, cũng không nghĩ phán quan bút bị hủy. Ghê tởm tiểu tử, thế mà hủy đi ta phán quan bút. Nếu như không phải muốn nhờ nhục thể của ngươi trở về dương gian, ta chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phán quan cắn răng nghiến lợi nói. Ngay lúc này, một mảnh phanh 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 trầm đủ âm thanh, theo khuấy động lên bụi bặm bên trong truyền ra. Đây là từng quyền vào thịt thanh âm, làm cho người ta nghe tê cả da đầu. Phán quan vẻ mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy nhắc nhở, không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem nhục thể của hắn phá hủy quá lợi hại, chúng ta còn muốn mượn nhờ nhục thể của hắn trở về dương gian. Còn chưa có nói xong, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh theo bụi bặm bên trong ngã bay ra ngoài. Ngưu Đầu. Phán quan xem rất rõ ràng, cái này bay ngược ra đến thân ảnh không phải La Vân, mà là hắn thủ hạ Ngưu Đầu. Phán quan đang muốn đưa tay đón, Ngưu Đầu lại ầm vang nổ nát vụn. Một cái xấu xí tiểu quỷ theo hài cốt bên trong chui ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, oa oa thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Nhưng một đạo ánh sao lại đột nhiên theo bụi bặm bên trong bắn ra, chúng đích hắn. A! Tiểu quỷ phát ra thê lương rên rỉ, sau đó ngay tại hóng ánh khắp nơi, túc sát ánh sao bên trong, bị triệt để xoắn nát, hồn phi phách tán. Tiểu quỷ tiêu tán về sau, ánh sao tùy theo thu liễm, phán quan lúc này mới thấy rõ, đánh chết tiểu quỷ cư nhiên là một viên đồng tiền. Kia đồng tiền xoay quanh ở giữa không trung, phát ra ong ong nhẹ vang lên, làm phán quan như lâm đại địch. Đương nhiên, đồng tiền như là nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán, siêu bay trở về đến bụi bặm trong, cũng làm cho phán quan thở dài một hơi, nhưng hắn khiếp sợ trong lòng lại là một chút cũng không có giảm bớt. Một trận gió lốc xuất hiện, thổi tan che đậy ánh mắt bụi bặm. Xuất hiện tại phán quan trước mắt một màn này, cả kinh hắn mở to hai mắt nhìn, hai chân như nhũn ra, hơi kém là đặt mông ngồi sụp xuống đất, trước đó nhào về phía La Vân quỷ thần, tất cả đều bị hắn đánh nát gửi thân tượng đất pho tượng, bộc lộ ra quỷ hồn chân thân. Bọn họ hoảng hốt muốn chạy trốn, lại đều không thể thành công, đều bị chế trụ. Mấy cái âm sai quỷ thần, bị La Vân chân đạp trên mặt đất, bọn họ liều mạng muốn chống lên La Vân Chân, đáng tiếc là chuyện vô bổ, tại phốc 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 vài tiếng trầm đục bên trong, như là châu chấu, con dẹp đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị La Vân đạp vỡ hồn phách. Giả mạo Hắc Bạch Vô Thường hai con tiểu quỷ, thì là bị La Vân một tay một cái níu lại. Có lẽ là tại tượng đất bên trong đợi đến lâu, hai người này quỷ hồn tại hiện ra chân thân về sau, thế mà cũng là lưỡi dài quỷ. Đáng tiếc bọn họ đầu lưỡi đỏ thắm tại thời khắc này căn bản không phát huy ra tác dụng, đừng nói tập kích La Vân, liên động một chút cũng không thể. Cứu! Cứu lấy chúng ta! Hắc Bạch Vô Thường hướng về phía phán quan phát ra cầu cứu. Thanh âm của bọn hắn vừa ra khỏi miệng, La Vân liền thôi động linh lực, dùng sức bóp bành bành trầm đục âm thanh bên trong, linh hồn của bọn hắn bị sinh sinh bóp nát, hóa thành từng sợi màu u lam còn sáng, xuyên qua giữa ngón tay bay xuống. La Vân xoay người, nhìn phán quan. Ta không phải thi pháp trấn áp ngươi sao? Vì cái gì ngươi còn có thể động? Phán quan run giọng chất vấn, trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trấn áp? La Vân nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, hướng về sau lưng chỉ. Ngươi nói chính là mảnh này quỷ vân sao? Áp lực của bọn nó cùng phán quan bút so sánh, quả thực yếu bạo. À, quên nói cho ngươi, ta luyện qua một bộ rèn luyện nhục thân công pháp, tên là Đam Sơn Cảm Nhận. Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ gánh vác chân chính núi, cần phải gánh vác ngươi thả ra mảnh này quỷ vân, lại là không có vấn đề. Mặt khác, La Vân bỗng nhiên trước đạp một bước, đầu vai chùn xuống, thân eo lay động, toàn thân cơ bắp nhóm đều tại thời khắc này bộc phát. Hắn phát ra quát to một tiếng, ta không chỉ có thể vác núi, còn có thể đem núi này ném ra. Chương 126, phân thắng thua. Hô một thanh âm vang lên, đặt ở La Vân trên lưng kia mảnh quỷ vân, đúng là bị hắn sinh sinh vung ra, gào thét lên cuốn về phía phán quan. Làm sao lại như vậy? Phán quan giật nảy cả mình, hắn vạn lần không ngờ, chính mình theo phán quan bút bên trong quan tưởng học được trấn áp chi thuật, lại bị La Vân dùng loại này không thèm nói đạo lý phương pháp cho phá mất. Ngoài dự liệu, khó có thể tin. Thời gian trong nháy mắt, quỷ vân liền càn quét đến phán quan trước mặt, mắt thấy liền muốn đem hắn phản vệ. Phán quan không có bối rối, mảnh này quỷ vân dù sao cũng là hắn luyện nuôi ra tới, còn không gây thương tổn được hắn. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu khẽ hấp, đen nghịt quỷ vân trực tiếp liền bị hắn hút vào đến trong bụng. Nhưng La Vân tiến công cũng tại thời khắc này tập đến, bao vây lấy linh lực nắm đấm tựa như là một viên sao băng, mang theo tốc độ cực nhanh cùng bá đạo khí thế oanh đến phán quan trước mắt. Phán quan vội vàng lùi lại, đồng thời âm thanh kêu lên, huyết trì địa ngục khải. Tràn tại trên người hắn màu đỏ quan phục đột nhiên tách ra yêu dị huyết sắc quang mang, phàm là bị quang mang này chiếu rọi đến địa phương đều sinh ra một vũng tanh hôi sền sệt máu đen. Cả tòa phán quan điện trong nháy mắt bị quỷ máu bao phủ, biến thành huyết trì địa ngục cảnh tượng. La Vân dưới chân mặt đất cũng xuất hiện phim bom tấn máu đen, hóa thành từng con huyết thủ, gắt gao kéo lại hai chân của hắn. Đồng thời ở trên người hắn cũng bị bao trùm một mảnh máu đen, không chỉ có tăng thêm hắn gánh vác, chỉ hoàn hắn tốc độ, còn che bưng kín mũi miệng của hắn, làm hắn khó có thể hô hấp. Càng có một ít máu đen hóa thành kim châm cứu, ý đồ theo lỗ chân lông tiến vào đến trong thân thể của hắn đi. Những này máu đen cực kỳ âm tà, đồng thời ẩn chứa có độc tố, một khi để bọn chúng tiến vào thân thể, chắc chắn theo huyết mạch truyền khắp toàn thân, xâm hại ngũ tạng lục phủ. Cho đến lúc đó, La Vân không chết cũng phải tàn phế. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a? Ngoại trừ phán quan bút, trong tay của ta còn có một món khác pháp bảo. Thấy chiêu số có hiệu quả, phán quan vui mừng quá đỗi, thân hình thoát một cái, đổi lui lại vì đánh ra trước, cười ha ha lấy phóng tới La Vân, muốn thừa dịp này bệnh muốn này bệnh. Ta cái này huyết y bảo là cùng phán quan bút cùng nhau nhận được, trải qua ta nhiều năm luyện nuôi, sớm đã cùng ta hòa thành một thể, có thể phát huy ra so phán quan bút uy lực lớn hơn. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn há to miệng rộng, vô số răng nanh từ trong miệng lật ra tới, lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Càng có từng sợi quỷ khí quấn quanh ở phía trên, tỏ ra đã quỷ dị lại yêu tà, thẳng đến lấy La Vân đầu liền cắn. Này một hơi nếu là cắn chúng, La Vân đầu không có vấn đề gì, nhưng hắn hồn phách sẽ bị phán quan cắn nát, thôn vệ. Trước có máu đen xâm nhập, lại gặp phán quan đoạt mệnh, La Vân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Phán quan càng là cho rằng thắng bại đã phân, hắn đã nhào tới La Vân trước mặt. Không thích hợp. Cũng chính là ở thời điểm này, phán quan xem xét phát hiện một vấn đề, rõ ràng là người đang ở hiểm cảnh, La Vân trên mặt đã thấy không đến một tia kinh hoàng, ngược lại còn tại cười. Đây là đã tính trước cười. Cũng làm mưu kế đạt được người. Tiểu tử này lại còn có hậu thủ hay sao? Phán quan trong lòng vừa mới dần hiện ra ý nghĩ này, liền nghe La Vân nhẹ giọng quát, "Bảy sao tề xuất." Ba ba ba. Bảy đạo rực rỡ ánh sao đống nhiên theo La Vân túi áo trong bắn ra tới, không chỉ có chiếu sáng âm trầm phán quan điện, còn theo rách nát nóc nhà liền xông ra ngoài, tại phong đô ảm đạm âm trầm màn trời bên trong, hóa thành bảy ngôi sao. Nay phương vị cùng bố cục, chính là bắt đầu thất tinh. Thế nào, này âm tào địa phủ trong, cũng có sao trời sao? Mặc dù tình huống khẩn cấp, có thể phán quan vẫn là bị một màn này cho hoảng sợ đến. Nhưng thoáng qua, trên mặt hắn biểu tình liền thành sợ hãi. Một giây, bắt đầu thất tinh quang mang thẳng đến phán quan điện bắn xuống, tại một mảnh suy suy tiếng vang bên trong, đem trải rộng vết máu tinh lọc sạch sẽ. Hai giây, phán quan bị ánh sao soi sáng, linh thể của hắn cùng quỷ khí một trận cuộn cuộn, tựa như là ngọn nến gặp liệt diễm, trong nháy mắt hòa tan, bốc hơi, mà hắn cũng cảm nhận được trước giờ chưa từng có kịch liệt bỏng. A, phán quan phát ra hoảng sợ thét lên, vội vàng muốn trốn. Không trốn nữa, hắn liền bị này đáng sợ ánh sao cho tiêu chết. Bất quá, La Vân cũng tại thời khắc này thu hồi thất tinh tiền. Ngắn ngủi 2 giây đồng hồ thời gian, tiêu hao hắn 98 điểm linh lực, lại thêm trước đó tiêu hao, hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không có mấy. Nhưng bảy viên thất tinh tiền bộ phát ra uy lực cũng là tương đương cường hãn, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Hiện tại coi như không còn dùng thất tinh tiền, La Vân cũng có thể diệt được rồi phán quan. Tại thu hồi thất tinh tiền đồng thời, hắn nhanh chân truy hướng phán quan, tập hợp đam sơn lực lượng cùng cảm nhận tốc độ, đấm ra một quyền. Oeng! Một quyền này nặng nề đánh vào phán quan trên người. Nguyên bản liền bị bắt đầu phá ma trận trọng thương phán quan, căn bản là không có cách chống cự La Vân một quyền này, trong nháy mắt bị đánh tan hồn phách. Người rốt cuộc là ai? Phán quan trừng lớn màu đỏ sẫm con mắt, không cam lòng nhìn qua La Vân, phát ra chất vấn. Từ khi nhận được huyết y bảo cùng phán quan bút, hắn tại Phong Đô mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn diệt đi người khác hồn phách, không nghĩ tới hôm nay đúng là bị La Vân tiêu diệt. Người muốn biết? La Vân thu hồi nằm đấm, nghiêng nhìn phán quan, cười ha ha, ta lại không nói cho ngươi. Ngươi? Phán quan linh thể nhoáng một cái, tỏ ra tức giận phi thường, muốn chửi ầm lên vài câu, nhưng không có cơ hội kia, hồn phách như vậy chôn vùi. Bất quá, hắn mặc dù không thể mắng thành La Vân, lại cho La Vân cống hiến 718 điểm âm nguyện lực. Có thể thấy được hắn đối La Vân là cỡ nào phẫn hận. Trừ cái đó ra, La Vân còn theo còn lại mấy cái bên kia giả mạo âm thần tiểu quỷ trên người chúng, thu được tổng cộng 2710 điểm âm nguyện lực, cùng 1173 điểm dương nguyện lực. Âm nguyện lực đến từ hết thể tiểu quỷ đối với hắn sợ hãi cùng phẫn hận, mà dương nguyện lực thì lại đến từ trong đó ba cái tiểu quỷ cảm kích. Mèo đen trước đó liền giải thích qua, hồn phi phách tán, đối với bị ép trở thành ác quỷ vong hồn tới nói, là một loại giải thoát, cho nên bọn họ sẽ cảm kích La Vân, vì hắn cung cấp dương nguyện lực. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, cũng không phải là hết thể ác quỷ đều cảm thấy hồn phi phách tán là giải thoát, cũng không phải là hết thể ác quỷ đều là bị ép biến thành. Này một đợt không lỗ. Nhìn thoáng qua nguyện lực thu hoạch, La Vân hài lòng nhẹ gật đầu, tốt xấu là đem chờ một lúc giám định phí tổn đã kiếm được. Bất quá, diệt đi đám này giả mạo thần linh ác quỷ, cũng làm cho hắn lưu lại Phong Đô thời gian còn thừa không có mấy. La Vân vội vàng lần nữa mở ra linh nhãn, một lần nữa xác định bảo bối phương vị. A, nay vừa nhìn làm hắn phát hiện, phán quan điện trong nhiều hơn hai kiện lóe ra u quang bảo bối. Một cái là phán quan trước đó khoác lên người màu đỏ quan phục, bất quá nó đã bị thất tinh tiền ánh sao xoắn nát, chỉ còn lại có một giải tấm vải. Một cái khác thì là phán quan bút cán bút tàn phiến. Hai thứ đồ này đều vỡ thành như vậy, thế mà còn có linh lực lưu lại. Không do dự, La Vân lập tức đem hai thứ này tàn phiến nhặt lên. Coi như bọn chúng không thể lại làm pháp bảo dùng, cũng có thể làm vật liệu làm a, làm sao đều không lỗ. Chương 127, tiểu hắc hắc chân thân. Ngoại trừ hai kiện tàn phiến, La Vân lại tại phán quan điện trong tìm được hai khối nguyên linh thạch. Đáng tiếc hắn ban đầu nhìn thấy cái kia ở vào bàn xử án đằng sau mạnh nhất quan đoàn, ở thời điểm này đã biến mất, đoán chừng hơn phân nửa chính là đã sụp đổ phán quan bút cùng phán quan phục. Đáng tiếc, nếu như hai kiện pháp bảo kia không có tổn hại, như vậy thực lực của ta nhất định có thể lên một cái lớn bậc thang. Hơn nữa ta linh hồn còn có Phong Đô đại đế người thừa kế tư cách, nhất định có thể so cái kia giả mạo phán quan ác quỷ tốt hơn phát huy ra hai kiện pháp bảo kia uy lực. Nhìn trong tay vải rách cùng tàn phiến, La Vân tiếc hận thở dài một hơi. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, 5 phút đồng hồ thời hạn đã đến. Ta làm sao còn không có bị truyền tống về dương gian? Chẳng lẽ là linh lực tăng cường về sau, ta tại Phong Đô lưu lại thời gian cũng theo đó tăng lên? Nếu quả như thật là như thế này cũng quá tốt, nó mang ý nghĩa ta có thể tìm kiếm phạm vi càng rộng, thu hoạch đến đồ tốt tỷ lệ càng lớn. Mặc dù không biết lưu lại thời gian tăng lên bao nhiêu, nhưng La Vân cũng không có nhàn rỗi. Phán quan điện trong bảo bối là tìm kiếm xong, nhưng bên ngoài còn có. Hắn gấp một đạo chấn hồn phù trong tay, đẩy ra nửa che màu son cửa lớn, cất bước đi ra ngoài. Nơi xa lờ mờ đường đi bên trong, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Còn có quỷ. La Vân biểu tình nghiêm một chút, quan sát một chút về sau, suy đoán nói, bọn họ hẳn không phải là vừa rồi đám kia ác quỷ đồng bọn, mà là bị đánh nhau vang động hấp dẫn tới. Có lẽ là bị vừa rồi bắt đầu phá ma trận uy lực chấn nhiếp, những này quỷ chỉ là nút trong bóng tối nhìn trộm La Vân, vẫn chưa hiện thân. Thấy tình huống như vậy, La Vân cũng không có gây sự, thực sự so trước đó muốn càng thêm cẩn thận. Mở ra linh nhãn đánh giá bốn phía, La Vân xem đến ở phía xa trong bóng tối quần quật lấy quỷ khí, cũng nhìn thấy phán quan điện ngoại mặt trên bãi tập lóe ra một đoàn u quang. Những này u quang chính là ẩn chứa có linh khí bảo bối. Tại xác định phương vị của bọn nó về sau, La Vân dừng hết linh nhãn, một bên để phòng giấu ở trong bóng tối quỷ, một bên hướng phía u quang sáng nhất bảo bối chạy đi. Hắn rất nhanh tới này bảo bối trước mặt, túi đầu vừa nhìn, phát hiện cái bảo bối này tạo hình rất kỳ lạ, là một khối từ thanh đồng rèn đúc mà thành nhãn hiệu. Cầm lấy nhìn lên, tấm bảng này một mặt khắc lấy một cái uy phong lấm lấm đầu thú, cũng không biết là lão hổ vẫn là sư tử, lại có lẽ là cái gì khác độc vật. Một mặt khác thì khắc lấy mấy cái huyền diệu phù văn. La Vân cảm giác những phù văn này có chút quen mắt, cẩn thận một hồi ký ức, phát hiện bọn chúng đúng là cùng Hoàng Tuyển môn thượng văn tự giống nhau ý hệt. Đây là pháp khí, không biết có làm được cái gì. La Vân không có lãng phí thời gian nghiên cứu, trực tiếp đem khối này thanh đồng nhãn hiệu bỏ vào túi áo trong, tính toán đợi sau khi trở về làm mèo đen hỗ trợ giám định, sau đó liền hướng phía trên bãi tập mặt khác mấy món bảo bối đi đến. Đáng tiếc chính là hắn mới vừa đi tới trên nửa đường, một đoàn hắc vụ bỗng xuất hiện đem hắn bao phủ tại trong đó. Rời đi Phong Đô đã đến giờ, một mặt cổ pháp thần bí thanh đồng cổng vòm lập tức xuất hiện đem hắn hút vào, giấu ở bóng tối bốn phía trong quỷ môn. Nhìn thấy mặt này thanh đồng cổng vòm, tất cả đều không bình tĩnh. Kia là Hoàng Tuyền môn, tiểu tử này là người nào? Vì cái gì có thể triệu hồi ra Hoàng Tuyền môn? Không cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn là thế nào triệu hoán ra hoàng tuyển môn, cửa này có thể đem hắn truyền tống đến nhân gian, liền nhất định có thể đem chúng ta cũng cho truyền tống đi qua. Ta muốn đi nhân gian, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, cùng tiểu tử kia ra ngoài, đến nhân gian về sau nuốt linh hồn của hắn, tu hú chiếm tổ chim khách, mượn xác hoàn hồn. Ha ha ha. Phán quan điện bốn phía vang lên từng tiếng hưng phấn thét lên, một đạo lại một đạo quỷ ảnh tại ẩn thân trong bóng tối nhảy lên ra, lấy bọn họ tốc độ nhanh nhất xông về bị khói đen che phủ lấy hoàng tuyển môn. Trong đó có mấy cái mau lẹ quỷ tốc độ cực nhanh đuổi tại hoàng tuyển môn đóng lại trước đó, vọt vào hắc vụ. Ha ha, nhân gian, chúng ta tới, rốt cục có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại mau lẹ quỷ môn reo hò cao giọng thét lên thời điểm, kia mảnh hắc vụ chợt ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu uy vũ màu đen cự sư. Không đợi này mấy con mau lẹ quỷ kịp phản ứng, liền một hơi đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào bụng. Biến cố bất thình lình, đem mặt khác hết thảy quỷ tất cả đều cho chấn nhiếp. Bị màu đen cự sư ăn hết mau lẹ quỷ, thực lực đều không yếu, liền bọn họ đều bị một hơi nuốt mất, không có chút nào dễ dỗi chi lực. Còn lại những này quỷ cũng không dám cam đoan chính mình đi lên có thể hay không bước bọn họ theo gót. Cũng may màu đen cự sư chỉ là canh giữ ở hoàng tuyển môn trước, cũng không có chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công, mà là dùng như chuông đồng lớn con mắt hơi lườm bọn hắn. Hết thảy quỷ tại bị màu đen cự sư con mắt quét đến về sau, đều dâng lên một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cùng nhau sợ run. Hoàng tuyển môn rất nhanh đóng lại, biến mất tại hắc vụ bên trong. Nhưng màu đen cự sư cũng không có biến mất theo, tương phản, nó tựa hồ nhận được giải phóng. Một bầy kiến hôi, liền các ngươi như vậy, cũng muốn chạy ra địa phủ? Còn muốn nuốt người nào linh hồn, tu hú chiếm tổ chim khách? Các ngươi chẳng lẽ không biết, hắn là ta bảo bọc sao? Dám đánh hắn chủ ý, ta xem các ngươi, liền quỷ cũng đừng nghĩ làm. Màu đen cự sư miệng nói tiếng người. Ở đây quỷ môn tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn họ nghe được màu đen cự sư trong lời nói uy hiếp, không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Màu đen cự sư tại thời khắc này há miệng ra, đột nhiên khẽ hấp. Không. Bầy quỷ phát ra thê lương rên rỉ, cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, để bọn hắn không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị hút vào đến màu đen cự sư trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần về sau, bị nó nuốt vào bụng. Phán quan điện bốn phía quỷ ảnh lập tức trống không. Cùng những này quỷ mị so sánh, vẫn là huyết thực càng ăn ngon hơn, càng có thể để cho ta khôi phục lực lượng. Màu đen cự sư gật gù đắc ý cảm khái một tiếng, ngay sau đó thân hình băng tán, một lần nữa biến trở về hắc vụ, sau đó tiêu tán. Phán quan điện bốn phía lại trở về bình tĩnh. Nơi xa trong bóng tối, có quỷ ảnh lắc lư, là một ít cách khá xa, chưa kịp chạy tới quỷ. Trước đó bọn họ còn tại ảo não, vì cái gì chính mình không rời đến gần một chút. Cũng tốt xuyên qua hoàng tuyển môn trở về nhân gian. Nhưng bây giờ bọn họ không như vậy suy nghĩ, vừa mới một màn kia, để bọn hắn run lẩy bẩy, hơi kém không có đem hồn phách dọa tán. Đầu kia màu đen cự sư, rốt cuộc là vật gì? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ, chỉ tiếc cái nghi vấn này, bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội cởi bỏ. Cùng lúc đó, xuyên qua hoàng tuyển môn La Vân đã về tới trong căn phòng đi thuê. Đối với vượt qua hoàng tuyển môn về sau, phát sinh ở phán quan điện ngoại sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Tiểu Hắc Hắc, mau tới giúp ta giám định một chút lần này mang về bà bối. La Vân liên tiếp kêu mấy âm thanh, đều không gặp mèo đen hiện thân, cái này khiến hắn rất hoang mang, người đâu? Không đúng, là mèo đâu? Chạy chỗ nào chơi đi? Chương 128, quỷ sai bút cùng anh linh. La Vân trong phòng tìm mấy lần, vẫn không có nhìn thấy mèo đen, lại túi đầu hướng để ở trên bàn quỷ bội hỏi, Lục học tỷ, các vị lão sư, các ngươi biết Tiểu Hắc Hắc đi nơi nào sao? Cùng thất tinh tiền khác biệt, quỷ bội không thể bị mang vào phong đô. Còn nguyên nhân, mèo đen không có nói cho La Vân. Cho nên khi tiến vào phong đô trước đó, hắn liền gỡ xuống quỷ bội đặt ở trên bàn sách, dù sao có mèo đen cùng Lục Tiểu Khê bọn họ tại, cũng không sợ xảy ra vấn đề. Lục Tiểu Khê theo quỷ bội trong chui ra, phiêu ở giữa không trung, trả lời nói, chúng ta cũng không biết, tại ngươi xuyên qua hoàng tuyển môn về sau, nó liền từ cửa sổ đi ra, chúng ta cũng không dám hỏi đến. Đi ra? La Vân hiếu kỳ suy đoán nói, nó sẽ đi chỗ nào? Chẳng lẽ là nghe thấy tiểu mèo cái gọi Xuân, khó nhịn trong thân thể xúc động, đi ra ngoài phong lưu. Một thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, phi phi phi, chính là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Không cần quay đầu lại xem, chỉ nghe thanh âm này, La Vân liền biết là mèo đen. Ngươi không trong phòng đợi, chạy đi đâu rồi? La Vân quay người nhìn mèo đen, hiếu kỳ hỏi. Mèo đen lườm hắn một cái nói, ngươi quản ta đi đâu? Ngược lại là ngươi, tạo hình rất độc đáo nha, làm sao, muốn đánh vào cái bang đi làm bang chủ à? La Vân túi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, lúc trước cùng giả mạo thần linh đám kia ác quỷ kịch chiến, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng một thân quần áo lại là tổn hại lợi hại, cùng trang phục ăn mày đồng dạng, thảo nào sẽ bị mèo đen trêu chọc. Còn tốt hắn mang theo mấy bộ quần áo đặt ở phòng cho thuê, bận bịu đổi một bộ mới, đồng thời đem lần này tại phong đô trong gặp phải nói cho mèo đen nghe. Giả mạo thần linh, phong đô trong những này du hồn giả quỷ chính là càng ngày càng khoa trương a. Mèo đen hừ lạnh nói, phong đô trong những này du hồn giả quỷ đều là từ chỗ nào đến? La Vân tò mò hỏi, đi vào địa phủ quỷ hồn không phải hẳn là đều có từng người thuộc về sao? Hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là đánh vào địa ngục chịu hình, làm sao còn sẽ có những này phân ly ở quy tắc bên ngoài quỷ hồn tồn tại? Mèo đen trả lời nói, nếu như phong đô đại đế, ngũ vương quỷ đế cùng thập điện diêm vương cùng cái khác âm thần quỷ sai nhóm đều có tại, đương nhiên sẽ không có tình huống như vậy xảy ra. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, địa phủ trong thần linh tất cả đều chết rồi. Mặc dù luân hồi hệ thống cùng địa ngục hệ thống đều còn tại vận hành, nhưng không có người giám sát cùng điều chỉnh thử, khó tránh khỏi sẽ có đủ loại bột xuất hiện. Cho nên hiện tại không chỉ là Phong Đô, liền nhân gian cũng xuất hiện không ít phân ly ở quy tắc bên ngoài yêu quỷ. La Vân cau mày nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác địa phủ thần linh kiếm sống cùng lập trình viên đồng dạng, không phải đang tìm bút, chính là tại đổi bút, lại hoặc là tại tu đổi bút tạo thành tổn hại. Mèo đen nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ừm, thật đúng là có thể hiểu như vậy. La Vân im lặng, không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đem chính mình lần này chiến lợi phẩm đem ra, đặt ở trên bàn sách. Giúp ta giám định một chút, nhìn xem ta lần này mang về bảo bối, đều là thứ gì đồ tốt. A, hai món đồ này phía trên, lại có phán con mũi. Mèo đen con mắt thứ nhất nhìn thấy được vài rách cùng vỡ vụn ống bút. Tốt cái mũi, chân linh. La Vân dựng thẳng ngón tay cái khen một câu, vài rách đến tự phán quan phục, nát ống trúc đến tự phán quan bút. Hai thứ đồ này là ta tại tiêu diệt giả mạo phán quan ác quỷ về sau nhặt được chiến lợi phẩm. Ngươi thật đúng là chay mặn không kỵ, liền những này phế thải đều phải kiếm về. Mèo đen thổi thổi râu, biểu tình có chút khinh thường. La Vân sững sờ, thế nào, hai món đồ này không thể dùng sao? Ta là thấy bọn nó còn có linh lực mới cho mang về. Nếu như ngươi mang về chính là phán quan phục cùng phán quan bút, vậy lợi hại. Đáng tiếc ngươi mang về chỉ là một đầu vải rách cùng một đoạn nát ống trúc, miễn cưỡng có thể coi như vật liệu dùng, nhưng làm ra pháp khí tuyệt đối không có cách nào cùng phán quan phục, phán quan bút so. Kia hai thế nhưng là thần khí, hai người này rất giới, nhiều lắm là có thể làm ra cái phẩm chất ưu tú pháp khí. La Vân ngược lại là nhìn rất thoáng, cái kia cũng không tệ, ta vốn chính là muốn cầm bọn chúng làm vật liệu dùng. Bọn chúng làm như thế nào dùng, ngươi có tốt đề nghị sao? Có a. Mèo đen nhẹ gật đầu, duỗi ra móng vuốt trả sát, nhưng là muốn thu phí. Ta liền biết. Dứt lời, muốn thu bao nhiêu nguyện lực? 5000 điểm nguyện lực. La Vân lập tức bị hoảng sợ kêu lên, bao nhiêu? 5000 điểm nguyện lực. Ngươi cũng quá đen tối đi. Mèo đen khẽ nói, không phải ta đen, mà là quy củ chính là như vậy định. Lại nói, thu nguyện lực cũng không phải ta chỉ là cầm khoản này nguyện lực, đi giúp ngươi đổi pháp khí phương pháp luyện chế. Muốn nhiều như vậy nguyện lực, cũng không có hố ngươi. Bởi vì cái này tên là quỷ sai bút pháp khí, vừa lúc có thể làm này vải rách cùng nát ống trúc phát huy được tác dụng. Hơn nữa nó không chỉ có thể tại ngươi vẽ bùa bắt đầu đến rất lớn trợ lực, còn có thể dùng để trấn áp yêu quỷ. Vận khí tốt, có thể có được một ít phán quan năng lực hoặc quyền hạn. Mấu chốt nhất chính là, có kiện pháp khí này, cho dù có người đã nhận ra ngươi khác biệt, cũng chỉ sẽ đem ngươi xem như quỷ sai, sẽ không hướng Phong Đô đại đế người thừa kế thượng hoài nghi. Đối ngươi thân phận, có thể tạo được rất lớn che giấu. Nghe mèo đen như vậy một giải thích, La Vân cảm thấy 5000 điểm nguyện lực mặc dù quý, nhưng giống như cũng rất đáng. Chỉ tiếc hắn hiện tại nguyện lực còn thiếu rất nhiều số này. Bất đắc dĩ lắc đầu, La Vân nói, trước giúp ta giám định những bảo bối khác đi, chờ sau này tích lũy đủ nguyện lực, lại tới tìm ngươi đổi quỷ sai bút phương pháp luyện chế. Tại thanh toán xong giám định phí tổn về sau, mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem hai khối nguyên linh thạch cùng khối kia thanh đồng nhãn hiệu, tất cả đều cho bao phủ tại bên trong. Giám định kết quả rất mau ra đến, nhưng lần này, mèo đen không có ngay lập tức đem giám định kết quả nói cho La Vân, mà là nhảy lên bàn, đi tới thanh đồng nhãn hiệu trước mặt, một bên đánh giá một bên nói, ta có đôi khi thật rất hoài nghi, tiểu tử ngươi khi lấy được Phong Đô đại đế người thừa kế tư cách bên ngoài, có phải hay không còn chiếm được phúc thần truyền thừa? Bằng không vận khí của ngươi, làm sao lại tốt khiến người đấu kỵ đâu? Tấm bảng này là cái bảo bối tốt. La Vân nhãn tình sáng lên. Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ tại thanh đồng trên bảng hiệu mặt vỗ, trả lời nói, đây là anh linh lệnh, có thể làm cho ngươi cùng anh linh câu thông, mượn dùng anh linh một số năng lực. Nếu như ngươi có thể thu được anh linh tín nhiệm hoặc là thần phục, còn có thể đem hắn triệu hoán đi ra, vì ngươi hiệu lực. Anh linh chính là những cái kia đã chết anh hùng, như là Bắc Âu trong thần thoại cái chủng loại này. La Vân hỏi, không sai biệt lắm, nhưng Bắc Âu anh linh điện trong chỉ có chiến sĩ, chúng ta thì lại khác, không chỉ có chiến sĩ, còn có bị người tôn kính, làm người chuyển tụng linh hồn, bọn họ có lẽ là thầy thuốc, có lẽ là văn hào, cũng có thể là tăng nói, thậm chí không phải nhân loại. Đây cũng là lần trước minh phủ chúng thần cho các ngươi những người kế nhiệm này lưu lại số lượng không nhiều chỗ tốt. Chương 129, mở ra có cái mẫu dạ xoa. Không đúng, là chiến chiêu. Đã hiểu. La Vân gật gật đầu, lại hỏi, khối này anh linh lệnh có thể cùng vị nào anh linh câu thông? Vẫn là nói muốn câu thông ai liền có thể câu thông ai? Mèo đen lườm hắn một cái, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Một khối anh linh lệnh chỉ có thể cùng một vị anh linh tiến hành câu thông, mà lại là cố định. Ngươi nhận được khối này anh linh lệnh là thanh đồng cấp bậc, chỉ có thể câu thông cấp thấp nhất, cũng chính là cùng là thanh đồng cấp anh linh. Chỉ là cấp thấp nhất a? La Vân có chút thất vọng. Thế nào, ngại kém? Đừng quên, ngươi chỉ là quy nguyên cảnh tu vi, cho dù là cấp thấp nhất anh linh, thực lực cũng cao hơn ngươi vô cùng. Bọn họ am hiểu các loại bản lĩnh, càng là ngươi không cách nào so. Cho nên cho dù là thanh đồng cấp anh linh, cũng có thể cho đến ngươi rất lớn trợ lực. Như thế, La Vân điều chỉnh tốt tâm tính, có thể nhặt được một khối thanh đồng cấp anh linh lệnh, đã là tương đương đích vận may, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Biết liền tốt. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, muốn làm thế nào mới có thể kích hoạt anh linh lệnh, cùng anh linh câu thông. Xem ở ngươi lần thứ nhất thu hoạch được anh linh lệnh phân thượng, bất cho ngươi trừ, chỉ cần 200 điểm nguyện lực, liền có thể từ ta giúp ngươi kích hoạt. Về sau ngươi lại muốn kích hoạt thanh đồng cấp anh linh lệnh, đó chính là 3000 điểm nguyện lực cất bước. Còn bạch ngân, hoàng kim cấp bậc, giá tiền cao hơn. 200 điểm nguyện lực đổi một cái anh linh, thực sự rất có lời. La Vân lúc này thanh toán xong nguyện lực, thúc giục mèo đen nhanh lên kích hoạt anh linh lệnh. Mèo đen ngâm tụng ra một đoạn cổ quái tối nghĩa chú ngữ, từng sợi huyết quang theo nó trong con mắt bắn ra, rơi vào anh linh lệnh trên, chỉ nghe lệnh bài này trong phát ra một trận răng rắc giòn vang, khắc vào trên lệnh bài phù văn vậy mà đi ra ngoài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, xoay quanh hợp thành một cánh cửa. Cửa này cùng Hoàng Tuyển môn khác biệt, thiếu đi mấy phần âm trầm, nhiều một chút nặng nề cùng trang nghiêm. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa, nhưng không có ra tới. Nhưng cách cánh cửa, vẫn là có thể rõ ràng trông thấy hắn. Đây là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn nam tử, hắn mặc một thân màu đỏ thám xoáy khí quan thị vệ phục, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Mặc dù kiếm kia giấu ở trong vỏ, nhưng như cũ có thể cảm nhận được nó sắc bén phong mang, chính như nam tử này. Người này, tốt nhìn quen mắt. La Vân lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn kỹ, nhịn không được bật thốt lên kinh hô, ngoa tảo, đây không phải Hà Gia Kính sao? Không đúng rồi, Hà Gia Kính không chết ta. Nô, vân vân. Chẳng lẽ, hắn là Triển Chiêu? Xuất hiện tại thanh đồng câu đối hai bên cánh cửa mặt anh linh, cùng lúc tuổi còn trẻ Hà Gia Kính rất tương tự. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, là hắn cùng Hà Gia Kính năm đó vai diễn Triển Chiêu, quả thực là giống nhau như lúc. Ngay tại La Vân lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chính là liên quan tới vị này anh linh giới thiệu. Tính danh, Triển Chiêu. Nghề nghiệp, ngự tiền beo đao tứ phẩm hộ vệ. Cấp bậc, thanh đồng. Am hiểu phương hướng, lùng bắt, nghiệp thi, võ kỹ. Như thế nào, ngươi nhận được vị thứ nhất anh linh là ai? Mèo đen tiến tới, tò mò hỏi. Triển Chiêu. La Vân kích động mà nói. Triển Chiêu. Mèo đen nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên hát lên, mở ra có cái mẫu giả xoa. Ách, xin lỗi, hát kém tử, là mở ra có cái bao thanh thiên. Cái kia bao hát tử dưới tay ngự miêu Triển Chiêu. Đúng đúng, chính là hắn. La Vân liên tục gật đầu. Chẳng trách hắn sẽ như thế hưng phấn, Triển Chiêu thế nhưng là hắn tuổi thơ thời kỳ thần tượng. Bao thanh thiên bộ này phim truyền hình trong, hắn thích nhất, chính là nam hiệp Triển Chiêu. Bây giờ thấy chân nhân, có thể nào không kích động? Không tệ lắm. Mèo đen lời bình nói, thanh đồng cấp anh linh trong, Triển Chiêu mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng cũng là ở vào trung đẳng đội ngũ. Mấu chốt nhất là, hắn không chỉ có am hiểu võ kỹ, còn tinh thông hình sự trinh sát phương diện kỹ xảo, tại một số thời điểm phi thường hữu dụng. Nhưng ta có cái nghi vấn. La Vân đông nhiên nghĩ đến một chuyện, cau mày nói, Triển Chiêu không phải bịa đặt ra tới nhân vật sao? Làm sao thành anh linh? Ai nói cho ngươi hắn là bịa đặt? Trong sử sách không có ghi chép liên quan a, đều là trong tiểu thuyết mới có hắn. Mèo đen thổi phù một tiếng liền bật cười. Trong sử sách không có ghi chép người liền có thêm, chẳng lẽ bọn họ đều không tồn tại? Bao trưởng quyền chi khai phong phủ, xét xử sẽ đem khai phong phủ trong, từ trên xuống dưới thư lại, nha dịch tính danh đều cho ghi chép thượng sao? Không thể nào. Đồng dạng, cũng không có khả năng đem ngự tiền thị vệ đều cho ghi chép bên trên. Cho nên ai cũng không dám cam đoan, tại bao trưởng bên cạnh, liền không có một người gọi Triển Chiêu. Tất nhiên, có lẽ lúc ấy tại bao trưởng thủ hạ phải dùng, cũng không gọi Triển Chiêu, mà gọi là Vương Chiêu, Ngựa Chiêu thậm chí Ngưu Chiêu. Nhưng Triển Chiêu cái tên này lại là được truyền tụng nhiều nhất, thế là hắn liền thành Triển Chiêu. Ngươi hiểu ta ý tứ a? La Vân có chút hiểu được, nguyện lực bồi dưỡng anh linh. Thông minh. Mèo đen gật gật đầu, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Nói như vậy, Triển Chiêu tướng mạo, sở dĩ cùng Hà Gia Kính đồng dạng, cũng là bởi vì Hà Gia Kính đóng vai Triển Chiêu hình tượng, thâm nhập nhất lòng người, cho nên tại nguyện lực ảnh hưởng dưới, anh linh Triển Chiêu liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Hoàn toàn đúng. Ngay tại La Vân cùng mèo đen tiến hành ý thức giao lưu thời điểm, thanh đồng cửa mặt khác một bên Triển Chiêu cũng đang quan sát La Vân. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phảng phất muốn xé ra La Vân, đem nội tâm cùng linh hồn xem cho rõ ràng. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại giơ tay phải lên, đặt ở thanh đồng trong môn trung tâm. Trong không khí lập tức xuất hiện một mảnh gợn sóng, phảng phất nước gợn sóng, rất nhanh liền tạo thành mấy cái huyền diệu phù văn. Hắn đây là đang làm cái gì? La Vân quay đầu nhìn về phía mèo đen. Mèo đen thúc giục nói, ngươi nhìn ta làm gì? Triển Chiêu đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước, đem năng lực mượn cùng ngươi dùng, còn không nhanh lên đem tay của ngươi phóng tới thanh đồng trên cửa, hoàn thành phần này khế ước ký kết. La Vân vội vàng đem tay để thượng thanh đồng cửa, đồng thời tò mò hỏi, anh linh cũng sẽ lựa chọn chủ nhân. Mèo đen nghiêm sắc mặt, nói, ta muốn uốn nắn ngươi một cái sai, anh linh lựa chọn chính là chúa công, mà không phải chủ nhân. Ngươi có thể đem bọn họ coi là thần tử, nhưng ngàn vạn không thể đem bọn họ coi như nô bộc. La Vân cũng nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Mèo đen biểu tình hơi chậm, giải thích nói, tục ngữ nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, anh linh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Triển Chiêu không phải vẫn luôn tại quan sát ngươi sao? Đó chính là đang phán đoán ngươi là có hay không có thể làm chủ công của hắn. Nếu như hắn cảm thấy không thích hợp, liền sẽ rời đi. Tất nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục tiêu hao nguyện lực đem hắn triệu hoán đi ra, thông qua lần lượt giàu có thành ý biểu hiện, đến làm hắn thay đổi chủ ý. La Vân rõ ràng, lại hỏi, ta đây hiện tại cần làm những gì sao? Không cần. Khi các ngươi hai tay đặt ở mặt này thanh đồng trên cửa lúc, khế ước ký kết cũng đã bắt đầu. A, bây giờ liền bắt đầu rồi. Làm sao một chút cảm giác đều không có? Chương 130, khẩu ngại thể thẳng. La Vân đang buồn bực, liền thấy một chùm kim quang theo Triển Chiêu trên người bắn ra. Kim quang này tựa như là một con rắn, linh hoạt vô cùng, dọc theo Triển Chiêu tay, nhanh chóng bò tới La Vân trên tay, sau đó siêu một tiếng, tiến vào đến La Vân cánh tay trong. La Vân lập tức cảm giác cánh tay trong truyền đến một cỗ thấu xương âm hàn. Cảm giác này thoáng qua liền mất. La Vân cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên cánh tay nhiều hơn hai cái cùng loại với hình xăm chữ tiểu triển tiểu chữ, viết chính là triển chiêu. Chúa công. Thanh đồng cửa mặt khác một bên, triển chiêu thu hồi đặt ở thanh đồng trên cửa tay, ôm quyền hướng La Vân được rồi một cái cổ lễ. Ti chức triển chiêu, nguyện vì chúa công hiệu lực. Hôm nay ta đem một thân bản lãnh mượn của ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa nó dùng tại chính đạo trên, giúp đỡ chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. La Vân học hắn bộ dáng, đáp lễ lại. Hắc vụ quần quần dâng lên, đem thanh đồng cửa tính cả triển chiêu cùng một chỗ bao phủ, chợt cùng một chỗ biến mất. Tại triển chiêu đi sau, La Vân trên cánh tay kia hai cái hình xăm chữ tiểu triển cũng biến mất không gặp. Cái này khiến La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hai chữ này vẫn luôn không cần, không nói đến về nhà bị cha mẹ phát hiện về sau, có thể hay không chịu một trận hỗn hợp đánh kép, liền xem như bị người khác phát hiện cũng không thích hợp à. Dù sao người bình thường ở trên người văn tên, không phải người yêu chính là người nhà, văn triển lãm cá nhân chiêu trên tay, tính xảy ra chuyện gì. Vậy liền coi là đạt thành khế ước. Ta muốn làm thế nào mới có thể mượn dùng đến triển chiêu năng lực? La Vân xoay người lại, hướng mèo đen hỏi. Đem linh lực vận đạt cánh tay, sau đó mặc niệm triển chiêu tên. Mèo đen mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra phương pháp. La Vân lập tức làm theo, trên cánh tay của hắn vừa mới biến mất triển chiêu hai chữ, lại lần nữa xuất hiện. Cùng hình xăm cùng nhau xuất hiện, còn có hiện lên ở trước mắt hắn mấy hàng tin tức. Có thể mượn dùng, hình sự trinh sát kỹ xảo, ưu tú, nghiệm thi thuật, ưu tú. Tạm không thể mượn dùng, gỡ xương thuật, tốt đẹp, tụ tiễn, tốt đẹp, linh miêu thân pháp, ưu tú, cự khuyết kiếm pháp, ưu tú. Tạm thời không cách nào triệu hoán anh linh hiệu lực. Tiểu hắc hắc, mấy cái này võ kỹ như thế nào là tạm không thể mượn dùng trạng thái? La Vân rất là không hiểu. Mèo đen trả lời nói, triển chiêu tín nhiệm đối với ngươi độ không đủ cao chứ sao? Muốn mượn dùng võ kỹ của hắn, muốn triệu hoán hắn đến vì ngươi hiệu lực, liền phải trước tiên đem cái này tín nhiệm độ cho tăng lên. La Vân rõ ràng, lại hỏi, độ tín nhiệm muốn làm sao tăng lên? Mèo đen nói, mỗi cái anh linh tăng lên độ tín nhiệm phương pháp cũng khác nhau, này cần nhờ chính ngươi đi tìm tòi. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, theo anh linh tính cách hoặc là yêu thích vào tay. Tính cách hoặc là yêu thích sao? La Vân có chút hiểu được, suy tư nói, triển chiêu yêu thích là cái gì, qua nhiều năm như vậy, sợ là không ai biết được. Nhưng trong tính cách mặt, khẳng định là ghét ác như cửu. Hắn vừa rồi cũng đã nói, hy vọng ta có thể giúp đỡ chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Ta từ nơi này phương diện tới tay, làm nhiều chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình, nhất định có thể tăng lên hắn độ thiện cảm. Tán đi linh lực về sau, trên cánh tay triển chiêu hai chữ lại biến mất không gặp. La Vân suy đoán hai chữ này, hơn phân nửa chính là liên thông hắn cùng triển chiêu kia một tờ khế ước. Suýt nữa quên mất, còn có cái sự tình phải nhắc nhở ngươi. Mèo đen biểu tình đột nhiên biến nghiêm túc. Anh linh độ tín nhiệm không chỉ có thể tăng lên, cũng sẽ hạ xuống. Một khi hàng quá thấp, thế nhưng là sẽ rời bỏ ngươi. Cho nên ngươi làm việc thời điểm, muốn nhiều thêm chú ý. Rõ ràng. La Vân gật đầu đáp. Giải quyết anh linh sự tình về sau, hắn lại hỏi mặt khác hai khối nguyên linh thạch trong, đều chứa đựng những này dạng gì tri thức. Mèo đen cũng không nói nhảm, trực tiếp phun ra một chùm hắc vụ, bắn vào La Vân mi tâm, dùng loại này phương pháp đặc thù, đem hai khối nguyên linh thạch trong ghi lại tri thức truyền lại cho hắn. La Vân lập tức chọn đọc tài liệu dạy những kiến thức này. Bọn chúng theo thứ tự là một bộ linh phù hóa pháp, cùng một cái cỡ nhỏ pháp trận. Tên: Định phách phù. Thuộc loại: phụ trợ tính linh phù, có thể trấn áp chấn kinh phách, làm rời thân thể phách trở về nhục thân, đồng thời cũng có thể dùng để trấn áp lục cương trở xuống cấp bậc phách thi. Phẩm cấp: phổ thông. Tiêu hao: vẽ tiêu hao linh lực 3 điểm giây, sử dụng tiêu hao linh lực 1 điểm đạo. Đầu tiên là trấn hồn phù, hiện tại lại tới cái định phách phù, hồn phách hệ liệt cũng coi là tập hợp đủ a, bất quá này phách thi là cái quái gì? La Vân thầm nói. Phách thi cũng không biết. Mèo đen gật gù đắc ý rêu cợt vài tiếng, mới tiến hành giới thiệu. Phách thi chính là tục xưng cương thi. Bình thường mà nói, người sau khi chết, hồn phách đều sắp rời đi nhục thân. Nhưng có thời điểm, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, làm phách lưu tại trong thi thân, liền sẽ dẫn phát thi biến, trở thành cương thi. Lưu tại trong thi thể phách càng nhiều, biến thành cương thi tỷ lệ cùng cấp bậc liền sẽ càng cao. Ngươi lần này nhận được định phách phù, có thể trấn áp lục cương cùng với dưới hắc cương, bạch cương cùng tử cương. Nhưng là đối mao cương, phi cương, không thay đổi xương, thây nằm cùng du thi đợi chút chúng cao cấp khác phách thi, cũng không có cái gì hiệu quả. Cho nên ngươi nếu là gặp lợi hại phách thi, tuyệt đối đừng khoe khoang, vẫn là nhanh lên chạy đi. La Vân đáp, rõ ràng, đánh không lại liền chạy, đạo lý kia ta vẫn là hiểu, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Hiểu liên tốt. Mèo đen hài lòng nhẹ gật đầu. La Vân chợt nhớ tới một việc, trêu ghẹo nói, không đúng rồi tiểu hắc hắc, ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông ta nhanh lên chết, tốt thay cái phụ tá đối tượng sao? Làm sao hôm nay cho ta nhiều như vậy nhắc nhở? Mèo đen liếc mắt, lạnh lùng nói, ta tiện được rồi. Về sau sẽ không lại cho ngươi những ngày nhắc nhở, ngươi sớm một chút chết, ta cũng có thể sớm một chút giải thoát, thay cái thông minh một chút đối tượng phụ tá, không cần giống bây giờ mệt mỏi như vậy, chuyện gì đều phải từ đầu dạy. La Vân hì hì cười một tiếng, đem linh lực vận đạt hai tay, ôm lấy mèo đen, một bên nhu một bên nói, còn mạnh miệng đâu. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi chính là khẩu ngại thể thẳng tính cách. Mặc dù ngoài miệng luôn nhả danh ta, đả kích ta, nhưng trong nội tâm vẫn là rất quan tâm ta. Nói vậy, ai quan tâm ngươi rồi? Ta ước gì ngươi chết sớm một chút. Lê tởm, thả ta ra. Đừng lại xoa nhẹ. Buông ra. Úc, chính là chỗ đó, ân ân, dễ chịu. Mèo đen vừa mới bắt đầu thời điểm còn tại dãy rủa, muốn theo La Vân Ma chảo hạ thoát thân. Nhưng ở bị cào đến dễ chịu bộ vị về sau, không chỉ có quên đi dãy rủa, còn híp lại con mắt bắt đầu hưởng thụ, đem ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí tại La Vân dừng lại lột nó về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là trở ngại mặt mũi, mới không có làm La Vân tiếp tục. Hồi tưởng lại vừa mới biểu hiện, mèo đen có chút xấu hổ, nhảy lên tủ quần áo đỉnh, trốn vào đến thùng giấy trong, cũng không biết đang làm cái gì. La Vân không có để ý nó, ngược lại nhìn lên cỡ nhỏ pháp trận giới thiệu. Chương 131, 10 phần ăn hàng. Tên: Nguyện Linh Trận. Thuộc loại: Phụ trợ hình pháp trận, có thể đem nguyện lực trực tiếp chuyển hóa thành linh lực. Phẩm cấp: Phổ thông. Chuyển hóa suất: 1000, 1 tức 1000 điểm nguyện lực, nhưng chuyển hóa thành 1 điểm linh lực. Tại những này giới thiệu phía dưới, còn có bố trí nguyện linh trận cần thiết vật liệu danh sách, cùng trận pháp này kỹ càng bố trí đồ cùng bố trí trình tự. Có thể đem nguyện lực trực tiếp chuyển hóa thành linh lực. Nhìn thấy pháp trận này công hiệu, La Vân con mắt lập tức phát sáng lên. Nhưng ở thấy được chuyển hóa suất về sau, kích động sức lực lập tức tán đi hơn phân nửa. Không phải đâu, 1000 điểm nguyện lực mới chuyển hóa thành 1 điểm linh lực. Đây cũng quá hố, cùng tiểu hắc hắc không kém cạnh. Cầm 1000 điểm nguyện lực đem đổi lấy 1 điểm linh lực, La Vân nghĩ như thế nào cảm giác thì đau. Quá không có lời. Mèo đen theo trong hộp tủ nhô đầu ra, nói: "Ngươi cảm thấy nguyện linh trận chuyển hóa suất thấp, đó là bởi vì ngươi nguyện lực ít. Chờ ngươi nguyện lực nhiều về sau, liền sẽ không nghĩ như vậy. Phải biết nguyện lực loại vật này, tựa như là tiền tài đồng dạng, chỉ là vật ngoài thân. Chỉ có linh lực mới là ngươi tự thân lực lượng. Cho nên, cùng nói ghét bỏ nguyện linh trận chuyển hóa suất, không bằng tìm cách nhiều thu hoạch điểm nguyện lực." La Vân suy nghĩ một chút nói: "Có điểm đạo lý." Lời ta nói, đương nhiên là có đạo lý. Bất quá trong lời nói còn có một cái trọng điểm, ngươi chẳng lẽ không có ghét đến sao? Còn có cái gì trọng điểm? La Vân hỏi. Mèo đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiền tài chính là vật ngoài thân a. Nghe nói như thế, ngươi không phải hẳn là tỏ thái độ, phải lập tức mua cho ta chút đồ ăn ngon đồ vật trở về sao? Ta không muốn trong huyện thành kia mấy nhà cửa hàng thú cưng đồ hộp, đều quá kém. Ta muốn ngươi tại trên mạng mua. Đồ vật đều cho tốt, ngay tại giỏ hàng trong, ngươi chỉ cần trả tiền liền có thể. La Vân lấy điện thoại di động ra, mở ra đảo bảo giỏ hàng. Lập tức sợ ngây người. Nay giỏ hàng bên trong thả không dưới hơn 30 loại mèo đồ hộp. Hơn nữa giá tiền là một cái so một cái cao, rẻ nhất đều phải hơn 1000. Ngoạ tào ngươi chừng nào thì bắt ta điện thoại đi dạo đảo bảo rồi. Hơn nữa còn muốn mua đắt như vậy mèo đồ hộp. La Vân bị dọa quá sức. May mắn mèo đen chỉ là đem những này mèo đồ hộp bỏ vào giỏ hàng trong, không có trực tiếp trả tiền hạ đơn, nếu không này hơn 30 loại mèo đồ hộp, thế nào cũng phải tiêu hết hắn hết mấy vạn khối tiền không thể. Nay mẹ nó thật là mèo đồ hộp, không phải bán quả nhân sâm. Tiền nào đồ nấy, bọn chúng quý. Khẳng định có quý đạo lý, cho nên ta mới muốn mua về thử xem hương vị, thấy bọn nó vì cái gì muốn bán đắt như vậy. Mèo đen nói chuyện đến ăn, liền không nhịn được liếm bờ môi, ăn hàng hình dáng 10 phần. La Vân bó tay rồi. Hơn 1000 khối tiền mèo đồ hộp a. Hắn cũng chưa từng ăn, phi phi phi. Nói sai, hắn cái gì mèo đồ hộp cũng chưa từng ăn. Không được. Những này mèo đồ hộp quá đắt, không mua. La Vân nói liền thành không dò hàng. Quỷ hẹp hỏi. Mèo đen thở phì phò kháng nghị. Ta còn keo kiệt hơn, liền sẽ không mua cho ngươi những này mèo đồ hộp. Dù sao ngươi là linh thể trạng thái, cho dù không ăn đồ vật, cũng không đói chết. La Vân nói. Ngươi biết cái gì? Ta mặc dù không đói chết, nhưng ăn đại lượng huyết thực, đối với ta là có chỗ tốt cực lớn. Mèo đen biện ca ngợi. Thật sao? La Vân biểu thị hoài nghi. Đương nhiên là thật. Mèo đen vừa nhìn tựa hồ có hy vọng, liên tục không ngừng đáp. Hơi chút cân nhắc về sau, La Vân nói, nếu là huyết thực, vậy đã nói do ăn mới mẻ càng tốt hơn. Từ hôm nay như lên, ta sẽ mỗi ngày đi chợ bán thức ăn mua cho ngươi mấy con cá, đã mới mẻ lại tiện nghi, so mèo đồ hộp tốt không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng tốt. Mèo đen nghĩ kháng nghị, lại phát hiện chính mình thực sự tìm không ra cái cơ thật hay, chỉ có thể hánh hánh nhiên đáp ứng. Ngay lúc này, La Vân điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Hạ Nguyệt gọi điện thoại tới. Ấn hạ nút trả lời, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Hạ Nguyệt thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra, "La Vân đồng học, ngươi ở chỗ nào vậy? Trở về Vân Tây trấn sao?" "Còn không có, chuẩn bị hôm nay trở về, làm sao vậy, có chuyện gì?" La Vân vốn dĩ tại hôm qua thi đại học kết thúc về sau, liền nên về nhà. Nhưng là bởi vì một loạt sự tình làm chậm trễ, cho nên đến bây giờ cũng còn không có xuất phát. Quá tốt rồi. Hạ Nguyệt đầu tiên là hoan hô một tiếng, sau đó mới nói, ta trước đó nghĩ mời ngươi ăn cơm, kết quả ngươi quá bận rộn học tập không rảnh. Hiện tại thi đại học đã kết thúc, ngươi có rảnh phần mặt mũi sao? La Vân hồi tưởng lại trước đó nhiều lần cự tuyệt Hạ Nguyệt, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại thi đại học kết thúc, hắn không cần lại tiến hành địa ngục thức học tập, tự nhiên là muốn đền bù một chút phía trước trong 2 tháng mạo phạm, liền đáp ứng xuống, đây là vinh hạnh của ta. Bất quá vẫn là để ta tới mời đi. Nào có làm nữ sinh tính tiền đạo lý. Không nhìn ra, ngươi vẫn còn đại nam tử chủ nghĩa sao? Hạ Nguyệt mở cái cho đùa, sau đó mới nói, nhưng lần này nhất định phải từ ta mời, bởi vì ta là muốn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, cộng thêm cảm ơn ngươi giúp ta thay đổi cha mẹ thái độ. La Vân nghĩ nghĩ, cũng không có lại kiên trì, như vậy a, vậy được rồi, lúc nào? Ở đâu? Buổi trưa hôm nay thế nào? Hạ Nguyệt hỏi. La Vân còn không có trả lời, mèo đen liền từ tủ quần áo trên đỉnh sốt ruột thò đầu ra đến, kêu ầm lên, nói cho nàng giữa trưa không được. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng. Hôm nay muốn dẫn ta đi ăn sông đoàn, ngươi nhất định phải trước tiên đem lời hứa với ta cho thực hiện. Mèo đen yêu cầu hợp tình hợp lý, La Vân không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại đã là hơn 10 giờ, muốn trước mang mèo đen đi ăn xong Đoàn lời nói, cơm trưa là khẳng định không đuổi kịp, thế là hắn nói, buổi tối đi, giữa trưa ta còn có một chút chuyện bận rộn. Hạ Nguyệt ngược lại là không có ý kiến, có thể mời đến La Vân ăn cơm, nàng liền đã rất vui vẻ. Tốt ta, vậy buổi tối, ta nghe nói trong huyện thành mới mở một nhà dê nướng cửa hàng, hương vị rất không tệ, sinh ý cũng là tương đương nóng nảy, ta cái này gọi điện thoại đi đặt trước vị trí, chúng ta buổi tối thấy. Buổi tối thấy. La Vân nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, buổi chiều ta đi nhà ngươi đón ngươi. À tốt. Hạ Nguyệt đáp, thanh âm có chút hoảng, nếu như La Vân tại trước góp chân nàng, chắc chắn thấy được nàng xinh xắn gương mặt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn muốn tới đón ta. Này có tính không là hẹn hò đâu. Hạ Nguyệt len lén nghĩ đến, tim đập bịch bịch. La Vân không biết tình huống của nàng, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mèo đen nhảy tới đầu vai của hắn, thúc hỏi, ngươi chừng nào thì mang ta đi ăn xong Đoàn. Đi thôi, hiện tại liền dẫn ngươi đi. La Vân cười khổ lắc đầu, trong nhà có như vậy một cái ăn hàng, thật là không thương nổi a. Chương 132, so thịt người ăn ngon. Ra chung cư trên đường, La Vân hỏi mèo đen địa chỉ. Đừng nhìn mèo đen chính sự lão quên, nhưng đối với ăn được đủ loại, lại nhớ rõ rất sâu, lúc này liền đem nhà nào cá đường địa chỉ cùng điện thoại liên lạc đều cho báo ra tới. Ra chung cư, ngăn lại một chiếc xe taxi, bọn họ trực tiếp đi tới ở vào vùng ngoại thành cá đường. Tới mục đích, quả nhiên là thấy được một mảnh lớn cá đường. Như thế xem ra, làm cá đường chủ thật là có chút ít không được đâu. Thảo nào người phim truyền hình trong đều phải nhận thầu cá đường. Ngươi có chuyện gì không? Thấy La Vân đứng tại cá đường bên cạnh nhìn quanh, một người trung niên nam tử đi tới để ra nghi vấn. La Vân khách khí nói, đại thúc ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết cái này cá đường chủ nhân ở đâu sao? Ta chính là. Nam tử trung niên hồi đáp. La Vân không nghĩ tới vị này chính là chính chủ, bận bịu đem ý đồ đến nói ra, lão bản tốt, ta tới là muốn mua chút sông Đoàn. Cá đường lão bản khoát tay nói, ngươi muốn mua sông Đoàn đi chợ bán thức ăn, ta chỗ này đều là làm bán buôn, không bán một đầu hai đầu. Ta chính là đến bán buôn. La Vân nói, ngươi, bán buôn. Cá đường lão bản hơi kinh ngạc, dù sao La Vân dáng vẻ vừa nhìn chính là học sinh. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp nói tới sinh ý, ta chỗ này sông Đoàn, đều là dùng tân tiến nhất kỹ thuật nuôi dưỡng ra tới, so phổ thông sông Đoàn chất thịt càng thêm màu mỡ, cho nên tăng giá tiền cũng muốn hơi đắt một chút. Bán buôn giá là 15 nguyên 1 kg, ngươi muốn bao nhiêu kg? 500 kg. Ít nhất phải 500 kg. Mèo đen kêu lên. La Vân sợ ngây người, 500 kg. Ngươi ăn hết sao? Mèo đen nói, yên tâm, chỉ là 500 kg mà thôi, dễ dàng liền có thể ăn sạch. Ăn càng nhiều, đối ta chỗ tốt càng lớn. La Vân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thỏa mãn tiểu gia hỏa này một lần, liền nói, ta muốn 500 kg. Cá đường lão bản thật cao hứng, 500 kg cũng coi là một bút không nhỏ mua bán. Hắn mở ra trên điện thoại di động máy kế toán, một bên tính toán, một bên nói, ngươi muốn 500 kg lời nói, ta mỗi kg cho ngươi ưu đãi 5 mao tiền, tính ngươi 14 khối năm, tổng cộng là 7.250 nguyên. Được. La Vân không có nói giá trả giá, đáp ứng rất sảng khoái. Ngươi chừng nào thì muốn? Cần ta đưa hàng tới cửa sao? Cá đường lão bản hỏi. Không cần. La Vân vẫy vẫy tay. Hắn không có cách nào nói cho cá đường lão bản, này 500 kg cá là mua được cho mèo đen ăn. Một mặt là cá đường lão bản nhìn không thấy mèo đen, một mặt khác, cho dù cá đường lão bản có thể trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, như vậy một cái nho nhỏ con mèo, có thể có ăn 500 kg cá đại dạ dày. Nghĩ nghĩ, La Vân hỏi, ngươi nơi này có cần câu sao? Có a, làm sao vậy? Cá đường lão bản không hiểu. Đem ngươi cần câu cho ta mượn sử dụng, ta ngay tại ngươi nơi này câu một hồi cá, xong về sau, mặc kệ ta có hay không câu được cá, đều sẽ cho đủ ngươi tiền. A. Cá đường lão bản ngây ngẩn cả người, ngươi không phải tại bắt ta làm trò cười a? Ngươi nghĩ chính mình đem 500 kg cá câu lên đến. La Vân biết mình này một yêu cầu, đối với người khác xem ra là phi thường cổ quái, hắn không có làm giải thích, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Ta hiện tại liền đem 7.250 nguyên tiền chuyển cho ngươi, như vậy ngươi luôn có thể tin tưởng ta đi. Mặc dù không hiểu, nhưng đưa tới cửa tiền, cá đường lão bản sẽ không không kiếm. Hắn lấy điện thoại di động ra, làm La Vân quét mã trả tiền, nhìn thấy 7.250 nguyên tới sổ, không còn hoài nghi, lúc này liền đi tìm cây cần câu cho La Vân, lại dẫn hắn đi bên trong một cái cá đường, còn vì hắn chuẩn bị chỗ ngồi, che nắng, rủ, ngồi câu những vật này. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, La Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể làm bộ câu lên cá. Nhìn thấy La Vân không chuyên nghiệp dáng vẻ, cá đường lão bản âm thầm lắc đầu, tiểu tử này vừa nhìn chính là không biết câu cá. Coi như cá đường trong cá, so hoang dại tốt câu. Muốn tại mấy phút trước câu được 500 kg, cũng không có khả năng làm được. Được rồi, chỉ cần có tiền kiếm, ta quản hắn nhiều như vậy. Hắn câu không đến tốt nhất, ta chẳng khác gì là lấy 07.250 khối tiền. Cá đường lão bản thu xếp tốt La Vân, liền đi bận biểu chính mình chuyện. Toàn vẹn không biết, nhà mình cá đường trong vào một cái hôn thế ma vương. Ăn ngon, ô ô, thật là mỹ vị. Mèo đen trong nước tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bắt được một đầu sông Đoàn, hai con móng nuốt nhỏ đem này ấn xuống, hai ba miếng liền nuốt vào bụng, sau đó lập tức chạy về phía mục tiêu mới. Cá đường trong bọn cá hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, còn tại hể vải bơi lên, làm mèo đen dễ dàng liền bắt được, ăn cứ gọi là một cái thoải mái. Chỉ dùng một giờ, mèo đen liền ăn uống no đủ, bơi lên bờ. Rất lâu không có ăn thoải mái như vậy, chính là thỏa mãn. Nó đánh ở một cái nói, ăn xong chúng ta liền đi đi thôi. La Vân buông xuống cần câu, chuẩn bị rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, cá đường lão bản liền tiến lên đón, hỏi, muốn đi rồi? Ừm, đi. La Vân đáp, người câu cá đâu? Cá đường lão bản thấy hắn hai tay trống trơn, rất là buồn bực. Ngươi đây cũng không cần quan tâm. La Vân qua loa nói, trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho ngươi, đều bị mèo của ta ăn à. Cá đường lão bản âm thầm nhà rãnh, đây là một con cá đều không có câu được. Hóa ra tiểu tử này hoa hơn 7.000 khối tiền, chính là vì tại ta chỗ này qua một cái câu cá làm nghiện. Thật là một cái bại gia tử a. Đưa tiễn La Vân về sau, thẳng đến lần tiếp theo vung liệu cho cá ăn, cá đường lão bản mới phát hiện cá đường trong cá ít đi rất nhiều. Theo hắn đoán chừng, ít số lượng, hẳn là tại 500kg tả hữu. Cái này khiến hắn phi thường chấn kinh, không phải trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ ít cá, đều là tiểu tử kia lấy đi. Nhưng ta xem rất rõ ràng, hắn lúc đi là tay không, trên đường cũng không có người khác tới qua. Này 500kg cá, rốt cuộc là thế nào không có đâu. Hắn càng nghĩ, cũng không thể đạt được kết quả. Chuyện này, cũng thành bối rối hắn nhiều năm một đại huyền án. La Vân rời đi cá đường về sau, không có trở về huyền thành, trực tiếp trở về Vân Tây Trấn, hướng cha mẹ báo cáo thi đại học tình huống về sau, liền trở về phòng tu luyện. Đợi đến buổi chiều hơn 7 giờ, sắc trời đều đen lại về sau, La Vân mới kêu chiếc giã đi đến huyện thành, nối liền Hạ Nguyệt về sau, cùng nhau đi tới nàng nói nhà nào thịt nướng cửa hàng. Tiệm này tên có điểm đặc sắc, gọi là dê nướng cửa hàng, nhưng cái kia dê chữ ở giữa không phải dựng lên, mà là cong lên một loại, làm dê chữ có hai cái chân, nhìn qua có chút kỳ quái. Tiệm này làm gì đem dê chữ như vậy viết? La Vân rất hiếu kỳ. Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, nói, có lẽ là muốn lập dị hấp dẫn ánh mắt ta. Hiện tại không đều như vậy làm nha. Vào cửa hàng, La Vân hít mũi một cái, luôn cảm giác nơi này mùi có chút rất không thích hợp. Khẽ nhíu mày, hỏi, người trước kia tới đây ăn xong sao? Hạ Nguyệt lắc đầu, không có, chỉ là nghe bằng hữu nói, nơi này thịt dê nướng phi thường đồng, tươi non ngon miệng, rất là ăn ngon. Một cái thanh âm xa lạ theo bên cạnh chuyển tới, người bằng hữu kia nói không sai, ta chỗ này thịt dê tuyệt đối mỹ vị, so thịt người còn tốt hơn ăn. Chương 133, nóng nảy sinh ý. So thịt người còn tốt hơn ăn. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu, nhất là tại một nhà thịt nướng cửa hàng cửa nghe nói như thế, càng làm cho người hãi đến hoảng. La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau quay đầu, hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam tử, xoáy khí mà không dầu mỡ, mặc dù trên mặt giữ lại gốc râu cằm chưa phá, lại cũng không làm cho người ta cảm thấy dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại còn tăng thêm mấy phần thành thục nam nhân mị lực, rất có một chút Ngô Tú Lãng cảm giác. "Ngươi ăn qua thịt người?" La Vân nhíu mày hỏi. Người này sụ mặt, biểu tình 10 phần nghiêm túc, thấy thế nào đều không giống như là đang nói đùa, cho nên La Vân mới có thể hỏi như vậy. Người kia không có trả lời, ngược lại là bên cạnh một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhịn cười không được, thay người kia giải thích nói, "Cam lão bản tại cùng ngươi nói đùa đâu, ngươi thế mà còn làm thật. Lần đầu tới đi, chờ ngươi nhiều đến mấy lần thành thói quen." Cam lão bản người này nha, đặc biệt thích nói cười lạnh. Hơn nữa hắn mỗi lần nói những này cười lạnh thời điểm, biểu tình cũng đều 10 phần nghiêm túc, cho nên đại gia cho hắn lấy cái tên hiệu, gọi mặt lạnh cười tượng. "Lão bản." Đúng thế, hắn chính là nhà này dê nướng cửa hàng lão bản. Trong tiệm đồ vật sở dĩ ăn ngon như vậy, đều là bởi vì hắn bí chế tương liệu, cùng đối nguyên vật liệu đặc thù xử lý. Như thế nào, Cam lão bản có phải hay không rất lợi hại? Tiểu tỷ tỷ tại khen Cam lão bản thời điểm, trong ánh mắt đều đang lóe lên tiểu tinh tinh, ngựa khí cũng là tương đương kiêu ngạo, tựa như là khen lấy yêu đậu fans đồng dạng. Khen xong, nàng còn nói, "Cam lão bản, ngày mai có trận đặc biệt đẹp đẽ mới điện ảnh chiếu lên, ngươi có thể theo giúp ta đi xem một chút sao?" "Không rảnh." Cam lão bản lạnh mặt nói. Mặc dù lọt vào cự tuyệt, nhưng tiểu tỷ tỷ không có thương tâm, nàng đã thành thói quen. Này Cam lão bản cơ hồ tùy thời đều là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, nói chuyện cũng là lạnh như băng. Nhưng người nào làm hắn lớn lên đẹp trai, lại thành công quen nam nhân ý vị đâu? Thế là này ăn nói có ý tứ, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy hắn rất khốc. Tiểu tỷ tỷ tiếp tục mời, "Ngày mai không rảnh, sau này đâu?" "Một dạng không rảnh." Cam lão bản ném này lạnh như băng lời nói, cất bước liền hướng trong tiệm đi. Tiểu tỷ tỷ không hề từ bỏ, bước nhanh đi theo hắn vào cửa hàng, đồng thời còn nói, "Vậy ngươi ngày nào đó có rảnh đâu? Nếu như ngươi không thích xem phim, chúng ta cũng có thể làm chút việc khác nha." Hiện tại nữ sinh đều như vậy chủ động sao? La Vân bị một màn này hoảng sợ đến. Sau đó hắn liền nghĩ tới tại trên mạng thấy qua một câu, mặt giá trị thấp nam sinh, vĩnh viễn không biết nữ sinh có nhiều chủ động. Hiện tại xem ra, lời này tựa hồ rất phù hợp xác thực, nhưng cũng quá đâm tâm. Lão bản này, thật đúng là có cá tính a. Hạ Nguyệt không biết nên làm sao đánh giá Cam lão bản, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. La Vân gật gật đầu, là rất có cá tính, cũng rất quái. Hai người một bên nói, một bên hướng trong tiệm đi. Cái điểm này chính là thượng sinh ý thời điểm. Đừng nhìn nhà này dê nướng cửa hàng mới mở không bao lâu, cũng đã dựa vào đặc biệt mỹ vị đánh ra danh hào, giờ phút này trong tiệm chỗ ngồi cơ hồ đã đầy, ngoài cửa còn ngồi không ít xếp hàng chờ hào thực khách. Trường hợp như vậy, tại trong đại thành thị có lẽ rất phổ biến, có thể tại phương huyện cái này trong tiểu huyện thành, lại hết sức khó được, cũng làm cho chúng quanh cái khác làm ăn uống những người đồng hành, đối Cam lão bản cùng hắn thịt nướng cửa hàng, ưa ao ghen tị tới cực điểm. Vừa mới tiến cửa hàng, một cái phục vụ viên liền tiến lên đón, hỏi, hai người có đặt trước sao?
Có.
Hạ Nguyệt báo ra tên của mình cùng điện thoại số đôi. Phục vụ viên kiểm tra một hồi đặt trước tin tức, xác định có cái này đặt trước về sau, mỉm cười nói, hai vị mời đi theo ta. Đem bọn hắn dẫn tới chỗ ngồi, rót nước trà về sau, phục vụ viên lấy ra một tờ thực đơn đặt lên bàn, hai vị nhìn xem muốn ăn thứ gì. Phía trên nhất cái kia bí chế nướng thịt dê, là tiệm chúng ta trong chiêu bài đồ ăn, cũng là hương vị nhất ngon, đề nghị các ngươi đến một phần. La Vân thăm dò nhìn thoáng qua, cái này bí chế nướng thịt dê giá tiền cũng không tính quý, chính là nó ở giữa cái kia dê chữ, cùng bên ngoài trên biển hiệu dê chữ lồng dạng, đều là phía dưới mở xiên, rất có một chút chữ tượng hình cảm giác. Hạ Nguyệt đem menu giao cho La Vân, ngươi đến điểm đi, muốn ăn cái gì chút gì, không nên khách khí. La Vân khoát tay nói, vẫn là ngươi chọn đi, ta cái gì đều có thể ăn, không kén ăn. Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là Hạ Nguyệt điểm đồ ăn. Ngoại trừ phục vụ viên để cử bí chế nướng thịt dê bên ngoài, lại điểm một ít cái khác thịt nướng cùng nướng lúc sơ. Chờ phục vụ viên nhớ đơn hoàn tất đi về sau, La Vân một bên đánh giá bốn phía, một bên nói, khá lắm, tiệm này sinh ý cũng quá bức lửa, nếu không phải ngươi sớm mua vị trí, chúng ta không biết phải ở bên ngoài đợi bao lâu. Ha ha, điều này nói rõ ta chọn không sai. Hạ Nguyệt vì chính mình chọn một nhà tốt cửa hàng mà vui vẻ. Sau đó nàng hỏi tới chính sự, nghe nói ngươi hai ngày trước kiểm tra thời điểm, mỗi trận đều sớm nộp bài thi rồi.
Đúng vậy a.
La Vân gật gật đầu, biết Hạ Nguyệt tại lo lắng cái gì, cười nói, ngươi yên tâm, ta sớm nộp bài thi, cũng không phải có ít người chuyển tự sang ngã, ta không chỉ có làm xong hết thảy đề mục, còn nghiêm túc kiểm tra qua, mới giao bài thi.
Thật sao?
Hạ Nguyệt hỏi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Chờ thành tích ra ngoài sau, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. La Vân nói. Thấy hắn lòng tin mười phần, Hạ Nguyệt cũng bỏ đi tâm. Nàng biết La Vân không phải người bình thường, liền quỷ đều có thể hàng phục, còn sợ thi toàn quốc không tốt sao? Ngay lúc này, La Vân bị bên cạnh một bàn hấp dẫn đi ánh mắt. Tấm kia bên cạnh bàn ngồi cái đáng yêu nữ sinh, trên bàn thả cái cỡ nhỏ giá ba chân, đưa điện thoại di động cố định ở bên trên. Nữ sinh một lỗ thai mang theo thai nghe, đối màn hình điện thoại di động phất phất tay, mỉm cười điệu nói, ta nghe bằng hữu nói, tại cái này trong tiểu huyện thành, có một nhà ăn rất ngon dê nướng cửa hàng. Ta bằng hữu kia, đem tiệm này cũng khoe lên trời. Hôm nay, ta liền mang mọi người cùng đi nhìn xem nhà này tại gần nhất đột nhiên bạo hỏa dê nướng cửa hàng, nếm thử bọn họ hương vị, là có hay không có trong truyền thuyết ăn ngon như vậy.
Nhìn cái gì đấy?
Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. La Vân chỉ trực tiếp nữ sinh, hồi đáp, thế mà còn có người chạy đến nơi đây đến làm trực tiếp, xem ra tiệm này muốn thành lưới hồng cửa hàng a. Hạ Nguyệt may mà nói, may mà chúng ta tới sớm, nếu như chờ nơi này thành lưới hồng cửa hàng, lại nghĩ đến ăn, coi như không dễ dàng.
Đúng nha.
La Vân gật đầu, đối cái thuyết pháp này rất là đồng ý, mặc kệ là cảnh điểm vẫn là phòng ăn, một khi thành lưới hồng, đến vào xem người, tuyệt đối sẽ lật rất nhiều lần. Tiệm này sinh ý mặc dù nóng nảy, mang thức ăn lên tốc độ vẫn chưa chịu ảnh hưởng, vẫn là rất nhanh. Hai người không đợi bao lâu, phục vụ viên liền đem món ăn bọn họ gọi đưa đi lên.
Thương quá.
Hạ Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng tán thán nói. Chỉ là ngửi được những này đồ ăn mùi thơm, liền đã gợi lên người trong bụng thèm trùng, nhất là cái kia đạo chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê, càng là hương làm cho người ta hận không thể lập tức động đũa đi ăn như gió cuốn.
Chúng ta ăn đi.
Hạ Nguyệt đề nghị.
Ăn.
La Vân gật đầu phụ họa, hắn sớm đã cấp tốc không kịp đem. Nhưng lại tại hắn gắp lên một khối bí chế nướng thịt dê lúc, ngồi xổm ở hắn đầu vai mèo đen trợn mở miệng, lạnh giọng hỏi, ngươi nhất định phải ăn cái này thì sao? Chương 134, thịt người. La Vân nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh liền hồi thần lại, sắc mặt biến hóa đồng thời, bận điệu hướng Hạ Nguyệt nói, chờ một chút, trước đừng ăn.
Làm sao vậy?
Hạ Nguyệt dừng lại đũa, không hiểu hỏi, ngươi còn muốn trước chụp tiểu ảnh phát vòng bằng hữu a? La Vân không có làm giải thích, hắn đang bận ở trong lòng hỏi mèo đen, tiểu hắc hắc, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Chẳng lẽ những này thịt có vấn đề? Mèo đen nói, ngươi không phải có thể theo ngự miêu triển chiêu nơi đó mượn dùng năng lực sao? Những này thịt có vấn đề hay không, ngươi mượn tới năng lực nhìn xem, chẳng phải sẽ biết à? Ta trước mắt chỉ có thể theo triển chiêu nơi đó mượn đến hình sự trinh sát kỹ xảo cùng nghiệm thi thuật, đều là cùng pha án có quan hệ, còn có thể dùng để quan sát đồ ăn. La Vân hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoài nghi cái khác, chỉ cho là mèo đen ngăn cản hắn ăn thịt là bởi vì những này thịt vệ sinh chất lượng xảy ra vấn đề. Bất quá mèo đen đều nói như vậy, La Vân liền làm theo. Có hữu dụng hay không, thử một chút thì biết. Hắn nhanh chóng đem linh lực vận đạt cánh tay, ở trong lòng mặc niệm triển chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chữ này liền hiện lên ở hắn trên cánh tay. Nguyên bản La Vân dự định đưa cánh tay giấu đến dưới bàn, tốt che lại hai người này đột nhiên xuất hiện chữ. Nhưng chợt hắn liền phát hiện, xuất hiện trên cánh tay chữ, chỉ có hắn có thể trông thấy, Hạ Nguyệt An vị tại hắn đối diện, nhìn chằm chằm vào hắn xem, ấn lý thuyết, trên cánh tay xuất hiện văn tự, là tuyệt đối không thể gạt được nàng, nhưng nàng lại một chút phản ứng đều không có, hiển nhiên là không có trông thấy. Như thế thuận tiện rất nhiều. La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn mượn triển chiêu hình sự trinh sát kỹ xảo, nghĩ nghĩ, đem nghiệm thi thuật cũng cho mượn. Những này thịt đều là theo dê bỏ trên người cắt bỏ. Nghiệm thi thuật hẳn là cũng có thể phát huy được tác dụng a. Chí ít có thể để cho ta nhìn ra những này thịt có phải thật vậy hay không dê bỏ thịt, có hay không biến chất. Đang mượn dùng hai người này năng lực về sau, La Vân gáy mắt nổi lên hai hàng số lượng. Này hai hàng số lượng đều là giống nhau, 00, 05, 00. Đồng thời một giây sau liền biến thành 00, 04,
59. Đây là đếm ngược. La Vân trong nháy mắt dây hiểu, mượn dùng đến năng lực là có thời gian hạn chế.
Không sai.
Mèo đen thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, căn cứ năng lực chủng loại, cấp bậc khác biệt, có thể mượn dùng thời hạn là không giống nhau. Hơn nữa theo thực lực ngươi tăng lên, cùng anh linh quan hệ tăng cường, thời hạn cũng sẽ thu hoạch được tăng lên.
Rõ ràng.
La Vân gật đầu, chật túi đầu, nhìn về phía trên bàn kia mấy bản thịt.
A.
La Vân kinh ngạc phát hiện, đang mượn dùng hình sự trinh sát kỹ xảo cùng nghiệm thi giải phẫu sau, hắn nhìn thấy đồ vật cũng trở nên không đồng dạng. Chuẩn xác mà nói, là khi nhìn đến đồ vật bên cạnh, nhiều hơn từng hàng tin tức. Chẳng hạn như giờ phút này thức ăn trên bàn bên cạnh, liền có dạng này tin tức. Sao lăn dạ dày bò, vừa ra nổi không cao hơn 3 phút đồng hồ. Đĩa sứ, trên thị trường khắp nơi có thể mua đến bộ đồ ăn, có màu xanh trang trí hoa văn, trên bàn có vết dạng, bản xuôi theo có 4 cái lỗ hổng nhỏ. Bò nướng hàng, 8/9. Một màn này làm La Vân nhớ tới hắn đã từng nhìn qua thần thám Sherlock. Tại kia bộ phim truyền hình trong, chính là dùng cùng loại phương pháp, đến hiện ra Sherlock hồn mẹt cường đại quan sát cùng năng lực trinh thám. Không nghĩ tới chính mình tại trong hiện thực, thế mà cũng có thể có như vậy thần kỳ thể nghiệm. Nhưng mà La Vân không có tâm tư cao hứng, bởi vì hắn tại kia bàn chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê bên cạnh, thấy được một nhóm làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí sởn tóc gáy, da đầu tê dại tin tức. Thịt người nướng, 9. Đây là nướng cái gì?
Thịt người.
La Vân phản ứng đầu tiên là nhìn lầm, rủi rủi mắt lại nhìn, vậy được tin tức vẫn là thịt người nướng không sai. Tiệm này chiêu bài đồ ăn, hấp dẫn vô số thực khách đến đây, ăn đều đã nói mỹ vị. Lại là
nướng,
người,
thịt.
Này mẹ nó thật là quá kinh dị, quá biến thái. La Vân vừa sợ vừa giận, đột nhiên đứng lên, đem sau lưng cái ghế đụng soạt rung động.
Người không sao chứ?
Hạ Nguyệt bị phản ứng của hắn kinh ngạc nhảy một cái, lo lắng dò hỏi. La Vân thấy nàng trên chiếc đũa còn gắp một khối thịt người nướng, bận điệu đoạt lấy đũa, ném tới trên bàn.
Người làm sao a?
Hạ Nguyệt bị hắn kỳ quái phản ứng triệt để bị hôn mê rồi. La Vân mặt mày xanh lét, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cơ hồ mỗi tấm bàn ăn trên đều có thực khách điểm đạo này chiêu bài nướng thịt dê. Đều không ngoại lệ, thượng cho bọn họ đều không phải cái gì thịt dê, mà là từng bàn thịt người nướng. Hết lần này tới lần khác những người này đối với chân tướng không biết chút nào, từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ không nói, còn nhao nhao tại tán dương.
Này bí chế nướng thịt dê ăn ngon thật.
Đúng nha, mùi vị kia chính là tuyệt. Ta trước kia ăn xong không ít nướng thịt dê, nhưng không có cái nào một nhà thịt dê có thể có như vậy non, thơm như vậy, ăn ngon như vậy.
Cam lão bản tay nghề, chính là tuyệt.
Dạng này mỹ vị thịt dê, ta mỗi ngày ăn cũng sẽ không ngán. Nhìn những người này một khối tiếp một khối hướng trong miệng nhét thịt người, còn gật gù đắc ý 10 phần thỏa mãn, La Vân liền cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng muốn nói.
Các ngươi ăn chính là thịt người.
Thịt người.
Từng cái còn cảm thấy ăn ngon, còn nói cái gì mỗi ngày ăn cũng sẽ không ngán.
Lòng của các ngươi cũng quá lớn đi.
Cũng là ở trong nháy mắt này, La Vân rõ ràng, vì cái gì tiệm này trên biển hiệu dê chữ, cùng menu thượng bí chế nướng thịt dê dê chữ, sẽ có cong lên một mại hai cái chân.
Đây rõ ràng là ám chỉ, bọn họ nơi này bán, đều là dê hai chân.
Cái gì là dê hai chân?
Tại cổ đại thời kỳ chiến tranh, đây chính là người, hoặc là nói là thịt người một loại khác thuyết pháp.
Lý Thời Chân bản thảo cương mục trong, liền có dạng này miêu tả. Cổ kim loạn binh ăn thịt người thịt, gọi là nghĩ thịt, hoặc gọi là dê hai chân.
Nay đạo tặc chi vô nhân tính người, không đủ chú vậy.
Người là dê hai chân.
Ăn thịt người là không có nhân tính cường đạo hành vi.
Như vậy đem thịt người chế biến thức ăn ra tới, làm người không biết chuyện dùng ăn, lại là cái gì hành vi?
Làm ra loại chuyện như vậy người, rốt cuộc là có như thế nào mục đích?
Đúng rồi.
Tiệm này lao bản đâu?
Tên kia trước đó tại ngoài cửa tiệm tiêu ngạo mà nói, bọn họ trong tiệm thức ăn so thịt người còn tốt ăn.
Nguyên lai những lời này, căn bản cũng không phải là đang nói đùa.
Bọn họ trong tiệm bán chính là bí chế thịt người.
La Vân vừa định đi tìm Cam lão bản, chỉ nghe thấy hắn kêu băng lãnh thanh âm theo bên cạnh chuyển tới, "Ngươi làm sao không ăn?
Chẳng lẽ tiệm chúng ta trong đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị?"
Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
La Vân quay đầu đã nhìn thấy tấm lấy khuôn mặt Cam lão bản, hướng phía bọn họ đi tới.
Sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi.
Bởi vì thông qua theo triển chiêu nơi đó mượn dùng đến hình sự trinh sát kỹ xảo cùng nghiệm thi thuật, hắn thấy được hiện lên ở Cam lão bản bên cạnh tin tức.
Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có nhiệt độ cơ thể.
Người chết.
Không có nhịp tim, hô hấp và nhiệt độ cơ thể.
Này Cam lão bản là cái quỷ.
La Vân nhanh lên đem linh lực vận đạt hai mắt, lại phát hiện Cam lão bản trên người cũng không có quỷ khí lờ.
Nói rõ hắn không phải một cái quỷ.
Không phải quỷ, này sẽ là cái gì?
Cương thi.
La Vân đột nhiên nhớ tới sáng nay cùng mèo đen tán gẫu qua chủ đề.
Muốn hay không trùng hợp như vậy?
Nói cái gì liền đến cái gì?
Ta cái miệng này chẳng lẽ là qua con sao?
Chương 135, chân tướng không ai tin.
Cam lão bản đi tới La Vân trước người, nhìn hắn, trong mắt bên trong lóe ra một mặt tia sáng yêu dị.
Ta chỗ này đồ ăn, hương vị phi thường đồng, ngươi thử một chút, khẳng định sẽ thích.
Cam lão bản tiếng nói cùng ngữ điệu, trầm đồng du dương, làm cho người ta không tự chủ được, liền muốn đi nghiêm túc lắng nghe hắn nói.
La Vân liền như thế.
Nghiêm túc lắng nghe qua đi, hắn đúng là quên đi kêu bản bí chế nướng thịt dê chân thực thân phận, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền thịt này phi thường mỹ vị, ăn rất ngon, không thể không nếm.
Thực khách chung quanh chưa chịu ảnh hưởng.
Bất quá tại nghe Cam lão bản nói về sau, bọn họ đều phát ra từ nội tâm, giúp tiệm này ảm ngậy.
Cam lão bản nói không sai. bọn họ nơi này thịt nướng đều phi thường đồng. Nhất là chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê, càng là thế gian khó có mỹ vị. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần ăn được một hơi, liền sẽ thích nó, sau đó muốn ngừng mà không được. Cam lão bản trong tiệm đồ ăn, liền không có kho ăn không hợp khẩu vị, ngươi thử một chút thì biết. Ngươi nếu là không ăn, liền đem những cái kia đồ ăn cho chúng ta không chê. Mỹ vị như vậy thức ăn, chúng ta sẽ chỉ ngại ăn ít. La Vân đối chung quanh các thực khách thanh âm không hề hay biết. Trong đầu hắn, một cái tràn đầy ma lực thanh âm, ngay tại càng không ngừng thúc giục, dụ hoặc lấy hắn, ăn đi, nhanh ăn đi, đây là trên đời nhất đẳng mỹ thực, không thể không nếm. Tại thanh âm này ảnh hưởng dưới, La Vân tựa như là bị thôi miên đồng dạng, đưa tay nắm lên đũa, gắp một khối thịt người, liền muốn hướng trong mồm đưa. Cam lão bản khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một mặt gian kế đạt được cười lạnh. Nhưng ngay lúc này, La Vân trên cánh tay triển chiêu hai chữ trên, đột nhiên truyền ra một đạo năng lượng, trong nháy mắt càn quét La Vân toàn thân, làm hắn đang đánh cái run rẩy về sau, khôi phục ý thức. Vừa rồi kia là mê hồn thuật. Đã tỉnh hồn lại La Vân, nhịn không được ám đạo may mắn, nếu không phải triển chiêu kịp thời tương trợ, hắn liền trúng phải Cam lão bản ám chiêu, ăn thịt người. Xem ra, đang mượn dùng anh linh năng lực thời điểm, anh linh bên kia cũng sẽ biết được chúa công tình huống, từ đó kịp thời giúp cho trợ lực. Cam lão bản cũng không biết La Vân đã thoát khỏi chính mình mê hồn thuật, thấy hắn đột nhiên ngừng lại, không khỏi gảy nhẹ lông mày, quắc, mau ăn. Tiếng hét này đã mang tới mệnh lệnh giọng điệu. Nếu như La Vân không phải triệt để thoát khỏi mê hồn thuật, nghe thấy này thanh uống, liền sẽ dừng lại dãy rủa, ngoan ngoãn tuân mệnh làm việc. Nhưng hiện tại, La Vân đã khôi phục ý thức, cũng đem linh lực vận đạt linh đài, ra sức bảo vệ linh đài thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không lại lấy hắn nói. Ăn ngươi tê liệt, muốn ăn chính ngươi ăn. La Vân phất tay đem đũa dẫn người thịt cùng nhau, ném về Cam lão bản. Hắn lực lượng vốn là rất lớn, cũng trong nháy mắt khởi động hô phong quyết, làm áp xúc thành một đoàn gió lốc gợi lên đũa cùng thịt, khiến cho bọn chúng so đạn còn nhanh. Ừm. Cam lão bản thế mới biết La Vân không phải người bình thường, trong mắt hung mang đại tác, hai tay nhanh chóng giơ lên, tay trái chặn phóng tới hai cây đũa, tại đồng đồng trầm đục âm thanh bên trong, hai cây đũa chẳng những không có làm bị thương Cam lão bản, ngược lại còn vỡ vụn thành chút cát bã. Bọn chúng tốc độ dù nhanh, lại quá giòn, nếu như đối thủ là người bình thường, đủ để bị này hai cây đũa muốn tính mệnh. Nhưng Cam lão bản là da dày thịt béo cương thi, này hai cây đũa làm sao có thể tổn thương được hắn? Nhưng La Vân vẫn là phát hiện một cái tình huống, Cam lão bản tay trái tại đỡ được hai cây đũa về sau phá một hơi miệng nhỏ, cái kia trong miệng nhỏ cũng không có máu loại hình đồ vật chảy ra, chỉ là lộ ra một nắm rậm rậm bao, tựa như là dã thú lông tóc đồng dạng. Nhưng càng quỷ dị, càng cổ quái. La Vân biểu tình trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn biết một việc, cái này Cam lão bản là choàng một tấm da người ở trên người, cho nên mới che giấu hắn cương thi thân phận, làm một đám thực khách mê muội coi hắn là làm người sống, coi như nam thần. Tại người kia dưới da ẩn giấu đi, mới là hắn bản tướng. Kia một túm rậm rậm mao, có rất lớn có thể là thi mao. Giải thi mao cương thi. Đây chính là thuộc về mao cương cấp bậc A. Vừa lúc là định phách phủ không làm gì được. Trên thực tế, coi như định phách phủ đối Cam lão bản có hiệu quả, La Vân cũng không cách nào dùng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có vẽ có. Đến nỗi lâm thời hiện vẽ, kia càng không đáng tin cậy. Này mao cương, cũng không phải lúc trước sát chết vùng dậy mã bà, có thể so với. La Vân nếu là hiện trường vẽ bừa, sẽ chỉ bị Cam lão bản thừa cơ nhào lên, cắn chết xé nát. Thái điểu, mau trốn đi. Mèo đen nhắc nhở. Trốn. La Vân không có lên tiếng. Hiện tại tình huống này, trốn, nói nghe thì dễ. Trừ phi là ném Hạ Nguyệt mặc kệ. Nhưng đây là căn bản không thể nào. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm liền vứt bỏ bằng hữu, coi như người A. Cùng lúc đó, Cam lão bản buông xuống tay trái, đem ra người chỗ thủng bộ vị sát người giấu ở, miễn cho bị thực khách chung quanh phát hiện, tay phải thì tiếp nhận thịt người, để vào trong miệng, nhai bẹp rung động. Mấy giọt người dầu theo khỏe miệng của hắn chảy ra. Hắn cũng không có lau, chỉ nói là, thịt này thật là mỹ vị, ăn rất ngon, ngươi không ăn, sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Thực khách chung quanh ở thời điểm này lấy lại tinh thần, nhao nhao chỉ trích La Vân. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Cam lão bản một mảnh hảo tâm, ngươi không linh tỉnh thì thôi, thế mà còn mắng chửi người đánh người, quả thực không có giáo dục. Tiểu tử này sẽ không là đến gây sự a? Cam lão bản, muốn chúng ta giúp ngươi đem hắn ném ra sao? Vẫn là báo cảnh sát đi. Làm tiểu tử này đến đồn công an đợi mấy ngày, nhìn hắn còn dám phách lối như vậy không? Sắt vách bàn nữ chủ bá cũng đưa điện thoại di động camera nhắm ngay bên này. Nàng phong phát sóng trực tiếp cho người, cùng trong tiệm các thực khách đồng dạng, đều cho rằng La Vân là đang kiếm chuyện, đều đang chỉ trích, chửi mắng hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Vân liền thu hoạch đại lượng âm nguyện lực. La Vân, Hạ Nguyệt không biết làm sao, đứng dậy muốn quy nhủ. La Vân xoài bước một bước, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, không thấy chung quanh kêu la thực khách, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Cam lão bản, chợt quát lên, các ngươi những này ngu xuẩn, bị hố còn không biết. Các ngươi ăn bí chế nướng thịt dê, nướng căn bản cũng không phải là thịt dê, mà là thịt người. Cửa hàng thịt nướng trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhưng một giây sau, các thực khách liền lại mắng to. Thịt người. Nói hiệu nói vượng. Ngươi cho là tại diện thịt người xoa thiêu bao a? Ha ha, ngươi tại sao không nói là thịt rồng? Khẳng định là Cam lão bản sinh ý quá hỏa, trêu đến đồng hành ghét, tìm tiểu tử này tới quấy rối vu oan. Bất quá hắn vung rối cũng quá bất hợp lý, bán thịt người. Ngươi cho là phim kinh dị đâu? Nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong, đồng dạng có phim bom tấn màn hình đang cười nhạo La Vân, thậm chí còn có người nói, bằng vào ta vài chục năm đầu bếp kinh nghiệm đến xem, đây đều là trên người thịt dê.
Tiểu tử này nói dối, quả thực nói bừa không biên giới.
Hừ, những này nếu là thịt người, ta mẹ nó trực tiếp ăn phân.
Đúng là không ai tin tưởng La Vân.
Chương 136, từ trên trời giáng xuống thi thể.
Không ai tin tưởng rất bình thường.
Ngẫm lại cũng thế, đổi lại bất luận kẻ nào, tại trong tiệm cơm thật vui vẻ ăn thức ăn mỹ vị thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, nói cho ngươi, ngươi ăn không phải gà vịt dê bò thịt, mà là thịt người, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng.
Sẽ chỉ cho rằng người nói lời này, đầu óc có bệnh.
Tất nhiên, Cam lão bản trong tiệm đám này thực khách, ngược lại không cảm thấy La Vân đầu óc có vấn đề, chỉ coi hắn là đối thủ cạnh tranh tìm đến rỗi nước bẩn. Thế là không ít người đều tại thuyết phục Cam lão bản báo cảnh sát.
Cam lão bản lại lắc đầu cự tuyệt.
Cái này khiến các thực khách rất là không hiểu, nhao nhao hỏi hắn vì cái gì.
Bởi vì tiểu tử này thực sự nói thật nha, ta trong tiệm này hoàn toàn chính xác có bán thịt người.
Cam lão bản lúc nói lời này, biểu tình rất là bình tĩnh, tựa như là đang giảng giải lấy cái nào đó chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng.
Nghe được hắn, đám người cùng nhau sững sờ, nguyên bản huyên náo trong tiệm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
La Vân cũng rất ngạc nhiên.
Hắn vốn cho rằng Cam lão bản là chắc chắn sẽ không thừa nhận trong tiệm bán thịt người chuyện, không nghĩ tới đối phương lại nhận, hơn nữa còn nhận sảng khoái như vậy.
Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Nói rõ Cam lão bản đã động sát tâm.
Hơn nữa hắn muốn giết không chỉ là La Vân, còn có trong tiệm này một bang thực khách.
Cho nên hắn mới không lo lắng bắt người thịt làm đồ ăn bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài.
Đáng tiếc đám này thực khách hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tiến đến, cả đám đều đứng tại Cam lão bản bên này, cho dù hắn đã thừa nhận chính mình bắt người thịt làm đồ ăn, bán cho người sống ăn sự thật, cũng không có người tin tưởng.
Đều cho rằng hắn là đang nói đùa.
Cam lão bản, loại chuyện này ngươi cũng nói đùa.
Ngươi tâm là có bao lớn a?
Chính là,
loại chuyện này vẫn là chớ nói lung tung tốt.
Chúng ta biết ngươi là đang nói đùa, nhưng người khác không biết nha.
Khó tránh khỏi sẽ có một ít chỉ số thông minh không đủ người, tin này hồ biên loạn tạo hoang ngôn, đối ngươi danh dự, còn có ngươi trong tiệm sinh ý, đều đem tạo thành ảnh hưởng không tốt.
Nhìn thấy không?
Đây chính là dê hai chân.
Ngu không ai bằng, luôn cho là mình biết đến mới là đúng, dù là chân chính trần tướng, đã bày tại trước mặt, đều sẽ không tin.
Cam lão bản hướng La Vân xua hai tay một cái.
Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí cũng không có chút nào gợn sóng, nhưng La Vân nhưng từ trong lời nói nghe được nồng đậm trào phúng.
Trong tiệm các thực khách rất mờ mịt, đều nghe không hiểu Cam lão bản.
La Vân sắc mặt đột biến, kêu lớn, đi mau.
Không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này.
Hắn đã là muốn cứu những người này một cái, cũng tương tự nghị thừa dịp loạn, mang theo Hạ Nguyệt chạy khỏi nơi này.
Đáng tiếc trong tiệm các thực khách, nhưng không có một cái nghe hắn lời nói, ngược lại còn hiểu lầm hắn ý tứ.
Thế nào, bị chúng ta vạch trần, thẹn quá thành giận.
Muốn đánh người vẫn là làm sao?
Cam lão bản đừng sợ.
Có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm hắn tổn thương tới ngươi.
Càng có người theo trong túi lấy ra điện thoại, một bên ấn lấy báo cảnh sát dãy số, một bên nói, Cam lão bản tâm thật, không chịu báo cảnh sát bắt các người, vậy liền để ta đến thay hắn báo cảnh sát tốt.
Lời còn chưa dứt, một cái tay như thiểm điện rối tới, cướp đi điện thoại di động của hắn.
Người kia giật mình, không hiểu hỏi, Cam lão bản, ngươi làm cái gì vậy?
Nguyên lai, cướp đi hắn điện thoại di động không phải người khác, chính là Cam lão bản.
Ta nói, không nên đánh điện thoại báo cảnh sát.
Ngươi, nghe không hiểu sao?
Cam lão bản biểu tình cùng ngữ khí vẫn không có biến hóa, nhưng mặc cho là ai, đều có thể nghe ra hắn trong lời này ẩn chứa lửa giận.
Muốn báo cảnh sát người kia, tức thì bị dọa sắc mặt tái nhợt.
Cùng cục một thanh âm vang lên.
Cam lão bản trên tay dùng sức, trực tiếp đưa điện thoại di động bóp nát.
Trong tiệm các thực khách tất cả đều trợn tròn mắt.
Đây chính là điện thoại a?
Không phải hộp nylon, cũng không phải hộp giấy nhỏ.
Coi như cầm thiết truy, cũng muốn tạp đến mấy lần mới có thể đem nó tạp hiếm nát a.
Nhưng Cam lão bản vẹn vẹn chỉ dùng một cái tay, liền đem nó cho bóp nát.
Tay này kình là có bao lớn a?
Lại thế nào độc thân, cũng không có khả năng luyện được mạnh như vậy lực tay tới đi.
Có phản ứng nhanh người, theo Cam lão bản không hề tầm thường lực tay bên trong, ngửi được một tia nguy hiểm mùi.
Bọn họ tại sắc mặt đột biến đồng thời, nhao nhao muốn hướng cửa tiệm chạy.
Mặc kệ trong tiệm này có cái gì cổ quái, đi ra ngoài trước lại nói.
Sát vách bàn nữ chủ bá chính là một cái trong số đó, nàng mặc dù không có phát giác được nguy hiểm, nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong người xem có phản ứng nhanh, ngay lập tức liền dùng màn hình nhắc nhở nàng, lão bản này có chút cổ quái, lý do an toàn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi.
Nhưng mà, mặc kệ là nữ chủ bá vẫn là khách thực khách, đều không thể đủ đi ra tiệm này.
Tại bọn họ vừa mới cất bước thời điểm, Cam lão bản liền đã nhận ra.
Đừng phí sức, ta là sẽ không để cho các ngươi đi.
Vốn dĩ thịt của các ngươi, còn phải lại nuôi một đoạn thời gian, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất.
Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa.
Đã có người nhìn ra ta trong tiệm bán chính là thịt người, ta đây cũng chỉ có thể sớm đem các ngươi nhóm này dê hai chân thu hoạch.
Cũng may huyết nhục của các ngươi, mặc dù không có đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng có thể làm thuốc.
Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi.
Vừa rồi Cam lão bản nói hắn trong tiệm hoàn toàn chính xác đang bán thịt người thời điểm, mọi người còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa. Nhưng hiện tại, hắn liên tiếp nhắc lên thịt người sự tình, mà lại nói chính là có cái mũi có mắt.
Thấy thế nào, đều không giống như là đang nói đùa a.
Chẳng lẽ,
đây là thật?
Cam lão bản thật đang bán thịt người.
Cam lão bản, ngươi cái này,
ngươi là đang nói đùa với chúng ta, đúng không?
Nhất định là nói đùa a.
Một cái thực khách hỏi, hắn thanh âm run rẩy, lại bại lộ hắn kia thất kinh nội tâm.
Cho đùa.
Cam lão bản lắc đầu.
Ta xưa nay không nói đùa.
Tay hắn vung lên,
chỉ nghe rầm rầm một mảnh vang, thịt nướng cửa hàng cửa cuốn tất cả đều rơi xuống, đem trong ngoài ngăn cách. Làm sao đột nhiên đóng cửa? Cam lão bản, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong tiệm các thực khách cuối cùng là ý thức được không thích hợp, bọn họ muốn chạy, cũng đã chạy không thoát, có mấy cái chân nhanh người, chạy vội tới rơi xuống cửa cuốn bên cạnh, muốn đem cửa cuốn kéo lên chạy đi. Nhưng bọn hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, cửa cuốn đều không nhúc nhích tí nào. Cửa bị khóa lại. Bọn họ một bên dùng sức đập cửa cuốn, một bên âm thanh kêu sợ hãi, trong giọng nói đã có mấy phần hoảng sợ. Nhưng càng làm cho bọn họ hoảng sợ sự tình còn tại đằng sau. Các ngươi không tin ta trong tiệm này đang bán thịt người. Ta đây liền để các ngươi tận mắt xem. Cam lão bản nói, lại một lần nữa phất tay. Một mảnh vang động theo đỉnh đầu của mọi người thượng truyền ra tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bọn họ đời này đều không thể quên, trở thành bọn họ cả đời ác mộng một màn. Nhà này thịt nướng cửa hàng trần nhà tất cả đều rơi xuống. Cùng trần nhà cùng nhau rơi xuống, còn có từng cỗ bị dây thừng trói thành triển ti thọ tạo hình thi thể. Những thi thể này bên trong có hoàn hảo không chút tổn hại, có lại là thiếu cánh tay thiếu chân. Mà tại những cái kia khuyết thiếu bộ vị nơi, đều có thể nhìn thấy đao sắc bén khẩu. Hiển nhiên là bị người chặt đi xuống. Đến nỗi chặt đi xuống những cái kia thịt đi nơi nào? Đám người cúi đầu, nhìn về phía trước mặt bàn ăn trên, kia từng bàn mùi thơm bốn phía thịt nướng. Bọn họ lập tức cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, không biết là người nào mở đầu, tất cả mọi người hoa hoa nói ra. Chương 137, xem ai càng nhu bức. Phun đi, đem các ngươi trong bụng đồ vật đều phun ra, như vậy, ta tại rửa sạch các ngươi dạ dày ruột thời điểm, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cam lão bản nói, nét mặt của hắn cùng ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nhưng giờ khắc này, không ai cảm thấy hắn rất khốc, lại không người cảm thấy hắn là mặt lạnh cười tượng. Tất cả mọi người rõ ràng, Cam lão bản lạnh, hoàn toàn là bởi vì hắn coi thường mạng người, cùng khốc không hề có chút quan hệ nào. Các thực khách bị Cam lão bản lời nói, dọa run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ vận mệnh, rất có thể sẽ cùng những này rơi xuống thi thể đồng dạng, bị băm làm thành thức ăn, trở thành người khác trong miệng mỹ vị món ngon. Chuyện như vậy, chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta sợn tóc gáy. Vì cái gì chúng ta mới vừa rồi không có tin tưởng tiểu tử kia nói lời a? Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết được, nguyên lai La Vân cũng không phải là tại nói hiệu nói vượng. Hắn nói, đều là thật. Tiệm này, thật là bán thịt người hấp điếm. Đáng tiếc hiện tại mới hối hận, đã tới đã không kịp. Ta hiểu được, đầu này cương thi là muốn luyện nhục đan. Mèo đen thông qua Cam lão bản đôi câu vài lời, đoán được hắn ý đồ. Nhục đan là cái gì? La Vân bận bịu ở trong lòng hỏi. Mèo đen trả lời nói, một loại tà đan. Muốn làm ra loại đan dược này, liền phải lấy thịt người làm thức ăn, đốt cho người sống ăn, chờ thời cơ chín muồi, lại đem chăn nuôi người, tại sợ hai cùng trong hối hận thu hoạch, làm thành luyện chế nhục đan vật liệu. Phải biết, người ăn người, chính là mẫn diệt nhân tính sự tình, nhân thần cộng phẫn. Người một khi ăn thịt người, hắn khí huyết, tạng phủ, thậm chí cốt nhục đều sẽ sinh ra biến hóa, sinh ra hoán nghiệm, thú tính đợi chút nhiều loại mặt trái năng lượng, đây chính là yêu quỷ tà tu nhóm thích nhất. Như là tại chứng minh mèo đen lời nói, Cam lão bản ở thời điểm này ngắm nhìn bốn phía, đem các thực khách phản ứng thu hết vào mắt về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, sợ hãi đi, hối hận đi. Càng như vậy, các ngươi thể nội góp nhặt mặt trái năng lượng càng nhiều, càng có thể để các ngươi huyết nhục phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Mèo đen ngữ tốc nhanh chóng khuyên, Thái điểu, nhanh lên nghĩ biện pháp trốn đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn đối phó Mao Cương, thực sự quá sức. Mặc dù định phách phủ đối cương thi hữu dụng, có thể đối Mao Cương loại cấp bậc này cương thi, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trốn là không thể nào. Trừ phi bỏ xuống Hạ Nguyệt, nếu không là không thể nào theo đầu này Mao Cương trong tay chạy đi. Thế nhưng là bỏ xuống Hạ Nguyệt, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Một người nam nhân, nếu là liền cái bội tử đều không bảo vệ được, còn đáng là đàn ông không? Đã không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể vừa tới thực chất. La Vân trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm vào Cam lão bản, chính là muốn chờ đầu này Mao Cương lộ ra sơ hở. Mà giờ khắc này, sơ hở rốt cục bị hắn chờ được. Cam lão bản quay đầu nhìn về phía những cái kia ở trong sợ hãi nôn mửa thực khách, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. La Vân thân hình hơi cong, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới Cam lão bản. Chính là Đam Sơn cản nhật trong sát chiêu. Đồng thời hắn còn thi triển ra Hồ Phong Quyết, để cho mình tốc độ càng nhanh, thế công mạnh hơn. Định phách phù đối Mao Cương cấp bậc cương thi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta đây liền đem hắn đả thương, làm thực lực của hắn rơi xuống đến Mao Cương dưới. Này, liền La Vân dự định. Ừm. Cam lão bản phát giác được La Vân cử động lúc, đã tới đã không kịp. Oeng. La Vân tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, nặng nề đụng vào trên người hắn, cường đại lực đạo, trực tiếp liền đem hắn đụng bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn mấy bàn lớn, thẳng đến đụng vào sau tường mới dừng lại. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, làm trong tiệm lại lần nữa yên tĩnh, chợt liền bạo phát ra một mảnh kêu lên vui mừng. Không ai nghĩ đến, La Vân đúng là dạng này mãnh. Cái này khiến bọn họ nhất trí cho rằng được cứu rồi, cái kia biến thái Cam lão bản, chịu như vậy thế đại lực trầm va chạm, người đều bay ra ngoài, cho dù bất tử, cũng phải bị thương nặng a. Thậm chí liền cái kia nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong, cũng xoát dậy một mảnh 66666 cùng như bức loại hình màn hình. Mà La Vân cũng bởi vậy thu hoạch một sóng lớn dương nguyện lực. Thế nhưng là, cùng đám người lạc quan khác biệt, La Vân trên mặt ngừng trọng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Vừa rồi giao phong, nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn lại biết, an thiệt thòi người là hắn. Cương thi đều là da dày thịt béo, huống chi là ở vào cấp thứ tư khác Mao Cương. Hắn vừa rồi kia va chạm, mặc dù đem Cam lão bản đụng bay, nhưng đối phương rất có thể là một chút tổn thương đều không có chịu. Nhưng hắn trên bờ vai lại truyền tới từng trận đau nhức. Hắn bị thương. Đáng tiếc người bên ngoài cũng không biết tình huống này. Mắt thấy Cam lão bản bị đánh bay thành chó rơi xuống nước, mấy cái cách tương đối gần người đang tức giận điều khiển, cầm lên bên người cái ghế, liền xông về Cam lão bản. Trong miệng còn mắng lấy: "Đánh chết ngươi này biến thái. Vậy mà cho chúng ta ăn thịt người, ngươi quả thực đáng chết. Đi chết đi, ngươi cái này mở hắc điếm bán thịt người cặn bã." "Đừng đi." La Vân muốn ngăn cản, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Ầm. Một chiếc ghế băng ghế đập ầm tại Cam lão bản trên đầu, nhưng Cam lão bản thí sự không có, tấm kia cái ghế lại vỡ thành cặn bã. Nay thực khách nhìn trong tay còn sót lại một đoạn nhỏ chân ghế, trợn tròn mắt. Cam lão bản đưa tay xóa đi trên tóc dính vào mảnh gỗ vụn cùng bã vụn, nói: "Một đám gà thịt, cũng dám ở trước mặt ta dương nhanh múa đuốt. Đều quỳ xuống cho ta. Đợi lát nữa, ta lại đến thu thập các ngươi." Trong mắt hắn, trong tiệm tất cả mọi người là gà thịt, mặc hắn xâm lược. Cho dù La Vân cũng không ngoại lệ. Nhiều lắm thì một cái tính tình tương đối táo bạo, thích mổ người gà thịt. Nhưng gà thịt chung quy là gà thịt, không lật được trời. Bịch, bịch. Không chỉ có đập hắn cái kia thực khách, mấy cái khác dùng cái ghế còn chưa nện xuống thực khách, cũng đều bị Cam lão bản dọa cho bể mật, nhao nhao ném đi cái ghế quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. "Tiểu tử, có chút khí lực a, nhất thời không quan sát, thế mà bị ngươi đụng bay." Cam lão bản một bên dùng bình tĩnh đến không có gợn sóng ngựa khí nói đến đây lời nói, một bên hoạt động thân thể của mình, phát ra ken két giòn vang, làm vốn là thất kinh đám người, sinh ra cảm giác da đầu tê dại tới. Thật là bị ta có chút mất mặt. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Ta đã nghiêm túc. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc nói lời này, Cam lão bản từng bước một đi hướng La Vân. Cam lão bản tốc độ cũng không nhanh, nhưng La Vân lại cảm giác, hắn đã bị vững vàng khóa chặt. Căn bản không có khả năng né tránh được Cam lão bản công kích. Nhưng La Vân cũng không có vì vậy tuyệt vọng. Ngược lại là bị khơi dậy đấu trí, tránh không khỏi. Vậy tới cứng đụng cứng rắn, cương chính diện đi. Nhìn xem là ngươi cái này không phải người không phải quỷ cương thi lợi hại. Vẫn là ta cái này có phong đô đại đế tư cách người thừa kế thần đời thứ hai ngư bức. Chương 138, đánh không lại. Ngay tại cái này vạn phần khẩn trương thời khắc, cửa hàng thịt nướng trong trận vang lên một trận âm nhạc. Là tì bà câu đạn thanh âm. Ú hoán, âm trầm, huyền chuyển. Vốn là bởi vì thong xuống từng cỗ thi thể mà kinh khủng thịt nướng cửa hàng, lập tức biến càng quỷ dị hơn. Các thực khách càng phát thất kinh. Tiêu sợ hãi cùng tiếng rên rỉ, sóng sau cao hơn sóng trước. Cam lão bản tấm kia vạn cổ không thay đổi trên mặt, cũng lóe lên một tiếng ngạc nhiên. Bởi vì này âm nhạc, bây giờ tới quá đột ngột, hơn nữa còn là theo hắn trong tiệm âm hưởng bên trong truyền tới. Nhưng giờ khắc này, trong tiệm người, ngoại trừ hắn cùng La Vân bên ngoài, tất cả đều bị dọa ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Là ai chạy tới đem âm hưởng mở ra đâu? Để âm nhạc lại là muốn làm cái gì? Chỉ có La Vân không bị ảnh hưởng. Bởi vì những chuyện tương tự, hắn đã sớm trải qua một lần. Hắn dám khẳng định, này âm nhạc khẳng định là mèo đen làm ra chiến đấu BGM, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lần này mèo đen không có làm cái nhiệt huyết sục sôi BGM, mà là thả như vậy một bài lộ ra âm trầm cùng quỷ dị âm nhạc. Đây rốt cuộc là cho hắn chướng sĩ khí đâu, vẫn là tại cho đối diện đầu kia cương thi thêm MUFF. Bất quá La Vân rất nhanh phát hiện, này âm nhạc vẫn có chút tác dụng. Nó làm Cam lão bản phân tâm. Mặc dù chỉ là một sát na, nhưng La Vân bắt lấy cơ hội này. Giết. Quát to một tiếng, La Vân nhào về phía Cam lão bản. Đam Sơn cảm nhận cùng hô phong quyết lại lần nữa đều mở. Hắn lấy tay khuỵu tay vì súng, súng ra như rồng, thẳng đâm về Cam lão bản tâm ổ. Trong nháy mắt giết tới, Cam lão bản căn bản không né tránh kịp nữa cùng đó đỡ. Ầm. La Vân khuỵu tay hung hăng đụng phải Cam lão bản tâm ổ. Nếu như là người bình thường trúng vào một kích này, tuyệt đối là xương ngực, trái tim cùng nhau vỡ vụn. Cho dù Cam lão bản là mao cương, nhục thân cứng rắn như thép, vẫn như cũng là bị một kích này đâm toàn bộ trái tim đều lún xuống dưới. Này nếu là người bình thường, tuyệt đối một kích mất mạng. Nhưng Cam lão bản không phải người bình thường. Hắn là cương thi, hơn nữa còn là đẳng cấp thứ tư ma cương. Cam lão bản phát ra như dã thú gào thét, lõm xuống đi xương ngực vậy mà bắn ngược trở về, hơn nữa lực đạo phi thường lớn, không chỉ có chấn La Vân lui về sau một bước, còn đem nắm đấm của hắn cũng cho đánh rách tả tơi, vẩy ra một mảnh nóng hổi máu tươi. Cam lão bản tùy theo tiến hành phản công, hai tay như điện, chạy La Vân huyệt thái dương chụp tới, muốn đem hắn mổ sọ nát não. La Vân hoảng hốt, vội vàng lách mình né tránh, đồng thời đưa tay đón đỡ. Bạch. Cam lão bản mặc dù không thể đánh trúng La Vân huyệt thái dương, lại tại trên cánh tay của hắn cầm ra mấy đạo ngân sâu, máu tươi lập tức giải đầy cánh tay. Ngắn ngủi một sát na giao phòng, La Vân ăn thiệt thòi không nhỏ. A, Cam lão bản vốn định thừa thắng truy kích, chợt cảm giác trên tay truyền đến một trận đau rát đau nhức. Trở thành cương thi về sau, hắn đã thật lâu chưa từng có cảm giác đau đớn, dù là chịu nặng hơn nữa tổn thương, hắn cũng không có đau nhức qua. Nhưng hôm nay, hắn đúng là một lần nữa cảm thấy đau đớn. Cái này khiến hắn rất khiếp sợ, cũng rất kinh ngạc. Hắn cúi đầu hướng phía trên tay nhìn lại, phát hiện ngoại trừ một tay máu bên ngoài, cái gì cũng không có. Đây là La Vân máu. Chính là máu này làm hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời còn tại phá hư hắn thi thể. Cam lão bản xem rất rõ ràng, trên tay hắn nhưng phạm là nhiễm có La Vân máu tươi bộ vị, cũng bắt đầu xuất hiện nát giữa dấu hiệu, tựa như là bị đốt nóng đồng dạng. Tiểu tử này máu hảo hảo cổ quái, hắn rốt cuộc là ai? Cam lão bản cực nhanh đem trên tay nhiễm đến máu hất ra, lúc này mới hóa giải nát giữa cùng đau đớn cảm giác. Cũng là tại thời khắc này, một cái nữ đồng thanh âm cùng với quỷ dị tiếng tỳ bà hát lên, mặt trăng trống trơn mặt trăng trống trơn, mặt trăng trống trơn mặt trăng trống trơn. Cái này nữ đồng tiếng ca vốn là rất sạch sẽ, rất nhẹ nhàng, nhưng phối hợp thượng này quỷ dị tiếng tỳ bà, trong nháy mắt biến âm trầm, tựa như là có quỷ tại ngươi bên tai khẽ nói bình thường, làm cho người ta sợn tóc gáy, choáng váng. Cho dù là bình thường, đột nhiên nghe được dạng này tiếng ca, đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng, huống chi là tại lúc này loại này kinh khủng hoàn cảnh hạ. Các thực khách lúc này bạo phát ra càng lớn thét lên, càng có người bị dọa trực tiếp ngất đi. Liên La Vân cũng bị này cổ quái tiếng ca giật mình kêu lên, nếu không phải dư quang thoáng nhìn mèo đen chính ngồi xổm ở quầy thu ngân máy tính bên cạnh, hắn đều phải hoài nghi, tiệm này trong ngoại trừ cương thi bên ngoài, có phải hay không còn có quỷ. La Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mèo đen vì cái gì muốn để như vậy một ca khúc? Thế này sao lại là cái gì chiến khúc ca? Nhưng Cam lão bản lại tại lúc này nhíu mày, thiên ngai cô khách, cương thi đạo trưởng. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy, La Vân cũng nhớ tới đến rồi, bài hát này cũng không chính là lúc trước nóng nảy phim truyền hình cương thi đạo trưởng khúc chủ đề a. Vẫn là Thu Quan hát tới. Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được Trịnh Thiếu Thu thanh âm hát lên, cảnh đêm càng sâu đối Lãng Nguyệt thanh huy lượng. Bài hát này là ngươi để, ngươi biết ra ta thân phận. Cam lão bản nheo mắt lại hỏi. Trong chốc nhóm này, La Vân cảm giác mình tựa như là bị một đầu độc mãng theo dõi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt càn quét toàn thân, làm hắn như có gai ở sau lưng. Không đợi La Vân đáp lời, Cam lão bản liền tự mình nói, ngươi thực cổ quái, càng không thể để ngươi sống nữa. Cương đại sát ý từ trên người hắn bạo phát ra, thân hình mở ra, trong nháy mắt liền nhào tới La Vân trước mặt, hai người như vậy kịch liệt chém giết. Phanh phanh phanh. Bọn họ quyền như hổ, chân như rồng, mỗi một kích đều tốc độ cực nhanh, mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Trong chốc lát đã vượt qua mấy chiêu. Bốn phía bàn ghế tất cả đều gặp nạn, bị đập cái nát nhừ. Cửa hàng thịt nướng trong các thực khách, lúc này tất cả đều kinh hoàng, căn bản không dành quan tâm trận này kịch liệt chém giết. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong khán giả, lại bởi vì không có người đang ở hiện cảnh, đều chú ý tới La Vân cùng Cam lão bản kịch liệt chém giết. Vô số màn hình, đem phòng phát sóng trực tiếp đều phải no bạo. Ngoa tạo, hai người kia thật là lợi hại. Này thật không phải là đang đóng phim. Đánh tốt như a. Các ngươi chú ý điểm sai đi. Bây giờ không phải là hẳn là nhanh lên báo cảnh sát sao? Khán giả chính nghị luận, đột nhiên màn hình tối đen, lại là siêu quản thăm ra, lấy huyết tinh bạo lực chờ lý do, tắt đi cái này phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả vừa mắng siêu quản, một bên tiếp tục tại cái này phòng phát sóng trực tiếp trong thảo luận tình huống, cũng không ít người lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Cùng lúc đó, cửa hàng thịt nướng trong mánh liệt giao phong về sau, La Vân trên bụng ăn Cam lão bản một chân, bị đánh bay ra ngoài, oanh đập vụn một cái bàn ghế dựa. Bất quá ngắn ngủi vài phút giao thủ, La Vân đã là mình đầy thương tích. Trái lại Cam lão bản, ngoại trừ khoác trên người ra người bị đánh ra mấy cái lỗ hổng bên ngoài, vẫn chưa bị thương gì. Tại một vòng này giao phong bên trong, hắn hấp thu giao hấn, tránh khỏi La Vân trên người máu, không trực tiếp tới tiếp xúc, cho nên vẫn chưa nhận bị bỏng tổn thương. Còn La Vân thế công, cho dù đánh trúng hắn, cũng không làm gì hắn được. Làm Mao Cương, hắn không chỉ có thân cứng rắn như thép, càng có cực mạnh tự lành năng lực. Bình thường công kích đối với hắn căn bản vô dụng. Chết đi. Cam lão bản không nói nhảm, càng không làm bất luận cái gì lãng phí thời gian chuyện, trực tiếp liền đuổi theo, muốn cho La Vân một kích chí mạng. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đạo lý này, hắn là hiểu. Chương 139, sát chiêu khởi động. Cam lão bản thoáng qua liền chạy vội tới La Vân trước người. Lúc này, La Vân cũng còn không có từ dưới đất bò dậy. Chết đi. Cam lão bản quát to một tiếng, giơ chân lên, hướng về phía La Vân tâm ổ đạp xuống. Một cước này lực đạo, lớn đến kinh người, nếu là bị đạp trúng, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như sắt đá cũng phải bị một chân đập nát. Cửa hàng thịt nướng trong lập tức vang lên một mảnh kêu rên. Trước lúc này, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào La Vân trên người, mong mỏi hắn có thể đánh bại cái này biến thái Cam lão bản, cứu bọn họ đám người này một mạng. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này sợ là thực hiện không được. La Vân vừa chết, bọn họ những người này cũng tuyệt đối sống không được, đều đem bị Cam lão bản xem như nguyên liệu nấu ăn, làm thành thịt nướng. La Vân, Hạ Nguyệt nghẹn ngào kêu sợ hãi, muốn xông lại hỗ trợ, nhưng căn bản không kịp. Cùng lúc đó, ngồi dưới đất La Vân lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối mặt Cam lão bản một kích chí mạng, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ bối rối, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Phảng phất đã tính trước, thậm chí còn có một vẻ tươi cười bò lên trên khóe miệng của hắn. Người bên ngoài không nhìn thấy La Vân biểu tình biến hóa, Cam lão bản lại xem rất rõ ràng, hắn không khỏi chau mày, thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao còn tại cười? Là bị sợ choáng váng, vẫn là có hậu chiêu gì mai phục? Bất quá, tình thế đã đến một bước này, căn bản không có khả năng lật được rồi này. Ý niệm trong lòng vừa lên, liền nghe La Vân quát, bắt đầu phá ma trận, khải. Cái gì? Không đợi Cam lão bản kịp phản ứng, hắn liền cảm giác phía sau lưng của mình cột sống trên, bạo phát ra một mảnh túc sát chi khí. Mảnh này túc sát chi khí, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đâm rách hắn cứng rắn như sắt da thịt, xông vào đến hắn trong thân thể. Sau đó bên tai của hắn, liền vang lên một mảnh phanh phanh, xoạt xoạt trầm đục, lại là thể nội cơ bắp, gân cốt, tạng phủ, bị mảnh này đột nhiên bộc phát túc sát chi khí, cho xoắn nát. Nếu như chỉ là như thế, Cam lão bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn là Mao Cương, thi thể có cực mạnh tự lành lực, phổ thông tổn thương nặng hơn nữa cũng không tưởng được hắn, hơn nữa rất nhanh liền có thể bản thân khép lại. Nhưng mảnh này túc sát chi khí không chỉ có là làm hắn chịu ra thịt tổn thương, càng suy yếu hắn thi khí, làm thực lực của hắn bị thương nặng, trong nháy mắt liền theo Mao Cương trình độ rơi xuống thành lục cương. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, hắn chỉ cần tìm âm khí, thi khí nặng hơn địa phương, an dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục, nhưng vẫn như cũng là làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng? Có thể thật làm bị thương ta, làm ta chịu này trọng thương. Tiểu tử này lại là cái gì thời điểm, tại trên người ta bày ra một cái trận pháp. Bày trận, hoặc là đến đặt vật liệu, hoặc là đến vẽ xuống phù văn. Nhưng Cam lão bản đối với cái này, lại là một chút phát giác đều không có, cái này khiến hắn cảm giác đã hoảng sợ lại giận. Nhưng hắn chân cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, vẫn như cũ thế đại lực trầm, đã đạp đến La Vân ngực. Oeng, một cỗ vô hình lực đạo, tại thời khắc mấu chốt này, đỡ được Cam lão bản chân. Đồng thời La Vân thân thể đột nhiên về sau nhảy lên ra mấy mét, sau đó nhanh chóng bò lên, làm Cam lão bản chân, tại đột phá vô hình lực đạo về sau, đạp cái không, chỉ là trên mặt đất, xinh xinh bước ra một cái dấu chân. Đây là Cam lão bản lại một lần nữa nhíu mày, gió. Vừa rồi đỡ được hắn chí mạng một chân, chính là một ngọn gió lực. Cam lão bản cẩn thận hồi ức, lúc trước chém giết bên trong, La Vân tựa hồ cũng mấy lần sử dụng qua sức gió. Tiểu tử này không phải cái gì võ giả, hắn là một cái người tu hành, một cái có thể hô phong, ngự phong người tu hành. Nói như vậy, những cái kia bày trận vật liệu, cũng là dùng gió đưa đến trên người ta. Gió có thể hung mãnh ngang ngược, cũng có thể nhu hòa không tiếng động. Trước đó hắn toàn lực cùng ta cứng đối cứng giao chiến, chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta, không cho ta phát hiện hắn trong bóng tối, vụ trộm dùng nhu hòa mảnh gió, đem bảy trận vật liệu đặt ở trên người của ta, đợi đến bảy trận xong về sau, hắn mới đột nhiên thả ra này một sát chiêu, đem ta trọng thương. Cam lão bản đoán đúng, La Vân chính là làm như vậy. Thất tinh tiền là trong tay hắn duy nhất tính công kích pháp khí, hơn nữa một bộ thất tinh tiền tạo thành bắt đầu phá ma trận, uy lực càng là cường đại. Điểm ấy, tại Phong Đô Quỷ Thành trong đã sớm chứng minh qua, liền nắm giữ thần khí, ra vẻ phán quan ác quỷ đều ngăn cản không nổi. Cho nên, tại chiến đấu mới bắt đầu, bộ pháp khí này liền bị La Vân coi là quyết định thắng bại mấu chốt. Nhưng Cam lão bản dù sao cũng là ma cường, ngoại trừ thân thể cứng rắn, tự lành lực cường bên ngoài, phản ứng, tốc độ lợi chút, đồng dạng là không hề tầm thường. Nếu như ở chính diện giao thủ tình huống dưới, sử dụng thất tinh tiền, La Vân không dám hứa chắc, có thể hay không bị Cam lão bản né tránh hoặc là kháng trụ. Thế là, hắn lựa chọn lấy chính diện chém giết phân tán Cam lão bản chú ý, dùng mảnh gió lặng lẽ đem một bộ thất tinh tiền đưa đến Cam lão bản cổ sống thượng cất giấu. Sở dĩ trốn ở chỗ này, là bởi vì hắn từng tại Tử Không Nói một sách bên trong, thấy qua một đoạn ghi chép, nói đúng giao cương thi, ứng dụng hạt táo 7 viên, đinh nhập thi lương huyệt. Vội vàng trong lúc đó, mặc dù tìm không thấy hạt táo, nhưng hắn một bộ thất tinh tiền, uy lực so hạt táo, làm sao cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a. Hắn đem thất tinh tiền giấu ở Cam lão bản lưng trên, tại khởi động bắt đầu phá ma trận về sau, làm tinh lực theo lưng huyệt đột nhập, quả nhiên là đả thương nặng Cam lão bản, khiến cho thực lực hạ thấp lớn. Đối đầu ma cương, định phách phủ không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, Cam lão bản thực lực đã rơi xuống đến lục cương trình độ. La Vân mới học đạo phù này, cũng nên phát huy được tác dụng. Vẹn vẹn chỉ kéo dài một giây đồng hồ, La Vân liền kết thúc bắt đầu phá ma trận. Pháp trận này uy lực là lớn, chính là quá hao tổn linh lực, mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ ra ngoài, là không đủ để giết hết Cam lão bản. La Vân đến giữ lại linh lực, đi vẽ định phách phủ. Bắt đầu phá ma trận dừng lại, Cam lão bản lập tức cảm giác thể nội kịch liệt đau nhức vừa mất, sau đó liền thấy 7 viên đồng tiền từ trên người hắn bay ra, về tới La Vân trong tay. Chính là này mấy đồng tiền, đối ta tạo thành tổn thương. Cam lão bản cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa tỉnh lại tinh thần, thầm nghĩ, xem ra, tiểu tử này còn không cách nào hoàn toàn khống chế pháp trận này, nếu không cũng không phải ngắn ngủi một giây đồng hồ liền dừng lại. Mặc dù ta thụ trọng thương, thực lực cũng ngã xuống, nhưng hắn tiêu hao, so ta chỉ nhiều không ít. Ta hiện tại, vẫn như cũ có thể giết hắn, cũng nhất định phải giết hắn. Rít lên một tiếng, Cam lão bản lại lần nữa nhào về phía La Vân. Mặc dù chịu trọng thương, nhưng hắn tốc độ, khí thế, tựa hồ vẫn chưa chịu bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn vừa vọt tới nửa đường, thân hình lại đột nhiên ngừng lại. Có vô hình lực lượng sinh sinh cuốn lấy hắn, làm hắn nửa bước khó đi, không cách nào động đậy. Người bên ngoài xem không rõ ràng cho lắm, Cam lão bản đồng dạng là vô cùng hoang mang, vẫn luôn không có chút rung động nào trên mặt, đầu trở về xuất hiện vẻ kinh hãi, đây là xảy ra chuyện gì? Trong âm thanh của hắn, đúng là có một tia run rẩy. Hắn sợ hãi, e ngại, không còn có nắm chắc thắng lợi trong tay chi tâm. Chương 140, bóp nát ba phách. Chỉ có La Vân xem rất rõ ràng, cuốn lấy Cam lão bản, làm hắn không thể động đậy, là một đám quỷ, là Lục Tiểu Khê, còn có Thái Nguyên Bồi, Nưu Đốn chờ 7 vị lão sư. Bọn họ đã sớm muốn trợ giúp La Vân, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, có Mao Cương thực lực Cam lão bản, không phải bọn họ có thể địch. Tùy tiện ra tay, không chỉ có không thể giúp La Vân một tay, sẽ còn thêm phiền. Cho nên bọn họ vẫn luôn tại quỷ bộ trong, chờ đợi cơ hội này. Cho tới giờ khắc này, Cam lão bản bị La Vân dùng bắt đầu phá ma trận trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, bọn họ mới từ quỷ bộ bên trong chen chúc mà ra, ôm tay, túng chân, vịn đầu, đem Cam lão bản trói go. Nếu như Cam lão bản còn có Mao Cương thực lực, tự nhiên có thể nhìn thấy quỷ, nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã rơi xuống đến lục cương trình độ. Loại cấp bậc này cương thi, mặc dù thi thể đồng dạng cứng rắn như sắt, nhưng bọn hắn vẫn chưa khai linh trí, càng không có linh nhãn. Cam lão bản tại rơi xuống đến lục cương thực lực về sau, mặc dù linh trí còn tại, nhưng linh nhãn đã mất đi, liền không nhìn thấy quỷ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể đoán được. Đây là ngũ quỷ chi thuật. Cam lão bản coi là La Vân là đưa tới ngũ quỷ trợ trận, nhưng lần này hắn lại là đoán sai. Dây dưa hắn cũng không phải là cái gì ngũ quỷ, mà là một bang học thuật giới người có quyền. Ai có thể tưởng tượng được, đám này hưởng dự toàn cầu, thậm chí tại chết sau còn bị dâng lên thần đàn học thuật giới như nhân nhóm, đánh lên cũng là mạnh như vậy. Bọn họ một bên gắt gao quấn lấy Cam lão bản, còn vừa càng không ngừng đánh lẫn nhau lấy Cam lão bản, ngoài miệng còn la hét, nếu không phải chúng ta tới nhân gian, quỷ khí bị rất lớn áp chế, ngươi có thể phách lối như vậy, đã sớm diệt đi người tốt ta. Nghe nói như thế, La Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ mấy vị này lão sư cũng là anh linh bên trong một viên? Nghĩ thì nghĩ, động tác của hắn lại một chút không có chậm. Cơ hội tốt như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này chính là một cái bước xa, vọt tới Cam lão bản trước mặt. Tiểu hắc hắc. La Vân cũng không quay đầu lại, ở trong lòng la lên. Đi qua những ngày này ở chung, mèo đen đã cùng hắn có ăn ý, dây đã hiểu hắn ý tứ, trong hai con ngươi lập tức bắn ra một mảnh huyết quang, bao phủ tại La Vân trên người, cho hắn tăng thêm MUFF, làm hắn vẽ bùa sát suất thành công tăng lên rất nhiều. La Vân phủ bút cùng giấy vàng đều đặt ở trong ba lô, túi kia sớm tại trước đó vật lộn bên trong liền đã rơi xuống. Lúc này, La Vân cũng không nói hoài tới đi tìm bao cầm bút mực. Dù sao thời gian không đợi người, ai cũng không dám cam đoan Cam lão bản lúc nào có thể khôi phục thực lực. Nếu là chính mình đi nhặt bao, kết quả Cam lão bản tại khoảng thời gian này trong khôi phục đến mao cương thực lực, như vậy lúc trước hết thể cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. La Vân trong nháy mắt làm ra quyết định, không đi tìm bao hết, liền dùng tay làm bút, máu làm mực, tại Cam lão bản trên người vẽ ra một đạo định phách phù đến. Lúc trước chém giết bên trong, La Vân xem rất rõ ràng, Cam lão bản đối với hắn máu tựa hồ có mấy phần e ngại, tin tưởng dùng hắn máu tươi làm mực vẽ ra đến định phách phù, làm sao cũng không thể so với Chu Sa vẽ ra đến kém a. Nắm đấm của hắn lúc trước vật lộn bên trong bị thương, máu me đồng địa, vừa vặn dùng tại nơi này, miễn cho lãng phí. Hít sâu một hơi, La Vân trong đầu điều ra định phách phù hòa pháp, nhanh chóng đem này nhớ kỹ, sau đó chính là một quyền đánh vào Cam lão bản trên người. Trên nắm tay máu tươi lập tức ở Cam lão bản ngực ấn ra một cái huyết ấn, đồng thời đối với hắn thi thể tạo thành đốt bỏng hiệu quả. À, Cam lão bản phát ra một tiếng thê lương thét lên, làm cho người ta nghe tê cả da đầu, không rét mà run. La Vân song quyền tung bay, càng không ngừng đánh vào Cam lão bản trên người, mỗi một cái đều sẽ làm Cam lão bản hét thảm một tiếng. Thịt nướng cửa hàng các thực khách tất cả đều xem ngây người. Bọn họ không biết La Vân là đang vẽ phủ, chỉ cho là hắn là tại đánh tàn bạo Cam lão bản. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng trước một khắc, La Vân vẫn còn hạ phòng, khó giữ được tính mạng, làm sao một cái chớp mắt liền thành công lật ra bản, đem Cam lão bản đánh không hề có lực hoàn thủ. Không đúng, không chỉ có là không có sức hoàn thủ, thậm chí liên động đều không cách nào động một cái. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tình thế đột nhiên hướng phía tốt phương hướng chuyển biến, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. La Vân thắng, bọn họ liền có thể xuống mệnh. Cho nên bọn họ nhao nhao vì La Vân cổ vũ ủng hộ, một đợt lại một đợt dương nguyện lực điên cuồng tràn vào đến La Vân thể nội. Qua trong giây lát, La Vân đã đánh ra 9981 quyền. Mỗi một quyền đều là một bút phù văn. Giờ khắc này ở Cam lão bản trên người đã là trải rộng máu tươi. Những máu tươi này đều là La Vân giao hội thành một đạo huyền diệu linh phủ, chính là định phách phủ. Tại mèo đen hết sức giúp đỡ dưới, La Vân một lần liền đem định phách phủ cho vẽ ra, hắn thu tay lại, kết ấn, quắc khẽ, định phách. Không. Cam lão bản cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn cái kia đạo huyết phủ bên trong dâng trào ra tới, hắn vừa phát ra không cam lòng gào thét, liền im bặt mà dừng, lại là dấu lưu tại hắn trong thi thân phách, bị định chủ cũng túm ra thi thể gây nên. La Vân tay phải một chiêu, Cam lão bản phách liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay trong. Chừng ba phách. Theo thứ tự là thây nằm, thi cẩu, không phải độc ba phách. Bình thường trong thi thể có lưu một phách chưa đi, cũng có thể sẽ thi biến thành cương. Tại cái này Cam lão bản trong thi thân lại là giữ lại có ba phách, thảo nào lại biến thành mao cương. Ba cái phách bộ dáng chính là ba kẻ tiểu nhân, bọn họ bị La Vân nắm ở trong tay về sau giấy rùa muốn trốn, lại bởi vì định phách phủ uy lực trốn không thoát, liền lại càng không ngừng hướng phía La Vân thở dài cầu xin tha thứ. Giết nhiều người như vậy còn nghĩ nhận được tha thứ? La Vân hừ lạnh một tiếng. Thả ta, ta nguyện phụ ngươi làm chủ, vì ngươi hiệu lực. Ba cái phách trăm miệng một lời mà nói, muốn dùng một phương này pháp sống tạm xuống tới. Các ngươi dạng này thủ hạ, ta không cần. La Vân cổ động linh lực, dùng sức một nắm, chỉ nghe rắc băng ba tiếng giòn vang, Cam lão bản ba phách bị hắn sinh sinh bóp nát. Không có phách, hắn thi thể cũng liền biến thành một bộ phổ thông thi thể. Tại Nưu Đốn cùng Lục Tiểu Khê bọn họ dừng lại ôm túm về sau, bịch ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. La Vân cũng ngồi liệt trên mặt đất. Vừa mới trận kia chém giết, không chỉ có tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, cũng làm cho hắn tình trạng kiệt sức. Hắn ngồi dưới đất, một bên thở hào hẹn, một bên hướng Lục Tiểu Khê cùng Nưu Đốn, Thái Nguyên Bồi Chờ Quỷ, nhai răng cười một tiếng. Nụ cười này vô cùng ánh nắng, đúng là làm bốn phía âm trầm quỷ dị cũng bị xua tán đi không ít. La Vân chắp tay, hướng bên người bảy quỷ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ chư vị lão sư, còn có Lục học tỷ tương trợ. Có thể diệt đi đầu này cương thi, toàn bộ nhờ các ngươi. Còn có ta đây, ta xuất lực, có thể so sánh bọn họ lớn hơn, ngươi liền không cảm ơn cảm ơn ta. Mèo đen chạy tới tranh công. Tất nhiên cũng muốn cảm ơn ngươi. La Vân nhịn không được cười lên, đưa tay tại nó trên đầu sờ một cái. Đừng đụng ta, ngươi bây giờ đầy tay đều là máu, bẩn rất. Mèo đen một mặt ghét bỏ nhảy ra. Chương 141, quỷ vực. La Vân, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Hạ Nguyệt chạy tới, biểu tình muốn nhiều sốt ruột có nhiều sốt ruột, sắp khóc. Chỉ vì La Vân giờ phút này dáng vẻ, thực sự quá dọa người, cả người là máu lại có quắp trên mặt đất. Thấy thế nào, đều giống như không còn sống lâu nữa. Không có việc gì. La Vân miễn cưỡng giơ tay lên lắc lắc, đều là bị thương ngoài da, nhìn dọa người, không cần mệnh của ta, chỉ là mệt mà thôi. Thật sao? Hạ Nguyệt có chút không dám tin tưởng. La Vân cười, ta sẽ lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt thoáng yên tâm chút, lại xem La Vân mặc dù vô lực co quắp trên mặt đất, nhưng tinh thần còn tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Cam lão bản, hỏi, hắn là chết sao? La Vân đang muốn trả lời, đột nhiên nhíu mày một cái. Lại là phát hiện, Cam lão bản thi thể tại không có phách về sau, bắt đầu phi tốc hư thối. Chỉ là bởi vì tại này thi thể mặt ngoài, khoác lên một tầng da người, cho nên không quan sát kỹ lời nói, là không nhìn ra. Nhưng là căn cứ cỗ thi thể này hư thối tốc độ, nhiều lắm là mười mấy phút, liền sẽ hóa thành một bãi thịt não, mục nát nước, không cách nào lại chống lên tầng này da người, đến lúc kia, không phải làm cho người ta nhìn ra vấn đề đến không thể. Trước đó hắn cùng Cam lão bản chém giết, phần lớn là dùng công phu quyền cước, cho dù thi triển hô phong quyết, trong tiệm một bang thực khách cũng nhìn không ra đến, sẽ chỉ coi là kia từng đạo sắc bén gió lớn, là bọn họ quyền kình. Đến nơi thất tinh tiền cùng đằng sau định phách phủ, những này thực khách căn bản cũng không có nhìn thấy. Cho nên La Vân cũng không lo lắng, bọn họ sẽ nhìn ra chính mình cùng Cam lão bản khác biệt. Cần phải đợi đến bọn họ nhìn thấy Cam lão bản thi thể hủ hóa một màn về sau, tình huống liền khó nói. Người bình thường thi thể, làm sao có thể hư thối nhanh như vậy? Huống chi nhục thân mặc dù sẽ hư thối, thi mau lại là bất hủ. Để bọn hắn thấy được Cam lão bản trên người kia một mảnh lông trắng, cho dù đoán không ra hắn là cương thi, cũng biết hắn là cái quái vật. Đến lúc đó chắc chắn cho mình rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, La Vân liền lấy định chủ ý, không thể để cho Cam lão bản thi thể lưu tại nơi này. Hắn vội vàng ở trong lòng triệu hoán Lục Tiểu Khê, Lục học tỷ, giúp một chút. Gấp cái gì? Lục Tiểu Khê tung bay ở trước người hắn, hỏi. La Vân nhanh chóng phân phó nói, ngươi có thể hay không phụ đến Cam lão bản thi thể trong, đem hắn thi thể đưa đến vắng vẻ địa phương không người đi. Không có vấn đề. Lục Tiểu Khê đáp ứng rất sung sướng, thân hình thoát một cái, liền chui đi vào Cam lão bản thi thể trong, thao túng cỗ này thi thể đứng lên. Có mấy cái lá gan tương đối lớn thực khách, vừa vặn ở thời điểm này vây quanh, muốn nhìn một chút Cam lão bản có phải thật vậy hay không chết rồi. Nếu như không có, bọn họ cũng có thể thừa dịp này hôn mê thời khắc, đem này trói lại. Bọn họ vừa đi gần, Lục Tiểu Khê liền khống chế Cam lão bản thi thể đứng lên, lập tức đem bọn hắn giật mình kêu lên. Hắn không chết. Cái này biến thái còn sống. Cháy mau. Đừng bị hắn bắt lấy a. Cam lão bản vừa mới cùng La Vân kia một trận kịch liệt chém giết, bọn họ thế nhưng là xem ở trong mắt, biết người này hết sức lợi hại, hoàn toàn không phải chính mình có thể địch, lúc này liền phát ra trận trận hoảng sợ la lên, lộn nhào chạy đi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trong cỗ thân thể này đã đổi hồn phách, chỉ cho là Cam lão bản không chết, lại bò lên. La Vân đã kiệt lực, Cam lão bản muốn khởi sướng hung ác đến, thế nhưng là không ai có thể ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, cửa hàng thịt nướng trong tuyệt vọng rên rỉ nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Nguyệt cũng bị sát chết vùng dậy, Cam lão bản giật mình kêu lên, nàng mặc dù cũng phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng không có né ra, ngược lại giang hai cánh tay đem La Vân cho che lại. Một màn này đại xuất La Vân đoán trước, làm hắn rất là cảm động. Nhập thân vào Cam lão bản thi thể trong Lục Tiểu Khê, nhìn Hạ Nguyệt một chút, biểu tình có chút cổ quái, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nàng không nói gì, quay người liền hướng phía cửa tiệm phương hướng chạy đi. Thịt nướng cửa hàng cửa quấn, trước đó bởi vì có Cam lão bản thi khí, cho nên nặng như thiên quân, căn bản mở không ra. Giờ phút này, Cam lão bản ba phách đã mẫn diệt, trên cửa thi khí cũng tiêu tán không còn, Lục Tiểu Khê thao túng thi thể, rất nhẹ nhàng, liền đem cửa cuốn kéo lên. Ngoài cửa vây quanh một đám cảnh sát. Bọn họ tại nhận được điện thoại báo cảnh sát về sau, ngay lập tức liền chạy tới, lại phát hiện không cách nào mở ra thịt nướng cửa hàng cửa sổ, kêu gọi đầu hàng lại không có hiệu quả, đang chuẩn bị muốn dùng cưa điện loại hình đồ vật, cưỡng ép phá cửa mà vào, không nghĩ tới, cửa này lại là tự mình mở. Nhìn thấy xuất hiện ở sau cửa Cam lão bản, đám cảnh sát đều là sức sở, đang muốn đề ra nghi vấn, Lục Tiểu Khê đã thao túng Cam lão bản thi thể, lấy cực nhanh tốc độ, liền xông ra ngoài. Cho dù Cam lão bản thi thể ngay tại hư thối, nhưng nó dù sao cũng là cường thi thân thể, tố chất cực mạnh. Dù là lúc này, đổi thành Lục Tiểu Khê đang thao túng, tốc độ cũng là không hề tầm thường. Đám cảnh sát nhất thời không quan sát, đúng là bị hắn hướng cởi ra ngoài. Cửa hàng thịt nướng trong các thực khách thấy cảnh này, đều gấp, nhao nhao gào lên. Đừng để hắn chạy. Hắn chính là tiệm này lão bản, chính là hắn đang bán thịt người. Đó là cái biến thái sát thủ. Không biết có bao nhiêu người bị hắn hại chết, cũng không thể để chạy hắn. Bắt hắn lại. Nhanh bắt hắn lại a. Đám cảnh sát nghe nói như thế, lúc này liền có phản ứng nhanh, một bên hô to lấy, đừng chạy. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. Không thì chúng ta nổ súng. Một bên rút ra súng lục. Lục Tiểu Khê căn bản cũng không để ý tới những cảnh sát này lời nói, chỉ là tuân theo La Vân phân phó, thao túng Cam lão bản thi thể một đường chạy như điên. Thấy tình huống như vậy, có cảnh sát bóc cò, phanh 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 mấy phát đánh vào Cam lão bản thi thể bên trên. Cái này cảnh sát kỹ thuật bắn, xem như phi thường chuẩn. Đáng tiếc hắn giờ phút này mục tiêu là một bộ bị quỷ thao túng thi thể. Mặc dù chúng súng, lại một chút ảnh hưởng không có, tùy độ vẫn như cũ rất nhanh, cũng tại phía trước một cái giao lộ rẽ ngoặt, tại đám cảnh sát trước mắt biến mất. Lao Lưu, ngươi dẫn người đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Dẫn đội cảnh sát hướng trợ thủ của mình phân phó nói, lúc này liền có một đám cảnh sát lái xe đuổi theo. Ngay sau đó, dẫn đội cảnh sát tại lưu lại mấy người canh giữ ở bên ngoài, mang theo còn lại cảnh sát đi vào cửa hàng thịt nướng trong. Nhìn thấy từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống kia từng cỗ chói gô sát người, cho dù những cảnh sát này là gặp qua không ít bản án cùng huyết tinh tình cảnh, cũng bị thật sâu khiếp sợ đến. Không ít người trong đầu đều lóe lên một cái ý niệm như vậy, nơi này rốt cuộc là nhân gian, vẫn là quỷ vực a? Càng có mấy cái cảnh sát trẻ tuổi bị trong tiệm kinh khủng âm trầm cảnh tượng dọa cho xấu, vốn luôn hỏng, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, sau đó liền che miệng, quay người vọt ra thịt nướng cửa hàng, tại ven đường hoa hoa nôn mửa đứng lên. Cửa hàng thịt nướng trong, không ít các thực khách cũng đi theo nôn mửa đứng lên. Bọn họ luôn cảm giác trong bụng của mình còn có hay không phun người sạch sẽ thịt, hận không thể nhanh đi tắm cái dạ dày. Chương 142, La Vân bị bắt. Cảnh sát rất nhanh phong tỏa thịt nướng cửa hàng, khống chế trong tiệm nhân viên, tiến hành một loạt điều tra, đồng thời còn đem các thực khách mang đến bệnh viện. Những người này mặc dù không chút bị thương, mà dù sao là ăn thịt người, chẳng những phải tiếp nhận rửa ruột, chỉ sợ còn muốn tiếp nhận đến tiếp sau tâm lý trị liệu. Nếu không chuyện này, sẽ trở thành bọn họ cả đời ác ngộng. La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng bị đưa đi bệnh viện. La Vân mình đầy thương tích, cả người là máu, bộ dáng phi thường dọa người. Mà đám cảnh sát cũng theo thực khách trong miệng nghe nói, là hắn phát hiện tiệm này bán thịt người, cũng là hắn tại trong lúc nguy cấp đứng ra, lực đấu hung tàn biến thái lão bản, cứu được mọi người tính mệnh. Cho nên mỗi một cảnh sát đều đối La Vân lau mắt mà nhìn, phi thường bội phục. Thấy hắn tổn thương nặng như vậy, dẫn đội cảnh sát lập tức phái người phái xe, đem hắn đưa đi bệnh viện đi tiếp thu trị liệu. Hạ Nguyệt mặc dù không bị tổn thương, cũng không ăn thịt người thịt, lại bởi vì không yên lòng La Vân, cũng đi theo cùng một chỗ đi bệnh viện. Tiến hành một loạt kiểm tra về sau, bác sĩ tuyên bố, La Vân phần lớn là ngoại thương, không nghiêm trọng lắm, cũng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, này mới khiến quan tâm hắn đám người cùng nhau thở dài một hơi. Rất nhanh, La Vân vết thương trên người liền bị khâu lại băng bó, gãy mất xương cốt cũng đã nhận được cố định, đắp lên thuốc, không lấy ra thuật, dùng bảo thủ liệu pháp. Hắn bác sĩ chủ trì tại bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau, lại cho hắn mở một ít khẩu phục thuốc, sau đó mới tốt kỳ hỏi, ngươi là luyện thể dục à? Tố chất thân thể quả thực quá tốt rồi. La Vân cười cười. Hắn nhưng là người tu hành đâu, tố chất thân thể có thể không tốt. Tất nhiên, bí mật này hắn là sẽ không nói, chỉ là mập mở trả lời nói, luyện qua một ít võ thuật. Thảo nào? Bác sĩ chủ trì gật gật đầu, tin hắn, còn nói, ngươi đi lấy thuốc đi, hai ngày sau đến đổi thuốc. Được rồi. La Vân đáp, trong lòng lại tại nói, ta về sau liền không tới, trong nhà làm lao ba cho đổi thuốc là được. Bằng vào ta tình trạng cơ thể, điểm ấy ngoại thương, không cần mấy ngày liền có thể tốt. Nếu tới bệnh viện, sợ là sẽ phải đem các ngươi giật mình. Không cần La Vân tự mình đi, Hạ Nguyệt lại giúp hắn, chạy đến lầu một hiệu thuốc trong cầm thuốc. Xong việc về sau, đưa hắn đến bệnh viện cảnh sát nói, La Vân đồng học, Hạ Nguyệt đồng học, còn phải làm phiền các ngươi hai vị, đi với ta chuyến cục cảnh sát, làm ghi chép. Không có vấn đề. La Vân cùng Hạ Nguyệt rất phối hợp. Bọn họ ngồi lên xe cảnh sát, rời đi bệnh viện, đi tới cục cảnh sát. Xuống xe lúc, vừa vặn mấy cái cùng trường đồng cấp học sinh, theo cục cảnh sát ngoài cửa lớn đi qua, chuẩn bị đi bên cạnh một nhà lưới cả tổ đội ăn gà. Thi đại học kết thúc, bọn họ cuối cùng là nên đón một cái hàng thật giá thật ngày nghỉ, có thể thống thống khoái khoái chơi mấy ngày chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra ngoài sau, có ít người liền không nhất định có thể chơi vui vẻ như vậy. A, các ngươi xem, người kia không phải La Vân sao? Đương nhiên, có một người phát hiện La Vân. Mấy tháng này, La Vân cũng coi là trong trường học nhân vật phong vân. Hắn đầu tiên là cùng nữ thần Hạ Nguyệt, có là một bang nam sinh ghen tị quan hệ thân mật, sau đó lại khoe khoang khoác lác muốn thi 985, 211 trường trung học. Kết quả lại tại một lần cuối cùng thi tháng bên trong hạt chót. Lại thêm thi đại học lúc, mỗi trận đều sớm nộp bài thi, cùng đêm qua, bản điệu TV trong tin tức, chuyên gia phỏng vấn đoạn ngắn, đều để La Vân nổi tiếng, vẫn luôn giá cao không hạ. Cho nên mấy cái này đồng học, mặc dù không phải cùng La Vân một lớp, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Thật đúng là La Vân. Hắn làm sao tại trong cục cảnh sát? Vẫn là theo trên xe cảnh sát xuống tới. Mau nhìn, toàn thân hắn đều đánh băng vải, sẽ không là cùng người đánh nhau ẩu đả, bị bắt à? A, nữ sinh kia không phải Hạ Nguyệt sao? Chẳng lẽ La Vân là cùng người khác tranh giành tình nhân đánh khiên, bị cảnh sát bắt? Mấy cái này đồng học không chỉ có nhìn thấy La Vân, còn chứng kiến Hạ Nguyệt, lập tức não bổ ra một trận đặc sắc ăn dâm ẩu đả sự kiện. Vừa thi đại học xong, liền bị bắt vào cục cảnh sát, này La Vân cũng là ngưu bức. Không được, ta đến chụp ảnh phát người bằng hữu vòng. Có người lấy điện thoại di động ra, giang giác chụp mấy bức ảnh chụp, thượng truyền đến vòng bằng hữu trong, vẫn xứng bên trên một đoạn văn, cùng mấy cái huynh đệ đi lưới cả ăn gà, kết quả khi đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm, nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt. Có ai biết hai người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì sao sao? Đầu này vòng bằng hữu vừa mới phát ra ngoài, kia mấy chương ảnh chụp liền bị người bới xuống tới, phát đến các lớp nhóm trong, đã dẫn phát một đợt nhiệt liệt thảo luận. Nhất là học sinh cấp 3, vừa mới thi xong, chính nhàm chán, đột nhiên toát ra như vậy một đầu tin tức, làm sao cũng phải bắt quái bắt quái. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán hiện lên, trong đó không thiếu rất nhiều não đại động mở, làm cho người ta không thể không bội phục đám này học sinh sức tưởng tượng thực sự có đủ phong phú. Mấy cái cùng La Vân lên qua tranh chấp người, chẳng hạn như Trương Minh cũng đã từng bị La Vân đánh qua Ngưu Dung thủ hạ, đều tại thời khắc này kích động, nhao nhao tại từng cái nhóm trong, ra sức đen dậy La Vân. Trương Minh càng là dùng một loại ta đã sớm biết La Vân là ai giọng điệu, tại lớp 7 trong giễu cợt nói, La Vân người này, ta có thể nói là từ nhỏ đã nhận biết. Hắn cũng không phải là vật gì tốt, làm ra phạm pháp phạm tội sự tình, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Có người không quen nhìn hắn này âm dương quái khí giọng điệu, chất vấn, ngươi ở sau lưng như vậy chửi bới người khác, thật sự hảo sao? Trương Minh không cao hứng, trong mắt hắn, phàm là giúp đỡ La Vân nói chuyện, đều không phải đồ tốt. Thế là hắn phản bác, ta như thế nào là chửi bới đâu? Ta là tại trình bày một sự thật. Người khác bị cảnh sát bắt vào cục cảnh sát, còn không phải phạm pháp. Ngươi có chút đầu óc, khắc ngốc như vậy bước được hay không? Ai nói đi cục cảnh sát, liền nhất định là phạm pháp bị bắt vào. Có lẽ La Vân là bởi vì sự tình khác đi vào đâu. Lại có người không quen nhìn hắn, phát biểu nói. Trương Minh càng phát khó chịu, trực tiếp mở phun, người mắt mù a. Không thấy được những hình kia bên trong chủ sao? La Vân là theo trên xe cảnh sát xuống tới, bên cạnh còn đứng lấy có cảnh sát, này nếu không phải là bị bắt vào đi, ta mẹ nó ăn phân cho các ngươi xem. Hắn lời này vừa ra, nhóm trong lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Minh một mặt thỏa mãn, trong lòng sinh ra một cỗ nhóm trong tất cả mọi người là chiến ngũ cha, lão tử đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đắc ý sức lực, khẽ hát, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Chợt lại suy nghĩ nói, La Vân cha mẹ, khẳng định còn không biết bảo bối của bọn hắn nhi tử bị cảnh sát bắt vào kết thúc tử. Ta hiện tại đi nói cho bọn hắn, chờ La Vân trở về sau, khẳng định sẽ gặp phải dừng lại hỗn hợp đánh kép. Vừa nghĩ tới La Vân sẽ bị đánh đau, Trương Minh đã cảm thấy vui vẻ, lập tức ra cửa. Ngay tại đi hướng La Vân nhà trên đường, hắn trong túi điện thoại lại là đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng. Trương Minh lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, ngay tại này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn đúng là nhận được hơn mấy chục cái tin tức. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nhiều người như vậy tìm ta? Trương Minh ngộp bức. Hắn vội vàng giải tỏa điện thoại, phát hiện những tin tức này có là tư phát, có thì là ở trong bầy hắn. Vừa lúc ở thời điểm này, lại một đầu mới nhóm tin tức phát tới. Hắn thuận tay ấn mở, gần đến lớp nhóm trong, liền thấy phía trước một mảng lớn tin tức, gửi tin tức người khác biệt, nhưng nội dung đều là giống nhau. Trương Minh, ngươi dự định lúc nào ăn phân cho chúng ta xem? Chương 143, tội phạm biến anh hùng. Những người này đều mẹ hắn điên rồi đi. Trương Minh sắc mặt trong nháy mắt đen trầm xuống, cực kỳ khó coi. Hắn nhanh chóng ở trong bầy trở về cái tin tức, các ngươi bị điên rồi. Thấy hắn xuất hiện, lớp 7 trong lập tức biến càng thêm náo nhiệt. Các bạn học hoặc là chất vấn, thế nào, ngươi muốn quỵt nợ sao? Hoặc là mở miệng tướng kích, Trương Minh, nói chuyện có thể coi là, cũng không thể sợ a. Không phải liền là liệu sao? Nhắm mắt lại ngừng thở, một hơi liền ăn hết. Còn có một ít người đang giễu cợt, Trương Minh, vừa rồi thế nhưng là tự ngươi nói muốn ăn liệu, hơn nữa còn nói lời thề son sát, bây giờ lại không nhận rồi. Ha ha, xoay mặt liền nuốt lời, mười phần cặn bã nam. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Minh trên trán hát tuyến càng nhiều. Này làm sao còn cùng cặn bã nam dính líu quan hệ rồi? Cả hai có dám quan hệ a? Còn có các ngươi mẹ nó chính là xem không hiểu tiếng người sao? Ta mới vừa rồi là nói, La Vân nếu không phải phạm pháp, bị cảnh sát bắt vào kết thúc tử, ta liền án phân. Trương Minh đang chuẩn bị phát biểu mở phun, ngón tay lại đột nhiên cứng đờ. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ La Vân thật không phải bị bắt vào cục cảnh sát? Đang nghĩ ngợi, liền thấy lớp nhóm trong có một cái đồng học phát cái tin tức kết nối. Kia tin tức tiêu đề, mười phần làm người nghe kinh sợ, chấn kinh. Hiện thực bản thịt người tiệm cơm. Xem hết cái tin tức này, ngươi còn dám tùy tiện đi tiệm cơm ăn cơm sao? Cái này đồng học tại chia sẻ tin tức về sau, còn Trương Minh, chính ngươi đi xem một chút đi, sau khi xem xong, nhớ về nói cho chúng ta biết, ngươi chừng nào thì ăn phân. Ngoa tạo, không phải đâu. Chính là ta nghĩ như vậy. Trương Minh trong lòng gọi là một cái chân kinh, đến mức ngón tay của hắn đều tại run rẩy, điểm đến mấy lần, mới ấn mở đầu kia tin tức. Tin tức này nội dung, so với nó bài bột càng thêm làm người nghe kinh sợ. Trong đó vẫn xứng không ít ảnh chụp, đều là theo nữ chủ bá trực tiếp video bên trong lấy ra xuống tới đồ, mặc dù đồ thượng đánh không ít mồ sải, vẫn như trước làm cho người ta xem chính là choáng váng, sởn tóc gáy. Xem hết cái tin tức này về sau, Trương Minh triệt để ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân không chỉ có không có biến thành phạm nhân, ngược lại hoàn thành anh hùng. Nhìn xem cái tin tức này bên trong nói a, La Vân không chỉ có khám phá trong tiệm buôn bán chính là thịt người, càng tại thời khắc mấu chốt đứng dậy, cùng biến thái giết người lão bản sát người vật lộn 800 hiệp, cuối cùng đánh chạy biến thái giết người lão bản, cứu hơn 10 người tính mệnh. Đây quả thật là tin tức, thật không phải là tiểu thuyết. Còn sát người vật lộn. Này biên tập là viết tiểu hoàng văn xuất thân a. Trương Minh chính mở miệng, điện thoại lại truyền ra một trận tin tức thanh âm nhắc nhở, lại là lớp nhóm trong các bạn học, lại bắt đầu một vòng mới hắn, thúc giục hắn nhanh lên ăn phân. Trước đó giúp đỡ La Vân nói chuyện, bị Trương Minh cho phun ra dừng lại đồng học, ở thời điểm này nói, Trương Minh, xem hết tin tức sao? Nhân ra La Vân, không chỉ có không có phạm pháp phạm tội, ngược lại còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu được mấy chục người tính mệnh. Ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là thực hiện trước đó hứa hẹn, cho chúng ta trực tiếp ăn phân rồi? Ta cố mà làm, có thể vì ngươi cung cấp một đống liệu. Trương Minh tất nhiên không chịu ăn phần, hắn lại không có cái gì biến thái ham mê. Thế là hắn ba ba đánh một đoạn văn, gửi đi ra ngoài, loại này tin tức vừa nhìn chính là giả, các ngươi thế mà tin tưởng, chỉ số thông minh đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Tin tức là giả, như vậy video đâu? Biết ngươi sẽ quỵ nợ, ta đặc biệt đi tìm người khác ghi lại trực tiếp video, mặc dù chỉ có vài phút, nhưng đủ để chứng minh La Vân là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Lúc trước cái kia phát tin tức kết nối đồng học lại xông ra, phát một cái video. Trương Minh dùng run rẩy tay ấn mở video, sau đó liền thấy La Vân chỉ ra thức ăn là thịt người làm, đến hắn cùng Cam lão bản kịch liệt vật lộn mới bắt đầu nội dung. Tựa như vị bạn học kia nói, video này mặc dù rất ngắn, lại đủ để chứng minh hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Trương Minh triệt để mở bức. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình phát triển lại là dạng này. Cùng hắn tư tưởng hoàn toàn không giống. Vừa mới hắn còn lời thề son sắt mà nói, La Vân không phải cái thứ tốt, vào cục cảnh sát khẳng định là phạm pháp bị bắt, không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút mà thôi, hiện thực liền cho hắn một cái tát mạnh. Mặt mũi này đánh, không phải bình thường đâu. Đều mẹ nó sắp bị đập nát. Trương Minh, người đâu? Ngươi chừng nào thì ăn phân a? Phải giữ lời hứa hẹn a. Lớp nóng trong, lại có người bắt đầu hô hào Trương Minh ăn phân, cũng lại một lần nữa nhận được mọi người hưởng ứng, đều đi theo Trương Minh, làm hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhanh lên ăn phân. Có thể để cho bạn học cùng lớp như thế thúc ép, có thể thấy được Trương Minh làm người là cỡ nào thất bại, cỡ nào chọc người ghét. Sự thật bày ở trước mắt, Trương Minh không có lấy cớ, cắn răng một cái, dứt khoát là rời khỏi lớp nhóm. Dù sao thi đại học đã kết thúc, về sau cùng đám hôn đảng kia không còn lui tới là được. Rời khỏi lớp nhóm về sau, tin tức vẫn như cũ vang lên không ngừng, lại là các bạn học phát hiện hắn lui nhóm, nhao nhao cho hắn phát tới PM, chất vấn hắn có phải hay không muốn quy nợ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Trương Minh đem những này người toàn bộ kéo đen, điện thoại rốt cục yên tĩnh trở lại, hắn cũng thở dài một hơi. Đều do La Vân, nếu không phải hắn loạn làm náo động, ta sao lại nhận loại vũ nhục này, bị một đám người buộc đi ăn phân. Trương Minh cắn răng nghiến lợi mắng, đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại La Vân trên người, thực sự không suy nghĩ, nếu không phải chính hắn miệng tiện, há lại sẽ bị đánh như vậy dừng lại mặt. Đây hết thảy, căn bản đều là hắn gieo gió gặt bão. Chỉ tiếc hắn loại người này, xưa nay sẽ không theo trên người mình tìm vấn đề, sẽ chỉ đem hết thảy đều do tội đến trên người người khác. La Vân, con mẹ ngươi a. Trương Minh càng nghĩ càng giận, hung hăng một chân, đạp hướng về phía đi ngang qua một đầu tiểu dã cẩu, đem kia tiểu dã cẩu trực tiếp đá ra 2-3 mét, ngao ngao kêu thảm, khập khiễng chạy đi. Trương Minh mặc dù cảm thấy này tiểu dã cẩu có chút quen mắt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đá một chân, làm hắn trong lồng ngực oán khí giảm đi một ít, quay người chuẩn bị trở về nhà. Đã La Vân không phải bị bắt vào cục cảnh sát, vậy không cần phải lại đi tìm hắn cha mẹ, nếu không, chẳng phải là thành đưa đi lên cửa đám người đánh mặt sao? Trương Minh mặt đen, vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận hồng hộc thanh âm. Hắn theo bản năng nhìn lại, sau lưng cảnh tượng, hoảng sợ đầu hắn ra đều nổ. Mới vừa rồi bị hắn đạp một chân tiểu dã cẩu, thế mà đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một đại bang chó hoang, đều lẻ lươi chạy chạy nước miếng, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Ngoa tào. Không, không phải đâu. Trương Minh bị dọa mặt đều xanh biếc, lúc này mới nhớ tới, vì sao lại cảm thấy đầu này tiểu dã mắt chó quen. Đây là trước đó gọi tới huynh đệ, cắn qua hắn đầu kia tiểu dã cẩu a. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Trương Minh đều phải khóc, cuống quýt muốn nhận sợ chịu thua, đại ca, không đúng, là đại cẩu. Cũng không đúng, là cẩu đại ca, ta nói ta vừa rồi một cước kia không phải cố ý, các ngươi tin sao? Kia cái gì, ta cho các ngươi mua thịt xương cốt, các ngươi tha ta một mạng có được hay không? Hắn cũng là sốt ruột vắng đầu. Những này cẩu, làm sao có thể nghe hiểu được hắn nói? Phía trước nhất dẫn đầu chó vàng, gâu gâu một trận sủa loạn, dẫn bầy chó liền phát khởi công kích. Má ơi, cứu mạng a! Trương Minh hét thảm một tiếng, xoay người chạy. Nhưng tốc độ của hắn, sao có thể cùng cẩu so? Rất nhanh liền bị chó vàng đuổi kịp, hung hăng một hơi, cắn lấy hắn trên mông, đau hắn phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rên rỉ. Chương 144, còn có đồng bọn. 9 giờ tối, cục cảnh sát. Quách Anh đem làm xong ghi chép La Vân cùng Hạ Nguyệt, đưa ra đội cảnh sát hình sự khu làm việc, khách khí nói, cảm ơn các ngươi hai vị phối hợp. Không cần cảm ơn. La Vân vẫy vẫy tay, hiệp trợ cảnh sát phá án, là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Nếu là tất cả mọi người có thể giống ngươi nghĩ như vậy liền tốt, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Quách Anh như là biểu lộ cảm xúc, lại giống là ý có điều chỉ. Dừng một chút, nàng mới nói dậy chính sự, chúng ta sẽ mau chóng đem Cam Quý chóc nã quy án, các ngươi không cần quá lo lắng. Cam Quý? Chính là cái kia dê nướng lao bản tên sao? Đúng thế. La Vân gật gật đầu, thái độ rất phối hợp, có gì cần chúng ta làm, gọi điện thoại. Nhưng trong nội tâm lại tại nói thầm, các ngươi vĩnh viễn cũng bắt không được Cam Quý, bởi vì hắn đã hư thối thành một vũng máu cùng thi mau. Vừa rồi làm cái ghi chép thời điểm, Lục Tiểu Khê liền trở lại. Theo trong miệng nàng, La Vân biết được, nàng đem Cam lão bản thi thể giấu đến một đầu hẻm nhỏ trong đường cống ngầm. Khi đó Cam lão bản thi thể đã hư thối hơn phân nửa, cho nên cho dù cảnh sát cuối cùng có thể tìm được cái kia cống thoát nước, Cam Quý từ lâu hải cốt không còn. Cái này phạm nhân, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp bắt được. Vụ án này cũng sẽ thành một cọc huyền án. La Vân cảm thấy có chút thật xin lỗi cảnh sát, nhưng không có cách nào, cũng không thể để bọn hắn nhìn thấy Cam Quý thi thể ly kỳ hư thối một màn a. Vậy sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. La Vân trong lòng thì thầm mấy lần Cam Quý, chợt phát hiện cái tên này cùng Kiền Kỵ Tử rất giống. Kiền Kỵ Tử là cương thi một loại. Tại Viên Mai Tục Tử Bất Ngữ một sách bên trong, liền có nói qua Kiền Kỵ Tử. Nói là Vân Nam bên kia quặng mỏ rất nhiều, một ít tại giếng mỏ bên trong lao động thợ mỏ, bởi vì gặp phải lún bị vây ở xung giếng, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi tử vong, phách bị khóa ở trong thân thể, không rời không tiêu tan, đi qua mấy chục, mấy trăm năm đất đai cùng khoáng vật khí tức xâm nhập, cuối cùng dẫn đến thi thể bất hủ bất hủ, từ đó hóa thành cương thi. Cam lão bản tên là Cam Quý, cùng Kiền Kỵ Tử phía trước hai chữ, vừa vận hài âm. nay vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp sao? Hay là nói, Cam Quý vốn là một cái kiền kỳ tử, cho nên mới lấy cái tên như vậy? Nhưng nếu là kiền kỳ tử lời nói, chuyện này liền biến cổ quái. Nhiều năm nhận kim thổ chi khí xâm nhập, kiền kỳ tử thi thể là bất hủ bất hủ. Cho dù không có phách, cũng sẽ không mục nát, nhiều lắm thì biến thành thây khô, liền cùng xác ướp đồng dạng. Nhưng Cam Quý thi thể lại phi tốc mục nát. Hắn đến cùng phải hay không kiền kỳ tử? Chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong. La Vân âm thầm tỉnh táo. Vừa đi ra đội cảnh sát hình sự khu làm việc, La Vân liền thấy Hạ Nguyệt cha mẹ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nguyên lai, lưới hồng dê nướng cửa hàng trong bán thịt người chuyện, tại quá khứ này ngắn ngủi một giờ trong, đã truyền khắp phương huyện nhân dân vòng bằng hữu cùng mẹ chặt nhóm, gờ rút. Hạ Nguyệt cha mẹ là biết Hạ Nguyệt đêm nay mời La Vân đi nhà này dê nướng cửa hàng ăn cơm, cho nên nhìn thấy cái này tin tức, lập tức liền bị hù dọa, bận bịu gọi điện thoại cho Hạ Nguyệt. Biết được bọn họ tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép về sau, liền vội vội vàng chạy tới, vẫn luôn tại trong hành lang chờ. Nữ Nhi ngoan, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Nguyệt, ung tòng liễu bước nhanh tiến lên, lôi kéo nàng quan tâm hỏi, khẩn trương đều khóc. Mẹ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hạ Nguyệt vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi. Hạ Thế Cát tại xác định nữ nhi không sao đó, thở phào nhẹ nhõm, chợt quay người, hướng La Vân giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu La, ta xem tin tức, ngươi lần này làm thật đúng là xinh đẹp. Hạ thúc thúc quá khen. La Vân gãi đầu, bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng. Ta nói đều là lời nói thật, một chút cũng bất quá. Hạ Thế Cát nói, trong nội tâm thì đang hâm mộ, vì cái gì chính mình không có như vậy một cái mặt dài nhi tử. Thương Nghiệp hít hà vài câu về sau, Hạ Thế Cát nhìn về phía Quách Anh, hỏi, cảnh sát, ta có thể dẫn bọn hắn đi rồi sao? Có thể. Quách Anh nói, nghĩ nghĩ, lại hướng La Vân cùng Hạ Nguyệt dặn dò, mấy ngày nay, hai người các ngươi tốt nhất ở trong nhà chia ra cửa, ta sợ Cam Quý sẽ ẩn nấp trở về, đối các ngươi khai thác trả thù. Đồng thời, nếu như các ngươi có phát hiện Cam Quý hành tung, nhớ rõ ngay lập tức thông chi chúng ta. Tại bắt đến Cam Quý, ta cũng sẽ gọi điện thoại cho biết các ngươi. Được rồi. La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng kêu lên đáp. Chờ Quách Anh giao phó xong, Hạ Thế Cắt lại đối La Vân nói, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tặng ngươi đi. La Vân khéo lời từ chối, không cần làm phiền Hạ thúc thúc, chúng ta trở về là được, thuận đường còn phải làm một ít chuyện. Tốt ta, vậy chúng ta cùng nhau xuống lầu. Hạ Thế Cắt nói. La Vân lại lắc đầu, các ngươi đi trước đi, ta còn muốn đi một chuyến toilet. Như vậy a, những cái kia, liền không đợi ngươi. Hạ Thế Cắt gật gật đầu, chào hỏi thê nữ liền muốn xuống lầu. Hạ Nguyệt ở thời điểm này, đi chậm chậm đến La Vân trước mặt, nhỏ giọng nói, buổi tối hôm nay bữa cơm này không tính, chờ mấy ngày nay qua, ta một lần nữa mời ngươi. Tốt. La Vân cười đáp ứng. Hạ Nguyệt đỏ mặt, về tới cha mẹ bên cạnh, đi theo bọn họ cùng một chỗ đi xuống lầu. La Vân quay đầu, hướng Quách Anh hỏi, Quách cảnh sát, các ngươi nơi này toilet ở nơi nào? Quách Anh đưa tay chỉ một cái, cuối hành lang rẽ phải. La Vân nói tiếng cảm ơn, hướng phía nàng chỉ phương hướng đi đến. Trên đường, hướng quỷ bộ trong Lục Tiểu Khê hỏi, Lục học tỷ, ngươi bám vào Cam Quý thi thể thượng thời điểm, có phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương sao? Không giống bình thường địa phương. Lục Tiểu Khê nghĩ nghĩ, nói, tại cỗ thi thể kia trong, ẩn chứa rất mạnh kim thổ chi khí. Nhưng ta cũng không biết, có phải hay không hết thể cương thi đều là hình dáng này. La Vân lắc đầu, chỉ có kiền kỳ tử mới là như vậy. Xem ra ta không có đoán sai, Cam Quý rất có thể còn có đồng bọn. Hắn thi thể đột nhiên hư thối, chính là cái kia đồng bọn dở trò quỷ. Cái gì? Cam Quý còn có đồng bọn? Lục Tiểu Khê chấn kinh, vậy hắn vì cái gì không có hiện thân trợ giúp Cam Quý? Lại vì cái gì muốn hủy đi hắn thi thể? Nếu như Cam Quý chân có đồng bọn, mặc kệ từ lúc nào gia nhập chiến cuộc, đều sẽ làm kết quả biến không giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đồng bọn không có hiện thân. Hắn là không có ở hiện trường đâu. Vẫn là có cái gì lo lắng. Nghĩ tới đây, La Vân theo bản năng quay đầu, mắt nhìn ngồi xổm ở chính mình đầu vai mèo đen. Cái kia đồng bọn lo lắng, sẽ không là nó a. Mèo đen lúc này ngay tại liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ thượng mao, thấy La Vân nhìn về phía nó, ngừng này một động tác, hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. La Vân do dự một chút, vẫn là không có đề ra nghi vấn mèo đen, ngược lại suy nghĩ một cái vấn đề khác, Cam Quý đồng bọn, vì cái gì muốn hủy đi Cam Quý thi thể? Có phải hay không tại cỗ thi thể kia trên, có giấu cái gì bí mật? Có thể bại lộ thân phận của hắn hành tung bí mật. Rất nhanh, La Vân đi vào toilet, chọn nhất gần bên trong gian phòng, trở ra đem cửa đường tiến lên, theo trong ba lô lấy ra giấy vàng, chu sa mực cùng bút lông sói bút. Tiểu Hắc Hắc, cho ta thêm cái bờ UFF, ta muốn vẽ mây trường định phách phủ. Mèo đen theo hắn đầu vai nhảy xuống tới, biểu tình rất kinh ngạc, ngươi muốn trong nhà cầu vẽ bừa. Thế nào, không được sao? La Vân cũng không quay đầu lại hỏi. Mèo đen nói, đi. Ngươi không chê nơi này có mùi vị, ta còn có cái gì có thể nhả ránh. Nó trong mắt bắn ra một mảnh huyết quang, đem La Vân bao phủ tại trong đó. Tại sao phải ở đây vẽ bừa? Lục Tiểu Khê cũng rất là không hiểu. La Vân giải thích nói, nếu như Cam Quý thật có đồng bọn, vậy hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nói không chừng đã ở bên ngoài trong đêm tối chờ lấy ta. Coi như không thể giết ta, cũng muốn đem cái kia làm hắn lòng có lo lắng cao thủ bức cho hiện thân, để cho hắn có thể thăm dò tình huống, từ đó tiến hành càng có tính nhắm vào hành động. Hắn lúc nói lời này, vẫn luôn tại lưu tâm mèo đen phản ứng. Mèo đen huệ vải ngáp một cái, đối với hắn nói, một chút hứng thú đều không có. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Làm Cam Quý đồng bọn bó tay bó chân, trong lòng có kiêng kỵ, cũng không phải là tiểu Hắc Hắc. Lắc đầu, La Vân tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung. Trước vẽ mấy chương định phách phù ra tới, chuẩn không sai. Ngay tại La Vân tại trong nhà vệ sinh, toàn lực vẽ định phách phù thời điểm, Quách Anh về tới vị trí của mình, cau mày, biểu tình nghiêm túc. Nghĩ gì thế? Bên cạnh một cái đã có tuổi cảnh sát, thấy được bộ dáng của nàng về sau, lại gần hỏi. Ta luôn cảm giác cái kia gọi là La Vân học sinh, có chút cổ quái. Quách Anh đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Ồ. Thâm niên cảnh sát hứng thú, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Quách Anh bên cạnh. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn làm sao cổ quái? Chương 145, Quách Anh hoài nghi. Sư phụ, ngài còn nhớ rõ lần trước mang ta đi Vân Tây Trấn, xử lý Mã bà cùng nàng hai cái con bất hiếu bản án sao? Quách Anh hỏi. Nguyên lai cái này thâm niên cảnh sát, chính là nàng đến đội cảnh sát hình sự về sau, phụ trách mang nàng sư phụ. Tất nhiên nhớ rõ. Thâm niên cảnh sát nói. Cùng ngày, La Vân cũng ở tại chỗ. Quách Anh nói. Ồ. Thâm niên cảnh sát lông mày nhíu lại, khép mắt nhớ lại một lát, nhớ lại. Không sai, hắn cùng ngày hoàn toàn chính xác ở đây. Tựa như là Lôi Phong Tử hai huynh đệ, nói xấu Mã bà chết, cùng hắn phụ thân có quan hệ, đem hắn phụ thân xoay đến linh đường trước, muốn cho Mã bà đốt giấy để tang, còn muốn nhà bọn hắn bồi thường y người chết phí tổn. La Vân để lại học ra, nghe nói chuyện này về sau, liền vọt tới Lôi Phong Tử hai huynh đệ nhà, muốn đi cứu phụ thân hắn. Kết quả vừa tới, liền thấy Mã bà theo trong quan tài leo ra, cùng Lôi Phong Tử hai huynh đệ xoay đánh thành một đoàn tình cảnh. Quách Anh nói, ngài không cảm thấy có chút thật trùng hợp sao? Hai người này bản án đều có chút cổ quái, hết lần này tới lần khác hắn đều có dính dấp trong đó. Thâm niên cảnh sát lắc đầu, là có chút xảo, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Dù sao tại này hai kiện trong vụ án, La Vân đều là ở vào người bị hại một phương. Nhất là hôm nay vụ án này, hắn càng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không chỉ có phơi bày cam quý bán thịt có vấn đề, còn anh dũng cùng hắn vật lộn, cứu một bang thực khách. Những này không chỉ có nhân chứng, còn có một đoạn trực tiếp video có thể đảm nhiệm trực tiếp chứng cứ. Quách Anh vội nói, sư phụ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có chất vấn La Vân tại này hai kiện trong vụ án thân phận. Ta chỉ là bởi vậy cảm thấy hắn rất cổ quái, một cái bình thường học sinh trung học, làm sao có thể nhận ra kia thịt có vấn đề. Lúc ấy tại nướng thịt tiệm trong thực khách, có mấy cái vẫn là bác sĩ. Nhưng bọn hắn, cũng không có nhìn ra những cái kia thịt có vấn đề. Còn có, theo trên internet lưu truyền kia đoạn trực tiếp video đến xem, La Vân vũ lực rất mạnh. Hắn một cái học sinh, làm sao lại có thể đánh như vậy? Hơn nữa mấu chốt nhất, hôm nay cửa hàng thịt nướng trong kia phảng phất như địa ngục một màn, ngay cả chúng ta không ít đồng sự đều chịu không được. Hắn lại biểu hiện mười phần bình tĩnh. À đúng, còn có bên cạnh hắn, cái kia gọi là Hạ Nguyệt. Tiểu cô nương cũng là như vậy. Nàng làm sao biết, La Vân liền quỷ đều gặp, liền chân chính âm tào địa phủ đều đi qua, như thế nào lại sợ cửa hàng thịt nướng trong một màn kia. Đối La Vân mà nói, đó bất quá là cái tiểu cả sở. Đến nỗi Hạ Nguyệt, nàng có thể bình tĩnh như vậy, toàn bộ nhờ La Vân đối nàng dùng tới hiên viên bi ký trúc do thập tam khoa bí lục trong tĩnh tâm chú. Cửa này trúc từ thuật, có tĩnh tâm linh thần hiệu quả, xua tán đi trong lòng nàng cái bóng, không để cho nàng cảm thấy như vậy hoảng sợ. Nếu không buổi tối hôm nay bữa cơm này, không phải làm nàng ăn ra bóng ma tâm lý đến không thể. Thâm niên cảnh sát nhíu mày, kinh ngươi như vậy vừa phân tích, tiểu tử kia thật là có điểm cổ quái. Ngươi vừa rồi cho hắn làm cái ghi chép thời điểm, có hỏi qua những này sao? Hỏi qua. Quách Anh cười khổ mà nói, tiểu tử này trả lời giọt nước không lọt, nói cho ta nói, hắn lúc ấy ngửi vị thịt không thích hợp, lại cảm thấy Cam Quý biểu hiện rất cổ quái, liền thuận miệng một lừa dối, kết quả không nghĩ tới, Cam Quý trực tiếp liền thừa nhận. Còn hắn kia thân công phu, hắn nói là từ nhỏ đi theo một cái đạo sĩ học được. Sở dĩ bình tĩnh thì là bởi vì trò chơi chơi đến nhiều, so đây càng kinh khủng, càng huyết tinh tình cảnh đều gặp, liền không như vậy sợ. Thâm niên cảnh sát bị cuối cùng những lời này sợ ngây người, a, trò chơi chơi nhiều hơn, còn có này hiệu quả. Quách Anh buông tay, ta cũng không biết thật giả, dù sao hắn nói lời thể son sắt. Nếu là La Vân ở đây, nghe được bọn hắn, chắc chắn cười lạnh oán thầm, hứa các ngươi nói trò chơi quá huyết tinh quá bạo lực, sẽ dạy xấu tiểu hải tử, thì không cho ta nói, chơi trò chơi có thể luyện lớn mật. Ngươi cảm thấy, tiểu tử này, có mấy phần có độ tin cậy? Thâm niên cảnh sát hỏi. Không biết. Quách Anh nói, hiện trường quá hỗn loạn, rất nhiều chứng cứ đều bị phá hư, mọi người cũng đều ở vào bối rối cảm xúc bên trong, cho nên không cách nào phân biệt hắn nói, có mấy phần thật mấy phần giả. Còn hắn nhắc tới cái đạo sĩ kia, ngược lại là có thể đi điều tra một chút, nhìn xem là có hay không có người này. Thâm niên cảnh sát suy tính một hồi, nói, chờ vụ án này xong về sau, ngươi dành thời gian đi điều tra một cái đi. Được. Quách Anh đáp. Hai vị cảnh sát cũng không biết, bị La Vân bày ra tới làm lao sư đạo sĩ, là thật có người, hơn nữa cũng đích thật là xa gần nghe tiếng người tập võ. Chỉ là tại mấy năm trước đã qua đời, Quách Anh căn bản không có khả năng tra ra kết quả gì. Đúng rồi, này La Vân trên người, còn có một cái chỗ cổ quái. Quách Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Còn có cái gì cổ quái? Thâm niên cảnh sát hỏi. Quách Anh nói, hắn mang theo cái bao, ta vốn cho rằng, túi kia trong, là học tập dụng cụ A, ôn tập tư liệu cái gì. Kết quả mở ra xem, bên trong chứa, là bút lông, giấy vàng cùng chu sa mực đợi chút đồ vật. A. Thâm niên cảnh sát cũng ngây dại, hắn mang những vật này làm cái gì? Quách Anh cười khổ mà nói, theo hắn nói là dùng đến vẽ phủ. Trước mấy ngày không phải thi đại học sao? Hắn theo trên mạng tìm một cái nghe nói là cái gì sao khôi phù hộ phù, đi mua ngay những tài liệu này, chiếu vào trên mạng vẽ lên mấy trường, mang theo trên người, lấy phù hộ hắn có thể kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Cái này, Thâm niên cảnh sát lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, sau một hồi mới biệt xuất một câu, người tuổi trẻ bây giờ nha, bình thường không cố gắng, đem hy vọng ký thác vào những này bảng môn tà đạo trên, làm sao có thể có tác dụng. Ngài tin hắn? Quách anh hỏi. Tin a, loại chuyện này còn ít sao? Ngươi không thấy trên mạng, thường xuyên có học sinh đang thi trước đó, bái cái gì kiểm tra thần, phát cái gì gặp kiểm tra tất qua phủ loại hình chuyện sao? Mấy năm trước, còn tại kiểm tra trước đó, làm cái gì rất tín chỉ sò không treo kha nam. Sư phụ ngài hiểu được quá thật nhiều a. Quách anh nói. Thâm niên cảnh sát khoát khoát tay, này, ta cũng không hiểu rõ người trẻ tuổi làm những này hoa văn, đều là nghe người khác nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp, vì một tuần lễ mạt kiểm tra, đều mánh khỏe ra hết, thi đại học trọng yếu như vậy, hắn vẽ mấy chương phủ mang ở trên người, cũng không kỳ quái. Ta vẫn là cảm thấy có chút cổ quái. Quách anh nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn những vật này là dùng để làm cái gì? Chiêu quỷ trấn quỷ sao? Ta xem nha, ngươi cũng là bị hôm nay cửa hàng thịt nướng trong tình cảnh dọa sợ. Thâm niên cảnh sát lắc đầu, đống nhiên cười một tiếng. Nói đến quỷ, ta nói với ngươi vấn đề, trước mấy ngày, Thạch Nguyên trấn phái xuất sứ tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói là có quỷ xuất hiện tại nông thôn trên đường cái, còn có thôn dân phát ảnh chụp, quỷ kia một thân trắng còn phản quang, làm cho người ta thấy không rõ. Các thôn dân sợ hãi, làm cảnh sát mau chóng tới nhìn xem. Chương 146, muốn mạng quán ven đường. Quách anh cảm giác là đã kinh ngạc vừa buồn cười, hỏi vội, không phải đâu. Chúng ta tại cơ sở đồng sự, còn gặp được chuyện như vậy đâu. Bọn họ nghiệp vụ phạm vi cũng quá rộng đi. Liên quỷ đều phải bắt. Về sau thế nào? Bọn họ xuất cảnh sao? Bắt được quỷ sao? Thâm niên cảnh sát cười nói, xuất cảnh, tới đất nhi vừa nhìn, nơi nào có cái quỷ gì à, chính là một đám chụp dung âm. Làm nhân vật chính bị kia, mặc vào một thân phản quang quần áo, mấy cái trợ thủ thì làm một ít xương mù ra tới, xa xa nhìn sang, là có chút làm người ta kinh ngạc run sợ. Thì ra là như vậy. Quách anh vốn cho rằng có thể có cái gì mạo hiểm kích thích chuyện xương nghe, không nghĩ tới, lại là như vậy cái làm cho người ta không biết nên khóc hay cười kết quả. Thâm niên cảnh sát xoay người lại, cầm lấy chính mình chén trà trên bàn uống một ngụm, nói, ngươi nói những người kia cũng thế, chụp dung âm. Ngươi ngay tại nhà hảo hảo trụ, đi ra ngoài làm lớn như vậy chiến trận, không phải nhiễu dân sao? Còn tốt không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến, giáo dục dừng lại, liền đem thả. Cuối cùng hắn tổng kết nói, cho nên, cái gì thần thần quỷ quỷ sự tình, căn bản không thể tin. Quách anh ngoài miệng ứng với phải, trên mặt biểu tình lại có chút xem thường, hiển nhiên là không có đem thâm niên cảnh sát nói nghe vào trong lòng đi. Qua không sai biệt lắm một giờ, La Vân theo trong toilet đi ra. Có mèo đen tương trợ, tại này một giờ trong, hắn thành công vẽ ra 9 cái định phách phù, còn ăn vào dưỡng linh tán, khôi phục một chút linh lực. Trong lúc đó còn xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tại vẽ định phách phù quá trình bên trong, La Vân bỗng nhiên cảm giác thể nội truyền đến một trận kịch liệt bị bỏng đau đớn. Hắn đối loại này đau đớn cũng coi là có kinh nghiệm, vội vàng điều ra nguyện lực xem xét. Quả nhiên, dương nguyện lực đã vượt qua âm nguyện lực 1 vạn điểm. Một khắc này, hắn dương nguyện lực cao tới 2172 bốn giờ. Âm nguyện lực cũng có 11302 điểm. Số liệu này làm La Vân sợ ngây người, ngoa tạo, làm thế nào chiếm được nhiều như vậy nguyện lực? Lúc ấy cửa hàng thịt nướng trong, liền mấy chục người cung cấp không được nhiều như vậy nguyện lực a. Đương nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, đúng rồi, trực tiếp. Không sai, lúc ấy cửa hàng thịt nướng trong người mặc dù không nhiều, nhưng cái kia nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong, còn có không ít người xem a. Chung vào một chỗ, cống hiến nhiều như vậy nguyện lực, cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, cửa hàng thịt nướng trong phát sinh chuyện, đã tại phương huyện truyền ra, La Vân cũng đi theo có tiếng, cho nên dương nguyện lực mới có thể càng không ngừng dâng đi lên, đến mức báo tố qua an toàn phạm vi, làm hắn nhanh đốt đi lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên kiếm chút âm nguyện lực, nếu không, không đợi Cam Quý đồng đảng ra tay, ta mẹ nó chính mình liền đốt chết rồi. Nhưng mà, không đợi La Vân nghĩ đến kiếm lấy âm nguyện lực phương pháp, hắn liền thấy chính mình âm nguyện lực bắt đầu cọ cọ dâng đi lên, tốc độ so dương nguyện lực còn muốn chứng nhanh, trong nháy mắt liền truy đuổi mấy ngàn điểm chênh lệch, làm bỏng cảm giác quét sạch sành sanh. Đây cũng là làm sao vậy? La Vân sợ ngây người, chẳng lẽ có người tại trên mạng đen ta? Chính là rất cảm tạ hắn. La Vân không biết là, hắn sở dĩ sẽ ở thời điểm này, đột nhiên thu hoạch được đại lượng âm nguyện lực, cũng không phải là có người tại trên mạng đen hắn, mà là trước đó phỏng vấn qua hắn người phóng viên kia, mắt thấy hắn hôm nay phát hỏa, muốn cọ một đợt nhiệt độ, đem trước đó phỏng vấn hắn video chế tác được, thượng truyền đến Weibo bên trên. Hắn thành công cọ đến nhiệt độ. Đoạn này phỏng vấn video bị người điên cuồng phát, không gần như chỉ ở Weibo trên, cũng tại từng cái QQG giúp cùng hẹ chặt nhóm trong. Nhìn thấy trong video La Vân, một mặt dám thối nói khảo đề đơn giản, có thể nhẹ nhõm kiểm tra đến điểm cao, mọi người vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất bội phục, nhưng sau đó liền thấy phóng viên đối La Vân đồng học phỏng vấn nội dung. Theo những bạn học này phỏng vấn bên trong, bọn họ mới biết được, hóa ra sớm nộp bài thi, tiêu gạo khảo đề đơn giản, có thể nhẹ nhõm kiểm tra mát điểm La Vân, kỳ thật cũng không phải là cái gì học thần, mà là một cái tại thi tháng bên trong hạng chót học cặn bã. Một cái học cặn bã, cũng dám trang bức như vậy. Quả thực quá không muốn mặt. Cứ như vậy, tại mọi người chế rêu cùng khinh thường bên trong, La Vân thu hoạch đại lượng âm nguyện lực, tạm hoãn tự đốt nguy cơ. Ngay tại hắn đi ra cục cảnh sát thời điểm, Quách Anh đang đứng tại bên cửa sổ, cho đội cảnh sát hình sự đồng sự gọi điện thoại, muốn hỏi một chút bọn họ bắt giữ Cam Quý tiến triển. Nhìn thấy La Vân xuất hiện tại trong tầm mắt, nàng không khỏi a một tiếng, kinh ngạc nói, tiểu tử này, làm sao hiện tại mới rời khỏi? Ai? Thâm niên cảnh sát tò mò hỏi. La Vân. Quách Anh quay đầu, mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn sẽ không là trong nhà cầu chờ đợi một giờ a. Đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ liền có táo bón ma bệnh, chính là đáng thương. Thâm niên cảnh sát suy đoán nói, tất nhiên, cũng có thể là trốn ở trong nhà vệ sinh phun. Hắn trước bình tĩnh biểu hiện, cũng không phải là thật một chút cũng không sợ, mà là hắn đầy đủ có thể chịu. Có khả năng này. Quách Anh nhẹ gật đầu, ngay lúc này, đội cảnh sát hình sự đồng sự nhận nghe điện thoại, mới khiến cho nàng không có tiếp tục nghiên cứu La Vân. Đi ra đồn công an, La Vân ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền lấy ra điện thoại di động, dự định gọi một chiếc lưới hẹn xe trở về Vân Tây trấn. Ngay lúc này, một chiếc xe taxi lái tới, hắn vội vươn tay ngăn lại, hỏi lái xe, Vân Tây trấn đi sao? Đi a, 50 khối tiền. Lái xe báo cái giá. Không đánh biểu sao? La Vân hỏi. Lái xe nói, cái điểm này ra khỏi thành, đánh cái gì biểu? Yên tâm, ta muốn 50, cũng không có làm thịt ngươi. Ngươi gọi tích tích cũng kém không nhiều là cái giá này, tiện nghi không được mấy khối tiền. Được thôi. La Vân đồng ý cái giá này, mở cửa xe, ngồi xuống xếp sau. Đông nhiên cảm giác bụng có chút đói, lúc này mới nhớ tới, đêm nay đến bây giờ, chính mình cũng còn không có ăn cái gì, liền đối với lái xe nói, trên đường có tiệm bánh mì cái gì, phiền phức ngừng một chút, ta đi mua một ít ăn. Được. Lái xe đáp ứng nói, mở một lát sau, đem xe dừng đến ven đường, quay đầu lại hướng La Vân nói, này có cái bán bữa ăn khuya, ngươi thấy được không được? Nhà bọn hắn mì xào cùng trưng sủi cảo đều rất không tệ, ăn chút nóng hổi đồ vật, dù sao cũng so bánh mì cái gì cường a. La Vân hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lên, nhìn thấy ven đường lối đi bộ trên, ngừng một chiếc xe đẩy nhỏ, chung quanh còn bảy mấy trương bàn nhỏ bằng ghế, ba năm cái thực khách ngồi ở chỗ này, uống rượu ăn mì xào, trưng sủi cảo cùng sâu nướng loại hình bữa ăn khuya. Cũng được, phiền phức sư phụ ngươi chờ ta một chút, ta đi mua mấy cái trưng sủi cảo liền trở lại. La Vân một bên nói, một bên đẩy cửa xuống xe. Được. Lái xe đáp, đốt điếu thuốc ngậm lên miệng, từ từ hơi khói bay ra ngoài, trong đêm tối nhanh chóng tiêu tán. Đêm tối tựa hồ nhẹ nhàng lắc lư một cái. La Vân đi tới xe đẩy nhỏ trước mặt, nhìn xung quanh một cái, phát hiện xe đẩy tuy nhỏ, bán bữa ăn khuya chủng loại lại không ít. Ăn chút gì? Lão bản đang bận lật xào trong nồi đĩa lỏng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. La Vân chỉ vào bên cạnh lồng hấp, "Lão bản, ngươi này trưng sủi cảo bán thế nào a?" "Thiện nghi." Lão bản ngẩng đầu lên, hướng về phía La Vân cười cười. Nụ cười của hắn rất lạnh. Lạnh liền không giống như là đang cười. Một lồng trưng sủi cảo, một cái mạng, mạng của ngươi. Mặt của hắn cùng Cam Quý giống nhau như lúc. Chương 147, lên khung cảm nghĩ cùng đổi mới nói rõ. Ngày mai sẽ phải trưng bày. Nói thật, lão ngũ lúc này hoảng đến một nhóm. Cảm ơn các vị độc giả lão gia đến xem sách của ta, là ủng hộ của các ngươi, làm ta một đường đi đến hiện tại. Cũng hy vọng các ngươi có thể ở trên khiên về sau, tiếp tục ủng hộ lão ngũ, ủng hộ một chút đặt mua. Đặt mua tầm quan trọng, tin tưởng mọi người đều hiểu được, nó không chỉ có quan hệ sách thành tích tốt xấu, cũng tương tự quan hệ lão ngũ rốt cuộc là ăn khang vẫn là ăn gạo. Đối với tác giả tôi nói, độc giả các lão gia chính là hắn áo cơm cha mẹ. Cho nên mong rằng các vị cha mẹ có thể thưởng các ngươi hoa một miếng cơm ăn, đừng để hoa đói bụng. Kỳ thật so sánh cái khác giải trí hạng mục tới nói, văn học mạng xem như tiện nghi, một ngày mấy mao tiền mà thôi. Ngẫm lại đại bảo kiếm, một lần nói ít cũng phải muốn cái mấy trăm khối tiền a. Đều có thể bao lão ngũ một năm. Đột nhiên rất muốn đi xử lý đại bảo kiếm công tác. Không ra nói giỡn. Tóm lại một câu, chính là hướng các vị độc giả lão gia, hướng các vị áo cơm cha mẹ, cầu đặt mua. Cầu đặt mua. Cầu đặt mua. Cầu xong đặt mua, nói rằng đổi mới chuyện. Đầu tiên là ngày mai lên khung về sau, tới trước cái 10 càng bộ phát, làm các vị độc giả lão gia thấy thoải mái một chút. Tại này sau sẽ còn kéo dài bộ phát một đoạn thời gian, về sau thì là ba càng giữ gốc, thường xuyên bộ phát. Lại nói tăng thêm. Đặt mua lấy 1000 làm cơ sở, mỗi gia tăng 200, tăng thêm một trường, thượng không không giới hạn. Nguyện phiếu mỗi gia tăng 100 phiếu, tăng thêm một trường, đồng dạng cũng là thượng không không giới hạn. Khen thưởng phương diện, mỗi 2 vạn kỳ đi ân tiền tăng thêm một trường, nhưng tính gộp lại. Trực tiếp khen thưởng đại chủ, trưởng lão, minh chủ loại hình, còn sẽ có ngoài định mức tăng thêm. Trước đó tích lũy khen thưởng có 2V3, La Thành không một thưởng cái đại chủ, cho nên ngày mai tại 10 trường cơ sở trên sẽ tăng thêm 2 trường. Cuối cùng, lão ngũ lại một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cũng một lần nữa, hy vọng đại gia có thể tại đặt mua trên ủng hộ nhiều hơn. Lão ngũ cho các vị cha mẹ quỳ cảm ơn. Chương 148, phục sát. Một càng, cầu đặt mua. Đêm khuya tối thui, lạ lẫm đầu đường, đột nhiên xuất hiện một cái vốn nên biến mất người. Quỷ dị như vậy tình huống, quả nhiên là kinh dị dọa người. Nếu như La Vân không phải sớm có suy đoán, giờ phút này đã bị hoảng sợ đến. Thậm chí, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị khuôn mặt này làm sửng sốt một chút thần. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt, La Vân liền phản ứng lại, tại cái này quán ven đường lao bảng trên người, cũng hẳn là che lên một tầng da người. Hắn nhấc chân đá vào xe đẩy nhỏ trên, thân thể mượn cơ hội lui về sau. Xe đẩy nhỏ bị hắn đạp ầm ầm một thanh âm vang lên, nằm ngang đánh tới quán ven đường lao bảng. Cơ hội là trong cùng một lúc, quán ven đường lao bảng giơ tay, đem trong nồi lật xào lấy cút dầu cùng đĩa lỏng, ném La Vân. Những này cút dầu cùng đĩa lỏng bay ở giữa không trung, đúng là phát ra xì xì quái thanh. Nhắc tới cũng kỳ, cái này đầu đường bóng đêm, tựa hồ so địa phương khác càng đen, càng đậm. Liền trên trời mặt trăng cùng bên đường đèn đường đều biến ảm đạm, tuy có sáng ngời, lại xua tan không được hắc ám, chiếu không được minh. Rất hiển nhiên,
cái này đầu phố bị người động tay chân. Ánh trăng cùng đèn đường không cách nào chiếu sáng, La Vân liền đem linh lực vận đạt hai mắt, cuối cùng là xua tán đi hắc ám. Điều này cũng làm cho hắn thấy rõ ràng bị quán ven đường lao bản ném đi ra đồ vật. Ở đâu là cái gì cút dầu cùng đĩa lỏng, rõ ràng là một nồi ô màu đỏ, còn tại bốc lên bọt máu độc. Cùng từng đầu thịt màu trắng, dài nhỏ cũng mọc lên kinh khủng rác hút quái trùng. La Vân một chút liền nhận ra, những này là thi khuẩn trùng, mà lại là trưởng thành thi khuẩn trùng. Hung tàn trình độ, xa không phải lúc trước Trịnh gia tiểu nha trong bụng, những cái kia vừa mới ấp ra tới, chỉ có hạt gạo lớn thi khuẩn trùng có thể so sánh. Bị La Vân đạp ra ngoài xe đợi nhỏ, mặc dù đem quán ven đường lao bản đụng bay, nhưng những này máu độc cùng thi khuẩn trùng lại không chịu ảnh hưởng, thẳng đến La Vân đánh tới. La Vân đã có thể ngửi được gây mùi máu thối, cùng thi khuẩn trùng trên người tản ra ra tới đặc thù sát thối vị. Đồng thời, tại La Vân lui lại phương hướng trên, hai cái nguyên bản ngồi tại An An khuyên người, đồng nhiên bắn người mà lên, trước mắt liền nhào tới La Vân bên cạnh, một trái một phải ấn xuống bả vai hắn, đồng thời nâng tay lên bên trong xuyên sâu nướng sắt lá thăm, hướng phía hắn hai bên huyệt thái dương đâm vào. Mặt khác mấy bàn ăn bữa khuya người cũng nhao nhao đứng dậy, bay nào đánh tới. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì ăn bữa khuya chỗ ngồi, nơi này là một cái bẫy, một cái nhằm vào La Vân cả bẫy. Tiểu tử, nói đòi mạng ngươi, liền nhất định phải. Ngươi là trốn không thoát. Quán ven đường lão bản nằm trên mặt đất, âm thanh hung dữ cùng thiếu. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? La Vân gầm nhẹ, tiếng như manh thú. Nhìn ta từng cái đánh bể các ngươi. Hắn nhanh chóng cúi đầu, tránh khỏi đâm vào sắt lá thăm, chậm châm xuống đầu vai, hai chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, thi triển ra đam sơn cảm nhận, thân thể trong bạo phát ra lực lượng khổng lồ, thoang cái liền đem ấn lấy hắn tả hữu bả vai hai người giơ lên, dùng thân thể của bọn hắn đảm nhiệm tấm thuẫn, đỡ được bay vụt mà đến máu độc cùng thi khuẩn trùng. Phốc phốc phốc. Hai người này phía sau lưng, trong nháy mắt bị máu độc ăn mòn, dâng lên đại lượng hôi thối hơi khói, da thịt càng là từng mảng lớn hư thối, tựa như là gặp phải cường toàn xâm nhập. Những cái kia thi khuẩn trùng lại không sợ máu độc, nhao nhao là đính tại bị máu độc hủ thực bộ vị, mở to miệng khí, không ngừng mảy may, liền dây lưng thịt cùng nhau nuốt vào bụng, thậm chí liền xương cốt cũng gầm răng rắc vang. Nếu là người bình thường bị này hành hạ, chỉ sợ sớm đã đau chết đi qua. Nhưng hai người kia, lại ngay cả hừ đều không có hừ qua một tiếng, phảng phất là không có cảm giác đau, lại phảng phất máu độc cùng thi khuẩn trùng tổn thương cũng không phải là thân thể của bọn hắn. Bọn họ căn bản cũng không có để ý tới phía sau lưng thương thế, chỉ là huy động sắt lá thăm, lần nữa đâm về La Vân cổ. Dáng như điên dại, lại là cương thi. La Vân thấy được bọn họ chỗ sau lưng, bạo lộ ra kia một mảnh xanh mơn mởn thi thịt. Đây là bọn họ khoác lên người ra người, bị máu độc ăn mòn sau bạo lộ ra. Màu xanh lá thi thịt, không chỉ có yết kỳ xuất bọn họ cương thi thân phận, càng làm cho La Vân biết cấp bậc của bọn hắn. Chính là thấp mao cương cấp 1 lục cương. Lúc này, mặt khác bốn cái thực khách cũng vọt tới phụ cận, hình dạng của bọn hắn vậy mà cũng cùng Cam Quý giống nhau như lúc. Thấy rõ thân phận của bọn hắn La Vân, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn đoán được ngọn nguồn, hòa bị thuật. Phương huyện trong, làm sao xuất hiện nhiều như vậy cương thi? Là nơi nào nhà đầu tư tại tu tòa nhà thời điểm, đem chôn lấy những này cương thi thi xảo cho đào sập sao? La Vân một bên ở trong lòng nhà rãnh, một bên vặn vẹo thân eo, đột nhiên phát lực, vung lên trong tay hai đầu lục cương liền ném ra ngoài. Bởi vì cách quá gần, vây quanh mặt khác bốn đầu cương thi, căn bản không kịp né tránh, thoáng cái liền bị này hai đầu lục cương đập trúng. Mặc dù không có bị đập ngã, nhưng lại làm cho bọn họ đánh ra trước tình thế hơi chậm lại. La Vân giơ tay lên, vừa mới tại trong cục cảnh sát vẽ ra định phách phủ, tự bay đi 6 cái, tại gió lớn gợi lên dưới, như là mũi tên, trong nháy mắt chúng đích này 6 đầu cương thi, dán tại trên trán của bọn hắn. A, thế lương diên gì, theo này 6 đầu cương thi trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, cái này đến cái khác tiểu nhân, theo thi thể của bọn họ bên trong bị cưỡng ép kéo ra tới. Không nhiều không ít, vừa vặn 6 cái. Này 6 cái cương thi, thảo nào cấp bậc không có Cam Quý cao. Bọn họ trong thi thân phách đều so Cam Quý thiếu đi 2 cái, cất bước liền kém, há có thể so được với. La Vân mới gọi, đem 6 cái cương thi phách, tất cả đều nắm ở trong tay. Này 6 cái phách, có tại liều mạng dãy rủa, có tại khóc giống xin khoan dung, nhưng mà La Vân căn bản cũng không để ý đến chúng nó, trực tiếp thôi động linh lực, một cái toàn bộ bóp nát. Tiểu tử này lại có định phách chi phủ, thảo nào có thể diệt Cam Quý. Cách đó không xa, một cái hoàn toàn giấu ở trong bóng tối người, đang nhìn thấy một màn này về sau, phát ra một tiếng tràn ngập oán hận hừ nhẹ. Hắn chính là Cam Quý đồng bọn, trước đó vẫn luôn tại buồn bực, Cam Quý rốt cuộc là thế nào bị La Vân tiêu diệt. Cho tới giờ khắc này, thấy La Vân thả ra định phách phủ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn đồng bọn đâu? Lại giấu ở chỗ nào? Vì cái gì ta một chút phát giác cũng không có? Thật đã đi rồi sao? Người này trong mắt lóe lên một đạo hung ác sát ý. Hắn bày xuống như vậy một cái sát cục, chính là muốn dẫn xuất La Vân nút trong bóng tối đồng bạn, thử xem thực lực. Nếu như rất mạnh, liền tránh né mũi nhọn. Nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, vậy đem hai người cùng nhau giết chết. Nhưng nếu là đồng bạn đã đi, chỉ còn La Vân lẻ loi một mình, càng phải nắm lấy cơ hội đem này giết chết. Nghĩ tới đây, người này liền muốn từ trong bóng tối đi ra, gia nhập chiến đoàn, đi giết La Vân. Nhưng lại tại lúc này, một trận âm nhạc đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần này âm nhạc không còn là dê nướng cửa hàng trong kia thủ âm trầm quỷ dị thiên nhai khách hàng, mà là đổi thành thông thiên đại đạo rộng lại rộng. Sục sôi nhạc vi tính âm thanh bên trong, một cái thu kịch giọng nam hát vang lấy, vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma, yêu ma quỷ quái làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Hắc hắc,
ăn ta lão tôn một gậy. Sắc mặt người này đổi biến, không dám động. Hắn không phải bị bài hát này bị dọa cho phát sợ, mà là bởi vì bài hát này là theo trong điện thoại di động của hắn truyền ra. Có người động điện thoại di động của hắn, phát hình bài hát này, nhưng hắn trước lúc này lại không có chút nào phát giác. Là La Vân đồng bạn. Tên kia không chỉ có không đi, còn liền giấu ở kề bên này. Đối phương đã có thể tại hắn không có phát giác được tình huống dưới, dùng điện thoại di động của hắn phát ra âm nhạc, cũng liền có thể tại hắn không có đề phòng tình huống dưới, lấy tính mạng hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt xẹt qua, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, nhanh chóng tuần sát bốn phía. Nhưng phát hiện gì đều không có. Thâm bất khả trắc. Nơi đây không nên ở lâu, đến đi nhanh lên. Người này trong nháy mắt quyết định được chủ ý, liền muốn bước ra rời đi. Giờ khắc này, La Vân cũng nghe đến tiếng ca. Tại tiếng ca vừa vang lên thời điểm, hắn còn tưởng rằng là mèo đen tại dùng điện thoại di động của hắn cất cao giọng hát. Đang muốn nhả dánh mèo đen ác thú vị, lại phát hiện bài hát này thanh âm là theo nơi khác chuyển tới. Hắn đưa mắt nhìn lại, linh nhãn đâm rách đêm tối, thấy được cái này muốn bỏ chạy người. Chương 149, thao thi chi thuật, hai càng, cầu đặt mua. Người này bộ dáng cùng ăn mặc đều không có cái gì chỗ đặc thù, thuộc về lại bình thường bất quá cái chủng loại này, ném tới trong đám người, rất khó lại nhận ra. Nhưng vừa vặn trải qua, làm La Vân kết luận, giờ phút này dáng vẻ tuyệt đối không phải người này chân thực dung mạo. Hắn cùng những cái kia cương thi đồng dạng, đều khoác lên da người mang theo. Người này chính là Cam Quý đồng bọn, điều khiển cương thi phía sau màn hát thủ. La Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán. Mao cương trở xuống cấp bậc cương thi, mặc kệ là tử cương, bạch cương vẫn là lục cương, đều là không có bản thân ý thức, chỉ có thể tùy theo trong thân thể khát máu thị sát bản năng thúc đẩy hành động. Cái xác không hồn cái từ này, ban đầu nói chính là bọn chúng. Thế nhưng là xuất hiện ở đây lục cương, lại có thể ngụy trang thành thực khách, bày ra phục kích cả bẫy, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người. Cái này hiển nhiên không phải là không có đầu óc cái xác không hồn có thể làm được, khẳng định là có người trong bóng tối điều khiển bọn chúng. La Vân lập tức làm xong nên chiến cường địch chuẩn bị, nhưng hắn lại nhìn thấy người kia cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là quay người trốn đi. Hắn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lại phản ứng lại, tiếng ca là theo bên cạnh người kia chuyển tới. Hẳn là tiểu hắc hắc cầm điện thoại di động của hắn cất cao giọng hát, đem hắn hù dọa, cho nên hắn mới muốn trốn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là chính mình trong túi điện thoại không hiểu ra sao phát ra dậy âm nhạc, chính mình cũng sẽ bị dọa kêu to một tiếng, nhất là vào giờ phút như thế này. La Vân không để ý tới hướng hắn đánh tới quán ven đường lão bản, thi triển ra đam sơn cảm nhật trong cảm nhật, thân như lưu tinh truy địa, chạy cái này hư hư thực thực phía sau màn hắc thủ người đuổi theo. Người kia cũng nhìn thấy một màn này, hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn, còn lấy ra một cái vết dỉ loang lổ chuông đồng, tay trái kết xuất phát ấn, tay phải cầm chuông đồng dùng sức lay động. Ầm ầm chuông đồng âm thanh, tại cái này quỷ dị âm trầm ban đêm, tỏ ra phá lệ chói tai. Hơn nữa này chuông đồng âm thanh, còn một tiếng sốt ruột qua một tiếng, tựa như là đang thúc giục mệnh bình thường, làm cho người ta nghe phiền lòng ý loạn. Gấp rút chuông đồng âm thanh bên trong, bởi vì mất đi phách mà nằm dưới đất sáu cố lục cương thi thể, đột nhiên bắn lên, bay nhào hướng La Vân. Thao thi chi thuật. Thoáng nhìn một màn này, La Vân lông mày nhíu lại. Này phía sau màn hát thủ, vẫn là cái cản thi nhân. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có đem này sáu cố thi thể để ở trong lòng. Không có phách, những thi thể này không chỉ có động tác cứng ngắc, tốc độ cùng phản ứng cũng yếu đi rất nhiều, cùng đề tuyến con rối một chút, căn bản ngăn không được hắn. Nhưng lại tại lúc này, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh nổ vang. Dừng sát ở ven đường xe taxi mở đủ mã lực, thẳng đến hắn đánh tới. Tài xế xe taxi trong mắt lóe lên yêu dị lục quang. Hắn cũng là khoác lên da người cương thi. La Vân gặp không sợ hãi, lập tức khởi động hô phong quyết, tại hiểm hiểm muốn bị xe taxi đụng vào thời khắc, lách mình tránh đi đầu xe. Đồng thời huy quyền, xoạt oanh phá phòng điều khiển một bên cửa sổ xe. Tài xế xe taxi phát ra như dã thu gào thét, lộ ra sắc bén răng nanh, thăm dò muốn cắn La Vân. La Vân nắm đấm mở ra, một tấm định phách phù bay ra, đuổi tại tài xế xe taxi cắn trúng tay hắn trước đó, bay đến tài xế xe taxi cái trán. Định phách phù một tiếp, ngụy trang thành tài xế xe taxi cương thi, lập tức liền bị rút ra phách. Hắn thi thể cứng đờ, xe taxi bởi vậy đã mất đi khống chế, trực tiếp đụng phải đánh tới muốn cắn La Vân quán ven đường lão bản. Phanh! Đáng thương quán ven đường lão bản bị xe taxi va chạm, tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Mặc dù hắn cũng đã kiền kỳ tử, thi thể tại kim thổ chi khí tác dụng dưới cứng rắn như sắt đá, nhưng bị này va chạm cũng tổn thương không nhẹ, nằm dạp trên mặt đất giấy rủa muốn bò lên, nhưng vẫn không có thể thành công. Xe taxi tại đụng phải hắn về sau cũng triệt để nghỉ cơm, đầu xe hư hao nghiêm trọng, co quắp phá hủy ở lối đi bộ bên trên. La Vân giơ tay, lại là một đạo định phách phù bay ra, bị gió thổi đến quán ven đường lão bản trên trán. Quán ven đường lão bản thân thể run lên bần bật, bịch ngã xuống đất, không dãy rủa nữa. Trong cơ thể hắn phách thì bị kéo ra ra tới, còn tại dương nhanh múa bước, muốn hù dọa La Vân, bị một nắm chặt, cùng tài xế xe taxi phách cùng nhau, bị cách bóp nát. Tiêu diệt này hai đầu cương thi về sau, La Vân chạy như bay đến phía sau màn hấp thụ lẫn thân đầu phố. Nơi này đã không có người, ta đuổi theo hắn. Lục Tiểu Khê chủ động xin đi, Ngưu Đốn, Thái Nguyên bồi chờ lão sư, cũng theo quỷ bội trong chui ra, đều là giống nhau ý tứ. Không được. La Vân quả quyết tự tuyệt. Người này rất quỷ dị, thực lực so Cam Quý chỉ mạnh không yếu, các ngươi đuổi theo, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn như vậy chạy thoát? Lục Tiểu Khê một mặt sốt ruột, người này chắc chắn sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ lần nữa khai thác hành động trả thù. La Vân nói, yên tâm, ta sẽ không cho hắn lại một lần nữa trả thù cơ hội. Hắn phục kích ta một lần, cũng nên đến phiên ta làm hắn nếm thử tư vị này. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Khê không hiểu. Ngươi biết hắn muốn đi đâu đây? Thái Nguyên bồi hỏi. La Vân nhẹ gật đầu, hắn muốn về dê nướng cửa hàng, ngay tại đêm nay. Làm sao ngươi biết? Lục Tiểu Khê rất là kinh ngạc. La Vân trả lời nói, trước đó tại dê nướng cửa hàng, ta mượn dùng triển chiêu hình sự trinh sát kỹ thuật, không chỉ có nhìn ra thịt có vấn đề, đồng thời còn phát hiện tại cửa tiệm kia trong, cất giấu có chế xong nhục đan. Những cái kia nhục đan, là hắn phí hết tâm tư mới chế ra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định sẽ lẻn về đi lấy đi, hơn nữa cũng sẽ không kéo quá lâu. Cái gì là nhục đan? Lục Tiểu Khê tò mò hỏi. Một loại dùng đặc thù máu người chế ra tà đan. La Vân đem trước đó mèo đen cho hắn phổ cập khoa học nội dung, hướng Lục Tiểu Khê cùng chư vị lao sư thuật lại một lần. T. Sau khi nghe xong, Lục Tiểu Khê cùng chư vị lao sư cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đều đang khiếp sợ trên đời này, thế mà còn có bực này diện sạch nhân tính tà môn luyện đan thuật. Sau khi kinh ngạc, Lục Tiểu Khê đưa ra một cái vấn đề mới, thế nhưng là, người kia có thể hay không sớm đã lấy đi nhục đan. Dù sao bây giờ cách lấy chuyện xảy ra, đã qua hơn một cái giờ. Đầy đủ người kia lẻn về đi lấy đi nhục đan, coi như dê nướng cửa hàng trong có cảnh sát tại, cũng không làm khó được hắn đi. La Vân lắc đầu nói, không, hắn còn không có lấy đi nhục đan. Nhục đan thứ này, ẩn chứa một loại đặc thù mùi, mặc dù yếu ớt, lại kéo dài không tiêu tan. Nếu như người kia tại mấy ngày gần đây trong, có tiếp xúc qua nhục đan, trên người, thậm chí hắn đợi qua địa phương, đều sẽ có loại mùi này lưu lại. Nhưng ở nơi này, ta cũng không có ngửi được nhục đan mùi. Hơn nữa từ nơi này tình huống đến xem, tuyệt đối không phải vội vàng bố trí thành. Người kia hẳn là sớm liền an bài cương thi thủ tại chỗ này, lại tại cục cảnh sát bên ngoài nằm vùng theo dõi, mới có thể tại ta vừa xuất cảnh xem xét cục thời điểm, liền đem ta cho tiếp vào nơi này tới. Hắn lần này bố trí cương thi, đều là lục cương, bạch cương một loại. Những này cương thi không có bản thân ý thức, hắn một khi ở cách xa, lâu, liền đem không bị khống chế. Cho nên, hắn khẳng định là vẫn luôn đợi ở gần đây. Kết hợp trở lên đủ loại nhân tố, ta có thể kết luận, hắn còn không có trở về lấy đi nhục đan. Chương 150, giải quyết tốt hậu quả, ba cảng, cầu đặt mua. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên xuất phát, đừng để người kia đoạt tại đằng trước, không thì không những phục kích không thành, chờ người kia ăn vào nhục đan, tính nguy hiểm khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Lục Tiểu Khê thúc giục nói. Ngay sau đó nàng lại phát hiện một việc, ngắm nhìn một phía, kinh ngạc nói, Tiểu Hắc Hắc đâu? Làm sao không thấy? Lục Tiểu Khê không biết mèo đen đi đâu, La Vân lại xem rất rõ ràng. Trước đó kia thủ thông thiên đại đạo rộng lại rộng vang lên thời điểm, mèo đen liền nhảy lên đến cái kia phía sau màn hắc thủ trên lưng. Về sau phía sau màn hắc thủ chạy, mèo đen cũng không có từ trên lưng hắn xuống tới. La Vân cũng không lo lắng mèo đen an nguy. Tiểu gia hỏa này rất thần bí, đừng nhìn suốt ngày lười muốn chết, giống như trừ ăn ra gì cũng không biết làm, nhưng nó thực lực chân chính, tuyệt đối rất mạnh rất đáng sợ. Huống hồ mèo đen còn có một cái chỗ thần kỳ, chỉ cần nó không nguyện ý, người khác liền mơ tưởng trông thấy nó. Cho nên chú định, chỉ có nó khi dễ người, người khác mơ tưởng khi dễ nó. Bất quá, mèo đen đi theo phía sau màn hắc thủ đi là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nó muốn đích thân ra tay, đánh giết kẻ này? Hẳn không phải là như vậy. La Vân rất nhanh phủ quyết đi cái suy đoán này. Từ nhỏ hắc hắc trước đó phong cách hành sự đến xem, nó sẽ trong chiến đấu phụ trợ ta, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Một chút suy nghĩ, La Vân liền hiểu mèo đen ý đồ, nhếch miệng lên một mạt tươi cười. Đừng lo lắng, tiểu hắc hắc không có việc gì, nó là đi giúp chúng ta kéo dài thời gian, để cho chúng ta có thể đoạt tại phía sau màn hắc thủ trước đó, chạy tới dê nướng cửa hàng làm chuẩn bị. Tiểu hắc hắc đi giúp chúng ta kéo dài thời gian. Lục Tiểu Khê có chút thật không dám tin tưởng. Không sai. La Vân cười trên nỗi đau của người khác nói, chắc hẳn cái kia phía sau màn hắc thủ giờ phút này chính thất kinh lấy đi. Thật là không nghĩ tới. Lục Tiểu Khê nở nụ cười, xem ra tiểu hắc hắc vẫn là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a, mặc dù ngoài miệng la hét hy vọng ngươi sớm một chút treo, tốt thay cái phụ tá đối tượng, có thể tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, lại là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Đúng nha. La Vân gật đầu, công nhận Lục Tiểu Khê. Hồi tưởng lại, mèo đen mặc dù ăn ngon lười làm, mặc dù gian thương cùng ác miệng, có thể tại đại sự trên vẫn là rất đáng tin. Chỉ là không biết vì cái gì, nó xưa nay không trực tiếp ra tay hỗ trợ tiêu diệt địch nhân, nhiều lắm là như hôm nay như vậy, cấp cho nhất định phụ trợ. Hoặc là muốn rèn luyện La Vân, làm hắn trong thực chiến nhận được tăng lên. Lại hoặc là trở ngại một số quy tắc. Ngay lúc này, La Vân bỗng nhiên cảm giác bốn phía đêm tối mãnh liệt lắc lư một cái, bên hai còn vang lên một tiếng rất nhỏ lộp bộp. Nếu không phải hắn là người tu hành, thính giác viễn siêu thường nhân, căn bản là nghe không được này tiếng vang. La Vân vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bao phủ tại cái này đầu phố nồng đậm đêm tối, vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Ánh trăng cùng ánh đèn, một lần nữa biến rõ ràng sáng tỏ. Cái kia phía sau màn hắc thủ lại có thể điều khiển đêm tối. Đây rốt cuộc là chính hắn bản lãnh đâu, vẫn là ở trên người hắn có cái nào đó thần kỳ bảo vật. La Vân suy đoán. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một số người xuất hiện ở kề bên này. Chuẩn xác mà nói, những người này vẫn đang gần đây, chỉ là bị vừa mới kia nồng đậm cổ quái đêm tối cho ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào trông thấy tình huống bên này, cũng sẽ không hướng bên này đi. Nay cùng quỷ đả tường có chút cùng loại, nhưng phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng càng cường. Theo đêm tối tiêu tán, ánh sáng tái hiện,
gần đây người cũng nhìn thấy tình huống bên này. Vừa mới bắt đầu, chỉ có một hai người chú ý tới bên này, theo bọn họ kinh hô, thét lên, rất mau đưa gần đây lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn tới. Các ngươi mau nhìn bên kia, nằm thật nhiều người. Xảy ra chuyện gì rồi? Ông trời của ta, đây không phải xảy ra tai nạn xe cộ A. Khẳng định là tai nạn xe cộ A. Những này thực khách chính là không may, ăn ăn khuya, thế mà đem mệnh cho mắc vào. Nhưng cùng lúc, cũng có người đưa ra chất vấn. Trận này tai nạn xe cộ là lúc nào phát sinh? Làm sao một chút thanh âm đều không nghe thấy? Những người kia là lúc nào xuất hiện? Trước đó ta xem cái kia đầu đường, đều vẫn là tối như mực, không có bất kỳ ai. Làm sao chỉ trước mắt, liền xuất hiện nhiều người như vậy, còn có cái quán ven đường. Còn bị xe đụng. Mặc kệ là kêu sợ hãi vẫn là chất vấn, mọi người đều tại chạy về đằng này. Trên mặt đất thế nhưng là nằm 7-8 cái sinh tử chưa biết người, bọn họ có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Bên cạnh chạy, bọn họ còn bên cạnh gào hét. Các ngươi còn tốt chứ? Tổn thương có nặng hay không? Những người này đã không lên tiếng cũng không động đậy, sẽ không đều đã chết à? Mau đánh điện thoại gọi 120. Báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. La Vân thấy cảnh này, lại là sắc mặt đột biến ám đạo không tốt. Phải biết, nằm dưới đất này 8 cái, cũng không phải cái gì người bình thường, mà là cương thi. Mặc dù bọn họ phách đều đã bị bóp nát, sẽ không lại từ dưới đất bò dậy đả thương người, nhưng bọn hắn lại cùng trước đó cam quý cam lão bản đồng dạng, là kiền kỳ tử. Phách mặc dù tiêu tán, thi thể lại bởi vì bao hàm kim thổ chi khí, sẽ không dễ dàng hư thối. Mà thi thể của bọn họ lại cùng phổ thông thi thể không giống nhau. Trong đó, là lục cương, bắp thịt cả người làn da, thậm chí bao gồm tròng mắt cùng đầu lưỡi, đều là hắc lục, như là ổ xỉ hóa thanh đồng khí nhan sắc. Mà những cái kia hắc cương thì toàn thân biến thành màu đen, cùng cái than cốc đồng dạng. Giờ phút này mấy cỗ cương thi khoác trên người ra người, đều có khác biệt trình độ tổn hại. Gần đây người một khi xuống tới, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện bọn họ không giống bình thường. Đến lúc đó tất làm cho đại phiền toái, tạo thành nhiễu loạn lớn không thể. Không thể để cho mọi người nhìn ra này 8 cái gia hỏa là cương thi. La Vân lập tức làm ra quyết định, hướng Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lao sư nói nói, chư vị lao sư, còn có Lục học tỷ, nhờ các người một việc, nhanh lên phụ đến này mấy cỗ thi thể trên, rời đi nơi đây, đừng bị người nhìn ra manh mối. Đối với điều thỉnh cầu này, mấy vị lao sư cùng Lục Tiểu Khê đều là một lời đáp ứng. Nhưng cùng lúc, Lục Tiểu Khê cũng đặt câu hỏi nói, chúng ta cái kia đem này mấy cỗ thi thể đưa đến địa phương nào đi? Bọn chúng thế nhưng là một chút hư thối dấu hiệu đều không có, cho dù tìm địa phương giấu đi, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện. Cái này đích xác là một vấn đề. Này mấy cỗ cương thi thi thể, cùng cam quý đồng dạng, đều là kiền kỳ tử, thi thể bên trong kim thổ chi khí nặng nề, cho dù không có phách, ở tình huống bình thường, không có cái tháng 10 năm 2005, chờ trong thi thân kim thổ chi khí tán đi, là sẽ không hư thối. Nhưng đi nơi nào tìm một chỗ như vậy, có thể để cho những này thi thể giấu cái tháng 10 năm 2005 không bị phát hiện. Liền xem như giấu ở dưới nền đất, cũng có thể bị nhà đầu tư cho moi ra. La Vân rất nhanh có chủ ý, đưa đi hỏa tăng tràng, cương thi đều sợ lửa đốt, kiền kỳ tử cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, ổn thỏa lý do, các ngươi lại đi tìm một ít hạt táo, lấy 7 hạt hạt táo, đinh nhập một bộ thi thể lưng huyệt trong, lại đem bọn chúng tiến hành hỏa táng. Hạt táo có phá tà hiệu quả, vẫn là một thuộc tính, vừa vặn khắc chế kiền kỳ tử thể nội quê mùa, hỏa lại có thể dâm vàng, mục, hỏa cung dưới, nhất định có thể đem này mấy cố kiền kỳ tử thi thể đốt thành cho bụi. Được. Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lao sư cùng kêu lên đáp ứng, linh hồn nhoáng một cái, liền phụ đến kia 8 cái kiền kỳ tử thi thể trên, thao túng bọn chúng, đang một chút, từ dưới đất nhảy dựng lên. Chương 151, Minh Tệ, Nam Cảng, cầu đặt mua. Cô lão sư, ngài bám vào cỗ này kiền kỵ tử thi thể trên, còn mang theo có tiền đâu? Lục Tiểu Khê hơi kinh ngạc, cũng có chút may mắn cô Hồng Minh điều khiển cỗ này thi thể trên có tiền, không thì liền không có cách nào mua đại táo, cũng không cách nào giao tiền xe. Bởi vì bọn hắn thao túng những này thi thể trên, đều là không có tiền, một phân tiền cũng không có. Nhưng mà, cô Hồng Minh trả lời, lại là đại suất Lục Tiểu Khê đoán trước. Hắn trực tiếp cầm quần áo túi kéo ra ngoài, mở ra hai tay nói, cũng không có. A. Lục Tiểu Khê ngây dại, vậy ngài vừa rồi tiền xe, còn cũng có trước mua đại táo, đều là cho tiền là gì? Minh tệ a. Cô Hồng Minh trả lời nói. Minh tệ. Lục Tiểu Khê có chút dở khóc dở cười, tiền này, bọn họ thu có thể sử dụng sao? Khi còn sống không thể dùng, nhưng chết liền có thể dùng. Cô Hồng Minh nói. Thái Nguyên bồi tiền tới, cười nói, Tiểu Lục, không cần vì mấy người kia lo lắng, bọn họ lần này đều kiếm lợi lớn. Ngươi mặc dù là quỷ hồn, nhưng lại không có đi qua địa phủ, cho nên không biết địa phủ trong lưu thông minh tệ, cũng không phải là đốt tiền giấy đơn giản như vậy. Nếu không, lấy hiện tại này động một tí trăm tỷ, vạn ước mệnh giá tiền giấy, muốn thật đều biến thành minh tệ, kia địa phủ trong tiền tệ giá trị, đến đổ thành cái dạng gì a? Chân chính minh tệ là từ công đức thiện duyên, cùng hương hỏa cung phụng đợi chút biến hóa mà đến. Một người tại hắn còn sống thời điểm, làm chuyện tốt việc thiện càng nhiều, để dành công đức càng nhiều, như vậy sau khi hắn chết, tại địa phủ trong liền càng giàu có. Đồng dạng, nếu như một người hậu thế có thể đối với hắn hương hỏa cung phụng không ngừng, vậy hắn cũng có thể kéo dài thu hoạch được minh tệ. Đây cũng là vì cái gì, mỗi khi mộng thấy mất đi thân nhân lúc, trong nhà lão nhân liền muốn căn dặn ngươi, nhanh lên dành thời gian đi vị này thân nhân trước mộ phần tế bái. Lão tổ tông đều nghèo tới cửa đòi tiền, ngươi còn không nhanh đi thượng cây hương bái mai, vì lão tổ tông ba. Không đúng, là đưa chút tiền.
cô lão vừa rồi cho bọn họ, thế nhưng là hàng thật giá thật minh tệ. Chờ bọn hắn chết sau đi địa phủ, trực tiếp liền có thể dùng, hơn nữa so dương gian 100 khối, càng thêm đáng tiền. Nói như vậy, viếng mộ mà thời điểm, đốt tiền giấy, cũng không có ích lợi gì. Lục Tiểu Khê hỏi. Không dùng. Thái Nguyên Bồi lắc đầu, cùng nói hàng năm tiết thanh minh thời điểm, viếng mộ mà đi đốt một đống lớn tiền giấy, còn không bằng mỗi ngày cho mất đi thân nhân dân một nén nhang. Nói xong không? Chúng ta cái kia tiến vào. Cô Hồng Minh thúc giục nói, lại hướng Lục Tiểu Khê nói, Tiểu Lục, chúng ta mấy cái lao giả lần này đến nhân gian, lực lượng đều bị phong ấn, cho nên chờ một lúc đi vào, phải dựa vào ngươi mê hoặc bảo vệ cùng nhân viên trực, để bọn hắn giúp đỡ đem này mấy cố kiển kỳ tử thi thể thiêu hủy. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lục Tiểu Khê gật đầu đáp ứng. Thực lực của nàng mặc dù không mạnh, nhưng bị ma quỷ ám ảnh chi thuật vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Huống chi nơi này là hỏa táng tràng, vốn dĩ âm khí, oán khí liền nặng. Nàng chỉ cần hơi làm dẫn đạo, liền có thể mượn dùng nơi đây âm khí cùng oán khí, tăng cường bị ma quỷ ám ảnh hiệu quả. Chỉ cần khống chế tốt thời gian, nàng cùng bị mê người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đang nói, hỏa táng tràng bảo vệ liền theo trong phòng gác cửa đi ra, dùng đèn tin chiếu chiếu bọn họ, quát hỏi, các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Chúng ta là tới hỏa táng hóa thi thể. Cô Hồng Minh đáp lời. Đêm hôm khuya khoát hỏa táng thi thể. Bảo vệ sửng sốt một chút. Hắn tại hỏa táng tràng trong công tác nhiều năm, chưa từng thấy qua ba cây nửa đêm chạy tới hỏa táng thi thể. Phải biết này hỏa táng thi thể cũng là có chú ý, phần lớn người đều sẽ đặc biệt đi mời hòa thượng đạo sĩ hỗ trợ tính toán, nhìn cái gì thời gian hỏa táng tương đối tốt. Mà lúc này gian, trên cơ bản đều là tại ban ngày. Tình huống tương đối đặc thù, cho nên liền buổi tối tới, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Lục Tiểu Khê thao túng nàng bám vào cô kia kiền kỳ tử đi ra, trong mắt bên trong lóe ra một mạt yêu dị hường quang. Bảo vệ thấy được nàng con mắt, lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh từ sau móc lốc đến, sau đó người liền biến ngơ ngơ ngắc ngác, tiến vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, dựa vào Lục Tiểu Khê lời nói, mở ra hỏa táng tràng cửa, còn dẫn bọn họ đi tìm hỏa táng tràng trong nhân viên trực, đem này tám cố kiền kỳ tử thi thể, đinh thượng hạt táo về sau, tiến hành hỏa táng. Khi nhìn đến tám cố kiền kỳ tử thi thể bị đốt thành tro cốt về sau, Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư mới thở phào nhẹ nhõm, chợt rời đi hỏa táng tràng, chạy tới dê nướng cửa hàng, muốn đi hỗ trợ La Vân. Mấy cái kia bị ma quỷ ám ảnh hỏa táng tràng nhân viên trực thì về tới trong phòng trực ban, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến ngày hôm sau hừng đông mới tỉnh. Ta buổi tối hôm qua làm cái quái mộng. Một cái nhân viên trực ngáp một cái, vớt mắt. Ta mộng thấy hỏa táng tràng trong, nửa đêm đến rồi mấy cái quái nhân, la hét muốn hỏa táng thi thể. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Người này thừa nước đục thả câu, muốn để các đồng nghiệp đoán, kết quả lại phát hiện, trong phòng trực ban mấy cái đồng sự, biểu tình đều rất cổ quái. Là một loại hôn tạp chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin phức tạp biểu tình. Các ngươi đây là thế nào? Hắn không hiểu hỏi. Bọn họ hỏa táng là chính bọn hắn. Một cái đồng sự run giọng nói. A, làm sao ngươi biết? Người này rất là kinh ngạc. Bởi vì ta cũng làm đồng dạng động. Cái kia đồng sự trả lời nói. Trong phòng trực ban mấy cái khác đồng sự cũng nhao nhao nói. Còn có ta cũng làm cái này mộng. Ta cũng vậy. Ta cũng mộng thấy một màn này. Ban đầu nói về chuyện này người sợ ngây người, một mặt khó có thể tin, các ngươi cũng làm dạng này mộng. Làm sao có thể? Các ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Không ai để ý đến hắn, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Các ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ làm giống nhau mộng? Đây quả thật là mộng sao? Nào có mấy người làm cùng một giấc mộng? Này nếu không phải mộng, có thể là cái gì? Quỷ sao? Quỷ chữ vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời cảm giác trong phòng trực ban biến âm lánh mấy phần. Mà tại cùng ngày, mấy cái này trực ca đêm nhân viên công tác trong liền có người đưa ra từ trước. Đồng thời, một cái nháo quỷ truyền thuyết cũng tại hỏa táng tràng trong truyền ra. Bất quá, cái này nháo quỷ truyền thuyết vẫn chưa dẫn phát cái gì rối loạn cùng manh động. Bởi vì liên quan tới hỏa táng tràng nháo quỷ truyền thuyết thực sự quá nhiều, cơ hồ cách mỗi mấy tháng đều sẽ có một cái chuyện xưa mới sinh ra, mọi người sớm thành thói quen, hoàn toàn không có coi là thật, ngược lại là đang cười nhạo mấy cái kia nhân viên trực nhát gan. Cùng hỏa táng tràng nhân viên trực khác biệt, hai vị đưa Lục Tiểu Khê bọn họ đến hỏa táng tràng tài xế xe taxi cùng sạp trái cây lão bản thì là phẫn nộ quá nhiều sợ hãi. Tại kết thúc kinh doanh kiểm kê lợi nhuận thời điểm, bọn họ phát hiện một tấm minh tệ xen lẫn tại một đống tiền mặt trong. Chương này minh tệ cùng hiện tại nến thơm cửa hàng trong mua minh tệ hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là mô phỏng hiện đại tiền tệ bộ dáng, làm xanh xanh đỏ đỏ, còn in như là âm phủ ngân hàng trở chữ. Nó toàn thân thuần trắng, ngoài tròn trong vuông, nhìn tựa như là một cái giấy trắng làm đồng tiền. Ta dựa vào, tiền này là mẹ nó ai cho a? Quá hỗn đản đi. Cư nhiên là minh tệ. Bọn họ hùng hùng hổ hổ đem minh tệ theo một đống tiền mặt bên trong rút ra, vò thành một cục, ném vào trong thùng rác, nhưng không có phát hiện, tiền này tại trong thùng rác tự hành đốt thành tro, kia từng sợi thiêu đốt sinh ra khói xanh, thì là bay vào trong thân thể của bọn hắn. Bọn họ chỉ là tại buồn bực, ta như thế nào nhận lấy tiền này đây? Sạp trái cây lão bản còn tốt, hai cái tài xế xe taxi lại là không hẹn mà cùng nhớ tới nửa đêm trừ hỏa táng trận mấy cái kia khách nhân, cùng nhau dùng mình một cái. Chẳng lẽ là bọn họ? Bọn họ là quỷ? Hai cái tài xế xe taxi sợ không thôi, âm thầm quyết định, về sau nếu là nửa đêm gặp lại loại này khách nhân, kiên quyết không kéo. Cho nhiều tiền hơn nữa đều không kéo. Nay mẹ nó khó mà nói, liền phải đem mệnh cho góp đi vào. Quá kinh dị. Chương 152, Thất Kinh Du Quang, 6 cảng, cầu đặt mua. Tại Lục Tiểu Khê bọn họ thao túng kiền kỵ tử thi thể đi tới hỏa táng tràng thời điểm, cái kia vượt lên trước một bước trốn phía sau màn hắc thủ, cũng như La Vân suy đoán như vậy, thể hội một cái trong lòng run sợ cảm giác. Hắn vừa chạy trốn thời điểm, cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, thậm chí còn đang âm thầm may mắn, còn tốt ca môn ta chạy nhanh, không thì liền bị tiểu tử kia cùng hắn núp trong bóng tối đồng bọn cho vây công. Đồng thời cũng đang suy nghĩ, vốn cho rằng tiểu tử kia là một người, cùng hắn đồng bọn đã phân biệt, ta có thể thừa cơ tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn như cũng là một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cái kia núp trong bóng tối người, thật sự là quá quỷ dị, rất cổ quái, liên tục hai lần ở bên cạnh ta phát ra âm nhạc, ta đều không thể đủ phát hiện hắn. Chớ đừng nói chi là, tại quá khứ hơn một cái giờ trong, ta nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia, muốn tìm ra hắn kia núp trong bóng tối đồng bọn, lại không phát hiện chút gì. Muốn ta du quang, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao bị thua thiệt như vậy? Chớ đừng nói chi là, ta hiện tại còn xưa đâu bằng nay. Thu này, nhất định phải báo. Du Quang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát La Vân, còn có hắn cái kia núp trong bóng tối đồng bạn. Chạy vội ra ba đầu sau phố, Du Quang quay đầu nhìn thoáng qua, xác định La Vân bọn họ không cùng trên, thoáng thả chậm bước chân, thoát khỏi mặc trên người áo khoác, đồng thời đưa tay, nắm lấy da mặt của mình dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe soạt một thanh âm vang lên, da mặt của hắn cứ như vậy bị sinh sinh giật xuống, lộ ra mặt khác một tấm, hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Đây là một tấm hơi có vẻ gầy gò, đen nhánh khuôn mặt, đôi mắt nhỏ tròng, còn lóe ra xảo trá quan mang. Đi qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, hắn phất tay, đem giật xuống đến xé nát ra người, ném vào. Chợt đưa tay nhập túi, lấy ra điện thoại. Cho tới giờ khắc này, điện thoại di động của hắn đều còn tại phát hình thông thiên đại đạo rộng lại rộng. Du Quang cắn răng nghiến lợi tắt đi bài hát này, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối là hận chết bài hát này. Từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không còn nghe bài hát này, thậm chí liền Tây Du phim truyền hình cũng sẽ không lại xem. Làm xong đây hết thảy về sau, Du Quang mới thở phào một hơi, đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi, liền chuẩn bị muốn đi dê nướng cửa hàng. Ta đến nhanh đi về, lấy đi những cái kia chế xong nhục đan, cũng không thể để người khác phát hiện bọn chúng. Chờ ta ăn vào những ngày nhục đan, đưa chúng nó năng lượng triệt để tiêu hóa, hấp thu, lại đến tìm cơ hội giết chết cái này hủy ta mấy cố linh thi tiểu tử thối cũng không muộn. Du Quang phất tay liền muốn gọi taxi xe, nhưng lại tại lúc này, hắn trong túi điện thoại lại vang lên, lại một lần nữa phát hình ra âm nhạc, đúng là hắn vừa mới đóng lại kia thủ thông thiên đại đạo rộng lại rộng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đồng bọn đuổi theo tới? Du Quang quá sợ hãi, vội vàng mở to hai mắt ngắm nhìn một phía. Chỉ là ánh mắt của hắn thực sự quá nhỏ, coi như dùng sức trợ to, cũng bất quá là một đường nhỏ mà thôi. Bất quá, cũng có thể đem tình huống chung quanh cho thấy rõ. Nhưng mà, một phen tìm kiếm, hắn không thấy gì cả. Là ta mới vừa rồi không có đưa di động đóng kỹ sao? Du Quang theo trong túi lấy ra điện thoại di động, lại lần nữa muốn đóng lại âm nhạc, lại phát hiện điện thoại di động này liền cùng ra trục chặt đồng dạng, vô luận chính mình làm sao ấn, này thủ đáng chết âm nhạc chính là tắt không được. Hắn không do dự nữa, phất tay đưa điện thoại di động ném đi, xoay người chạy. Đồng thời, bốn phía đêm tối cũng trong nháy mắt nồng nặc mấy phần, bao phủ lại toàn bộ đường đi, làm ánh trăng cùng đèn đường quang mang trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Trốn vào trong đêm tối Du Quang chạy nhanh chóng, nhưng hắn trên mặt hoảng sợ biểu tình lại một chút không có tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Bởi vì thông thiên đại đạo rộng lại rộng tiếng ca vẫn luôn tại hắn bên tai quanh quẩn. Tôn Ngộ Không kia thanh độc thoại, yêu quái, an ta lão tôn một vậy. Càng là mỗi lần vang lên, liền sẽ hoảng sợ đầu hắn ra tóc nổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn rôi tay lần mò túi, lại đem điện thoại cho móc ra. Nhưng điện thoại di động này vừa mới rõ ràng bị hắn ném xuống a. Tại sao lại trở về rồi? Chính là tiểu tử kia đồng bọn đuổi theo tới. Hắn còn đem ta ném đi điện thoại, để lại đến ta trong túi. Du Quang khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa xuống. Điện thoại bị người để lại đến chính mình trong túi, chính mình lại một chút cảm giác đều không có, vẫn là đang nghe được tiếng ca về sau mới phát hiện tình huống này. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ thực lực của đối phương hơn mình xa. Nếu như vừa rồi người kia không phải đem điện thoại phóng tới hắn trong túi, mà là trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, hắn đừng nói là tránh né dây rùa, chỉ sợ ngay cả cảm giác đều không có, liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng vì cái gì đối phương không có làm như vậy đâu? Du Quang rất là hoang mang. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một nguyên nhân, ta đã biết, người này là ăn chắc ta, cho nên mới không vội ở giết chết ta, mà là muốn đem ta trước trêu đùa một phen, làm ta nhận hết sợ hãi, sau đó mới hạ sát thủ. Liền cùng ta bình thường, đối đãi những cái kia bị ta coi như dược nhân người đồng dạng. Cái này hỗn đản, cũng dám như thế trêu đùa ta. Bất quá cái này đối ta tới nói, cũng là một cái cơ hội. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng có đêm tối tương trợ, ta cho dù đánh không lại hắn, chạy trốn, vẫn là có thể. Du Quang tay vừa lộn, theo trong quần áo, lật ra một khối mang tại trên cổ mặt dây chuyền, dùng sức kéo đứt dây chuyền, đem mặt dây chuyền giữ tại ở trong tay. Đây là một khối lớn chừng bàn tay đồng bài, trên bảng hiệu có từng đạo như là chú văn thần bí đường vân, đồng thời tại đồng bài trung tâm, còn viết một chữ. Chữ này, không phải trên thế giới bất luận một loại nào văn tự, mà là cùng Hoàng Tuyển môn thượng cổ quái văn tự, có mấy phần tương tự. Du Quang đột nhiên cắn chốt lưỡi, hướng về phía đồng bài phun ra một ngụm máu tươi. Dính vào máu tươi về sau, đồng bài thượng cái kia cổ quái văn tự bên trong, lập tức phun ra một mảnh hắc vụ. Nguyên bản liền đêm đen như mực, lập tức biến càng đen hơn. ánh trăng cùng ánh đèn cũng tại thời khắc này bị hắc vụ hấp thu, bốn phía một chút sáng ngời đều không gặp được. Thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí so âm u quỷ vực cũng còn muốn tới đen. Nhưng mà loại này đen nhánh hoàn cảnh, đối du quang lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Thậm chí, hắn tại cái này cổ quái đêm tối trong, còn như cá gặp nước, không chỉ có chạy nhanh chóng, còn có thể đem hết thảy xung quanh đều nhìn rõ ràng. Mặt khác, này cổ quái đêm tối, tựa hồ còn có thể hấp thu hết thanh âm. Du quang tốc độ cao nhất chạy, đúng là một chút xíu tiếng vang đều không có truyền ra. Thậm chí liền điện thoại di động của hắn, mặc dù còn tại phát hình thông thiên đại đạo rộng, lại một chút thanh âm đều không có truyền ra. Ta cũng không tin, tại ta chế tạo ra mảnh này trong đêm tối, ngươi còn có thể đuổi theo kịp ta. Không có ngay lập tức giết chết ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Du quang một bên toàn lực trốn chạy, một bên lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm xa lạ chợt ở hắn phía sau vang lên, phải không? Thanh âm này, gần ngay tại du quang phía sau lưng. Du quang kinh hãi, xoay người lại chính là một kích, lại cái gì cũng không có đánh tới. Phía sau hắn trống rỗng, cũng không có người. Thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Du quang có chút không xác định nghĩ đến. Ngươi chính là như vậy lừa mình dối người sao? Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Không phải ảo giác. Hắn ngay tại bên cạnh ta. Hơn nữa còn có thể nghe lén đến trong lòng ta suy nghĩ. Bởi vì độ cao hoảng sợ, du quang toàn thân phát run, hắn ngắm nhìn một phía, nhưng như cũng là không thấy gì cả. Thế là, hắn lại một lần nữa co giò chạy như bay, muốn trong đêm tối, đem cái này như bóng với hình nhưng lại không biết giấu ở địa phương nào ra hỏa cho vứt bỏ. Chương 153, bố trí cả bẫy, bảy càng, cầu đặt mua. Ngay tại du quang kinh hoàng chạy trốn thời điểm, La Vân đã ngồi taxi, đến dê nướng cửa hàng gần đây. Phía trước đường chặn lại, không qua được, ngươi liền ở chỗ này xuống đi. Tài xế xe taxi dừng xe ở ven đường, quay đầu nói. La Vân hướng phía trước mắt nhìn, quả nhiên, phía trước chặn lại khá hơn chút xe của người. Tài xế xe taxi cho là hắn không biết chuyện gì xảy ra, còn tại giải thích cho hắn, phía trước một nhà tiệm cơm xảy ra chuyện, cảnh sát đang điều tra, người vây xem quá nhiều, đem đường cho chặn lại, xe là không qua được, ngươi chỉ có đi tới đi qua. Hóa ra là như vậy, vậy được, ta liền ở chỗ này xuống đi. La Vân đem tiền cho tài xế xe taxi, sau khi xuống xe, tại ven đường mua một đỉnh mũ đội ở trên đầu, sau đó mới đi tới dê nướng cửa hàng gần đây. Khảo Dương ngoài tiệm mặt kéo một đầu đường ranh giới, cảnh sát đứng tại tuyến về sau, cầm loa không ngừng kêu gọi đầu hàng, muốn để vây xem náo nhiệt quần chúng tán đi. Đáng tiếc, tiếng hô của bọn hắn cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả, tụ ở gần đây người, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. La Vân cũng không có hướng mặt trước chen, lẫn trong đám người, hướng dê nướng cửa hàng nhìn quanh một chút. Giờ phút này, tiệm trong kia từng cỗ từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống đến thi thể, tất cả đều đã bị trở đi, nhưng vẫn có không ít cảnh sát lưu tại nơi này, làm hiện trường này điều tra, xem nơi này phải chăng có dấu càng nhiều thi thể, đồng thời cũng muốn tìm ra càng nhiều manh mối. Mặc dù cảnh sát bày ra thiên la địa võng, lại không có thể bắt lấy đến căn quý, thậm chí liền hành tung của hắn cũng không biết. Người kia tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Đồng thời, cảnh sát đối với căn quý, ngoại trừ tính danh bên ngoài, cũng không có nhiều đầu mối hơn. Hắn thuê bộ phòng này dùng thẻ căn cước, kinh điều tra là giả. Cho nên giờ phút này, cảnh sát đối với cam quý là hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí liền hắn cái tên này cũng không dám xác định là không phải thật sự, chỉ có thể gửi hy vọng xem có thể hay không tại dê nướng cửa hàng trong tìm ra một ít cùng hắn thân phận tương quan manh mối. La Vân thật sâu hít mũi một cái, phân biệt một chút theo dê nướng cửa hàng bên kia chuyển tới mùi về sau, trong lòng có phán đoán, nhục đan mùi vẫn còn, hơn nữa rất đậm, hẳn là còn không có bị lấy đi. Tiếp theo hắn phải làm chính là đuổi tại du quang về tới đây trước đó, bày ra một cái bẫy, làm du quang cũng nếm thử bị người phục kích tư vị. Nhưng mà giờ phút này dê nướng cửa hàng trong có thật nhiều cảnh sát, chung quanh còn có một đoàn xem náo nhiệt của chúng, đi vào bố trí cả bẫy, hiển nhiên là không thể nào. La Vân nhưng không có mèo đen tùy ý ẩn thân bản lĩnh. Bất quá, hắn có khác biện pháp. Hắn theo trong hành trang, lấy ra hai bộ thất tinh tiền, đồng thời khởi động hô phong quyết, gọi một cỗ gió, đem này hai bộ thất tinh tiền đưa vào dê nướng cửa hàng, đưa đến cất giấu nhục đan địa phương, cũng cho giấu đi. Trừ cái đó ra, hắn còn thao túng gió, gợi lên chu sa mực, tại dê nướng cửa hàng trên trần nhà, vẽ ra một đạo thật lớn định phách phủ. Không có mèo đen ở bên cạnh, lại là khống gió làm bút, đạo này định phách phủ, La Vân vẽ 10 phần vất vả, đi qua nhiều lần thất bại, mới đem đạo phù lục này cho vẽ ra tới. May mắn chính là, tại hắn vẽ bùa quá trình bên trong, du quang vẫn luôn không có chạy tới, nếu không đạo phù này, cũng liền vẽ không ra ngoài. Bày ra cạm bẫy cùng phù lục về sau, La Vân chui ra đám người, nhưng cũng không đi xa, đến trên con đường này một nhà đá bảo cửa hàng, Têu Bát Đá Bảo, ngồi ở cạnh chỗ cửa, vừa ăn đá bảo, một bên ôm cây đợi thỏ, chờ du quang xuất hiện. Trước tiên trở về, lại là Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư. Vừa thấy được hắn, Lục Tiểu Khê liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? La Vân trả lời nói, nhục đan còn tại tiệm trong, cạm bẫy đã bố trí xong, liền chờ mục tiêu tự chui đầu vào lưới. Ngay sau đó lại hỏi, chuyện của các ngươi làm xong sao? Chúng ta xuất mã, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Lỗ Tấn cười nói, sau đó để cái yêu cầu, xem ngươi ăn vật này, tựa hồ rất ngọt. Cho ta cũng tới một bát đi. Lỗ Tấn đại lão là thật rất thích ăn đồ ngọt. Khoảng thời gian này, La Vân mỗi ngày đều muốn mua một ít đồ ngọt, cung cấp hắn hưởng dụng. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đá bảo, hắn lại nóng lòng không đợi được. Đối với Lỗ Tấn lão sư này một yêu cầu, La Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức chào hỏi lão bản, lại đến 8 bát đá bảo, đều phải tam tiên đường đỏ vị.
Tốt.
Lão bản lên tiếng, chợt hỏi, đóng gói sao?
Không đóng gói, liền ở chỗ này ăn.
La Vân nói. Lão bản cho là hắn có bằng hưu muốn tới, không có làm một chuyện, rất nhanh liền làm tốt 8 bát đá bảo đưa đi lên. Chờ lão bản đi về sau, La Vân làm cái mời thủ thế, hướng phiêu phù ở trước người hắn mấy cái này quỷ, cười nói, chư vị lão sư, Lục học tỷ, các ngươi vất vả, ta không có gì tốt báo đáp các ngươi, liền mời các ngươi ăn bát đá bảo đi.
Ngươi cái này báo đáp, thực sự có chút keo kiệt.
Cô Hồng Minh cười trêu ghẹo một câu. Cái khác lão sư cũng đều cười, nhưng vẫn chưa cự tuyệt La Vân hảo ý, nhao nhao bay đến đá bảo trên, há mồm khẽ hấp.
Đá bảo trong hương vị, cứ như vậy bị bọn họ cho hút đi.
Ừm, băng băng lánh lánh, ngọt ngào, ăn ngon a.
Lỗ Tấn sau khi ăn xong, có vẻ vẫn còn thèm thuồng.
Ta lại cho các ngươi gọi một bát.
La Vân nói, liền muốn gọi lão bản.
Không cần.
Lỗ Tấn vây vây tay, đồ vật mặc dù ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều, mặc dù ta hiện tại đã sẽ không nát răng, nhưng cái kia tiết chế, vẫn là muốn tiết chế.
Lúc này, một thanh âm theo La Vân đầu vai chuyển đến, hắn không ăn, ngươi gọi một bát cho ta ăn.
La Vân quay đầu nhìn lại, mèo đen không biết lúc nào trở về, hơn nữa liền ngồi xổm ở đầu vai của hắn.
Ngươi chừng nào thì trở về?
La Vân hỏi.
Vừa trở về.
Nhanh cho ta gọi một bát, các ngươi đều ăn, cũng không thể thiếu đi ta.
Mèo đen thúc giục nói.
La Vân vô ý thức muốn cự tuyệt, mèo không thể ăn đồ ngọt.
Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mèo đen cắt đứt, ta là phổ thông mèo sao?
Ê!
La Vân bó tay rồi, chỉ có thể cho nó gọi một bát đá bảo.
Mèo đen ghé vào đá bảo trong chén, ung ung cục mấy ngụm uống xong, liếm liếm đầu lưỡi nói, hương vị là không tệ.
Đã ngươi trở về, cái kia phía sau màn hát thủ, cũng hẳn là sắp trở về rồi.
La Vân đứng dậy, chào hỏi lão bản tính tiền.
Người kia có danh tự, gọi Du Quang.
Mèo đen nói,
ngươi liền người khác tên đều biết rồi.
La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Dưới gầm trời này, liền không có ta không biết sự tình.
Mèo đen ngẩng đầu đỡ ngực, biểu tình rất là dám thối.
Lão bản đi tới, quét mắt trên bàn không hề động qua 8 bát đá bảo, nói, ta cầm cái nắp tới, cho ngươi đóng gói à?
Không cần.
La Vân vẫy vẫy tay, này mấy bát đều ăn xong.
Đều ăn xong rồi.
Lão bản có chút buồn bực, này mấy bát đá bảo vừa nhìn chính là không động tới, làm sao thành ăn xong đây?
La Vân giao trả tiền, rời đi đá bảo cửa hàng, trà trộn vào đến trong đám người.
Hắn có nghĩ qua khiến cái này người mau chóng rời đi, thế nhưng là một phương diện, hắn không có nắm chắc thuyết phục nhiều người như vậy.
Một phương diện khác, những người này thật muốn tán đi, Du Quang khẳng định sẽ hoài nghi nơi này có vấn đề, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Cho nên hắn không có làm như vậy.
Hơn nữa hắn cũng kết luận, Du Quang muốn lấy đi nhục đan, tất nhiên sẽ thao túng đêm tối làm che lấp.
Kia đêm tối, không chỉ có thể ngăn cách sáng ngời cùng thanh âm, đồng thời cũng có thể đem người không liên quan ngăn tại bên ngoài.
Mượn nhờ đêm tối, Du Quang có thể lấy đi nhục đan.
Đồng dạng, La Vân cũng có thể trong đêm tối này phục kích Du Quang, không thương tổn cùng người vô tội.
Chương 154, quỷ ăn xong đồ vật, nhặt như nước Úc, tám cảng, cầu đặt mua.
Đá bảo tiệm trong, lão bản nhìn kia tám bát rõ ràng không hề động qua đá bảo, ném đi đi, lại cảm thấy khá là đáng tiếc, vừa vặn chính mình cũng coi chút khác, liền bưng lên trong đó một bát đá bảo, uống một ngụm.
Phúc!
Đá bảo mới vừa vào khẩu, hắn liền cho phun tới.
Bởi vì mùi vị kia, thực sự rất cổ quái, quá khó ăn.
Căn bản cũng không có tam tiên đường đỏ hương vị, tựa như là tại ăn ngọn nến đồng dạng.
Không sai, thật là nhạt như nước Úc, một chút cũng không khoa trương.
Phi phi phi, xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì ta làm đá bảo, là cái mùi này?
Không nên a.
Đá bảo chủ tiệm trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ mình để rượu nếp than, đường đỏ cùng quả mật bắc, nho khô loại hình đồ vật, đều là giả sao?
Không có vị ngọt thì cũng thôi đi, làm sao lại biến thành loại này cổ quái, khó ăn hương vị.
Ngươi thế nào?
Lão bản nương cầm một tấm khăn lau đi tới, không hiểu hỏi.
Ngươi đến nếm thử chén này đá bảo hương vị.
Lão bản cầm trong tay bưng chén này đá bảo, đưa đến lao bà hắn trong tay.
Hắn hiện tại không làm rõ ràng được rốt cuộc là chính mình vị giác xảy ra vấn đề, vẫn là chén này đá bảo có vấn đề.
Chén này đá bảo làm sao vậy?
Có cái gì không đúng sao?
Lão bản nương mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiếp nhận đá bảo uống một ngụm, sau đó phản ứng của nàng cùng lão bản giống nhau như lúc, phốc một chút liền phun ra, thậm chí là phun ra lão bản một mặt.
Lão bản nương quay người, rút ra mấy tờ giấy cho lão bản lau mặt, chính mình thì cầm một cái chén nước không ngừng xúc miệng, tiện đem kia cổ quái hương vị tẩy đi, đồng thời không hiểu nói, này đá bảo như thế nào là cái mùi này?
Không đúng rồi. Có phải hay không chúng ta vật liệu xảy ra vấn đề?
Lão bản suy đoán nói.
Không có khả năng nha, trước đó đến tiệm trong ăn đá bảo khách nhân, cũng không có nói đá bảo hương vị không đúng.
Đều là cùng một đám vật liệu, không có khả năng hương vị kém nhiều như vậy a.
Lão bản nương một bên nói, một bên quay người, một lần nữa ngồi một bát đá bảo, nếm nếm hương vị, hoàn toàn không có vấn đề.
Ngay sau đó, bọn họ lại nếm bán cho La Vân mặt khác 7 bát đá bảo, hương vị lại tất cả đều rất khó ăn, như là nhai sắp đến.
Này mấy bát đá bảo là chuyện gì xảy ra?
Thảo nào khách nhân không ăn?
Lão bản nương nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình làm đá bảo, vì sao lại biến thành loại này cổ quái hương vị, lo lắng điệu nói, song song, tiệm chúng ta danh tiếng, sẽ không bởi vì này mới bắt đá bảo mà hủy a.
Lão bản không có lên tiếng thanh,
bởi vì hắn nhớ tới trước đó La Vân nói qua mấy câu.
Lão bản nương chú ý tới hắn tình huống, sở trường đẩy hắn, hỏi, ngươi phát cái gì ngốc đâu?
Lão bản đã tỉnh hồn lại, nuốt ngụm nước bọt,
thanh âm có chút run rẩy địa nói, trước đó mua này mới bắt đá bảo khách nhân, nói những này đá bảo là cho bạn hắn ăn. Về sau hắn trả tiền rời đi thời điểm, ta hỏi hắn, muốn hay không đem này mới bắt đá bảo đóng gói, hắn nói không cần, này mới bắt đá bảo đã ăn rồi. Lão bản nương cau mày nói, này mới bắt đá bảo nào có bị ăn qua? Có khả năng hay không? Lão bản do dự một chút, vẫn là nói, này mới bắt đá bảo, không phải cho người ta ăn. Không phải cho người ta ăn, còn có thể cho ai? Quỷ sao? Lão bản nương nói, lời vừa ra khỏi miệng, liền không nhịn được run lập cập. Hôm nay trên con đường này, thế nhưng là ra một nhà hát điếm. Nghe nói tại cửa tiệm kia trong, tìm ra mấy chục bộ thi thể. Khủng bố như vậy chuyện đều xảy ra, có quỷ đến ăn đá bảo, tựa hồ. Cũng không phải không có khả năng. Lão bản tiếp lời, nói, ta trước kia nghe lão nhân nói qua, bị quỷ ăn xong đồ vật, bề ngoài không có biến hóa, nhưng hương vị sẽ bị hút đi, biến thành như là ngọn nến giống nhau mùi lạ. Ngọn nến giống nhau mùi lạ. Đó không phải là chúng ta vừa rồi uống đến hương vị sao? Lão bản nương sắc mặt, trong nháy mắt bị dọa trắng bệnh. Chính mình tiệm này trong, thế mà đến rồi quỷ. Hơn nữa chính mình, còn ăn quỷ ăn xong đồ vật. Ta sẽ không chúng ta a. Lão bản nương đều phải dọa cho khóc. Lão bản cũng là run lẩy bẩy, không biết chính mình nếm quỷ ăn xong đồ vật, có thể hay không trêu ra phiền phức gì. Hắn để cái đề nghị, nếu không, chúng ta đi trong miếu thắp hương bái bai a. Đúng, đúng, đi trong miếu bái bai, đi nhanh lên. Lão bản nương liên tục gật đầu. Cặp vợ chồng lúc này cũng không có tâm tư làm ăn, vội vàng đóng cửa hàng kéo xuống cửa, liền hướng trong huyện thành La Hán chùa đuổi, đi khẩn cầu thần Phật có. La Vân cũng không biết, chính mình mời Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lao sư ăn bát đã bảo, tự nhiên là đem cũng chi nhánh lao bản cùng lao bản nương dọa cái quá sức. Lúc này, hắn chính thu liễm khí tức, giấu ở trong đám người, yên tĩnh chờ đợi Du Quang xuất hiện. Lục Tiểu Khê cùng chư vị lao sư cũng về tới quỷ bộ trong, miễn cho bị Du Quang phát hiện, từ đó đánh cỏ động rắn. Hơn nửa cách giờ, dê nướng cửa hàng bốn phía bỗng nhiên tối đen, mặt trăng cùng đèn đường phản phất đều tại thời khắc này đã mất đi sáng ngời. Xảy ra chuyện gì rồi? Bị cúp điện sao? Mọi người rất là kinh ngạc, cũng may nơi xa còn có ánh đèn, bọn họ mới không có bối rối. Mà đường ranh giới gần đây cảnh sát cũng sau khi khiếp sợ, vội vàng giơ loa sơ tán quần chúng vây xem, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này, đến có ánh sáng địa phương đi, miễn cho dẫn phát giẫm đạp các sự kiện xảy ra. Cùng một thời gian, dê nướng cửa hàng trong, những cái kia vội vàng thăm dò hiện trường đám cảnh sát cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng là bị cúp điện, có thể tại lấy điện thoại di động ra về sau, bọn họ mới phát hiện, sự tình xa không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng, yếu ớt vô cùng, cho dù là mở ra điện thoại chiếu sáng công năng, thả ra sáng ngời, cũng vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn lờ mờ nhìn thấy chính mình tay. Vượt qua này một cách, vẫn như cũng là đen kịt một màu. Cái này hắc ám, tựa như là có thể hấp thu hết tia sáng. Bọn họ lớn tiếng la lên đồng bạn, muốn hỏi một chút đối phương trải qua, phải chăng cũng giống như mình, nhưng không có nghe thấy thanh âm đáp lại. Nay cổ quái đêm tối, không chỉ có thể hấp thu tia sáng, tựa hồ còn có thể hấp thu thanh âm. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể dựa vào ký ức, hướng dê nướng cửa hàng ngoài cửa đi đến. Đi ra ngoài trước lại nói, không thì cái gì đều nhìn không thấy, cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không biết. Ngay tại mọi người bởi vì này đột nhiên xuất hiện đêm tối thất kinh thời điểm, La Vân lại híp mắt lại. Hắn đem linh lực vận đạt hai mắt, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn ra mảnh này đêm tối, lại nhìn thấy một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào dê nướng cửa hàng trong. Đến rồi. La Vân mừng rỡ. Đạo nhân ảnh này, khẳng định là Du Quang không thể nghi ngờ. Mặc dù Du Quang đã tới, nhưng La Vân cũng không có gấp nên chiến. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Du Quang, chờ đợi lấy hắn rơi vào cạm bẫy một khắc này. Du Quang rất cảnh giác, đến thảo dương ngoài cửa tiệm về sau, cũng không có gấp đi vào, mà là cẩn thận quan sát một phen, tại xác định không có nguy hiểm về sau, mới cất bước đi vào. Mục tiêu của hắn là nhục đan, không nghĩ phức tạp, cho nên không để ý tại dê nướng cửa hàng trong cảnh sát, đi thẳng tới quầy ba nơi. Nhục đan liền trốn ở chỗ này. Kỳ thật trước đó, hắn cũng ở nơi đây, chỉ là bởi vì nhận lấy mèo đen uy hiếp, hắn mới không dám cùng Cam Quý dắt tay diệt đi La Vân. Đồng dạng cũng là bởi vì này, hắn mới không dám lấy đi nhục đan. Đương nhiên, vào lúc đó, hắn cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Lúc ấy trên người hắn, khoác lên một tấm nữ nhân da người, da vẻ thu ngân tiểu muội. Ai có thể tưởng tượng được, cái kia đang yêu ngoan manh thu ngân tiểu muội, cư nhiên là một cái hèn mọn đại thúc, mà lại là một cái muốn mạng người hèn mọn đại thúc. Lấy trước kia chút thích đùa giỡn tiệm này thu ngân tiểu muội người, phải biết chân tướng, chỉ sợ đến thổ huyết. Chương 155, phục kích, chín càng, cầu đặt mua. Du Quang đi vào đến quầy thu ngân đằng sau, đưa tay di chuyển để ở trên bàn mèo cầu tài, đưa nó bỏ vào cái bàn phải phía dưới, sau đó lại đem nguyên bản để ở chỗ này một cái bồn hoa, rời đến cái bàn bên trái ở giữa vị trí. Vừa làm xong những này, chỉ nghe thấy cái bàn này trong chuyển đến một trận nhỏ xíu răng rắc thanh. Nguyên bản đặt vào máy tính bàn phím địa phương, đột nhiên lồi lên, đem máy tính bàn phím đỉnh lệch ra đến một bên. Chương này nhìn như phổ thông quầy thu ngân cái bàn, cư nhiên là có khắc càn khôn, có dấu cơ quan. Nếu như không phải biết cơ quan mở ra phương pháp, chỉ sợ chỉ có đem cái bàn này chém thành khối vụn mới có thể phát hiện bí mật trong đó. Du Quang đem bàn phím đẩy đến một bên, xách theo cái bàn nô lên bộ vị, đầu tiên là dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động một tiểu dưới, sau đó lại dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng đi một vòng lớn, sau đó mới ra bên ngoài rút. Chỉ nghe lộ bột một tiếng vang nhỏ, này nô lên bị rút ra, lộ ra bên trong một cái cùng loại với tiểu ngăn kéo không gian. Nhục đan liền giấu ở trong này. Ngoại trừ nhục đan bên ngoài, trong này còn bị du quang thả một ít hương liệu để mà che giấu nhục đan đặc thù mùi. Đáng tiếc loại biện pháp này, giấu giếm được người bình thường cái mũi, cũng giấu giếm được cảnh khuyển cái mũi, nhưng không giấu giếm được La Vân. Quá tốt rồi, bảo bối còn tại. Tinh thần vẫn luôn khẩn trương cao độ du quang, thấy được nút ở bên trong một hộp nhục đan, không tự chủ được thở dài một hơi, đồng thời cũng vung lòng cảnh giác. Nhìn chằm chằm vào hắn La Vân, chờ chính là cơ hội này. Bảy sao tề xuất, bắt đầu phá ma. La Vân lập tức thôi động linh lực, kích hoạt lên dấu ở sân khấu hai bộ thất tinh tiền. Nếu như những này thất tinh tiền là La Vân theo Khảo Dương ngoài tiệm ném vào đến, coi như bọn chúng tốc độ lại nhanh, du quang đều có thể thông qua tràn ngập tại bốn phía cổ quái, quỷ dị đêm tối phát giác được, cũng kịp thời làm ra ứng đối, hoặc trốn tránh hoặc chống cự, từ đó đem La Vân thế công ý lực hóa giải đến nhỏ nhất. Chính là sớm liền đã đoán được tình huống này, La Vân mới không có làm như vậy, mà là đem hai bộ thất tinh tiền giấu ở sân khấu trong, đột nhiên nổi lên. Tại khoảng cách gần như thế giới, du quang căn bản không kịp phản ứng. Nhất là hắn lại buông lỏng cảnh giác. 14 đạo rực rỡ ánh sao bỗng nhiên thoáng hiện, thậm chí là phá vỡ cái này quỷ dị, cổ quái đêm tối, làm đám người xung quanh đều thấy được có ánh sao chợt hiện. Nhưng này ánh sao vẹn vẹn chỉ duy trì một cái chớp mắt, cho nên người xung quanh chỉ là thấy được ánh sao, lại không có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cùng người xung quanh khác biệt, du quang nhìn thấy cũng không đơn thuần là ánh sao. Hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Trong lúc vội vã, hắn muốn trốn tránh né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Hai bộ thất tinh tiền tạo thành bắt đầu phá ma trận, trực tiếp vây đến hắn trên người, hoặc sắc bén, hoặc nặng nề, hoặc túc sát, hoặc ngang ngược tinh lực, trong nháy mắt đánh xuyên hắn hộ thân linh lực, tiến vào đến hắn thân thể trong, điên cuồng tứ ngược, đả thương nặng hắn tạng phủ kinh lạc. Nếu như chỉ là một bộ thất tinh tiền, hắn coi như né tránh không kịp, bị bắn bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nặng như vậy. Đáng tiếc, La Vân đã sớm dự phán đến điểm này, trực tiếp ở đây giấu lại hai bộ thất tinh tiền. Một bộ thất tinh tiền kích phát ra bắt đầu phá ma trận, uy lực đã là tương đương bá đạo, huống chi hai bộ. Phúc, du quang há miệng phun ra một đạo tanh máu, cảm giác toàn thân đều đang đau, tựa như là bị người lột da phá hủy xương rút gân đồng dạng. Trên thực tế, cũng chính là La Vân linh lực chỉ có 200 điểm, hơn nữa giờ phút này cũng không thể khôi phục đầy, bằng không hắn trốn ở chỗ này, liền không chỉ là hai bộ thất tinh tiền, mà là bảy bộ. Bảy bộ thất tinh tiền có thể tạo thành đại bắt đầu phá ma trận. Vậy sẽ không chỉ là trọng thương du quang, mà là có thể trực tiếp đem hắn miểu sát. Đáng tiếc, sử dụng bảy bộ thất tinh tiền cần linh lực quá nhiều, La Vân hiện tại căn bản thúc đẩy không được. Thậm chí chính là hai bộ thất tinh tiền, hắn cũng không thể duy trì quá lâu, vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Mất đi linh lực cung ứng, thất tinh tiền thượng tinh lực trong nháy mắt biến mất, biến trở về đến đồng tiền dáng vẻ. Cùng lúc đó, La Vân cũng tốc độ cao nhất xông về dê nướng cửa hàng. Hai bộ trở về nguyên dạng thất tinh tiền, tại sức gió gợi lên dưới, hướng bên cạnh hắn bay. Du Quang phất tay bắt lấy hai cái thất tinh tiền, muốn đưa chúng nó bóp nát. La Vân vội vàng kích hoạt lên này hai cái thất tinh tiền. Mặc dù hắn hiện tại linh lực muốn đồng thời duy trì hai bộ thất tinh tiền tạo thành bắt đầu phá ma trận rất khó, nhưng kích hoạt hai cái thất tinh tiền vẫn là dễ dàng. Cũng nên Du Quang không may bị hắn tóm vào trong tay này hai cái thất tinh tiền, một cái là phá quân, một cái là tham lang. Một cái là nhuệ khí nặng nhất, một cái khác thì là lệ khí mạnh nhất. Phá quân tiền bị kích hoạt về sau, lập tức phóng xuất ra một đạo vô cùng sắc bén ánh sao, trực tiếp xuyên thủng Du Quang bàn tay. Tham lang phóng xuất ra ánh sao thì chứa cực mạnh lệ khí, trong nháy mắt liền đem phá quân tiền đâm xuyên vết thương, xé mở, xé rách. Sau đó hai cái thất tinh tiền theo vết thương này bên trong bắn ra, bay về phía La Vân. A, Du Quang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu như không có lọt vào tập kích, không có nhận đến trọng thương, coi như phá quân lại sắc bén, tham lang lại ngang ngược, cũng đừng hòng xuyên thủng bàn tay của hắn. Nhưng hắn hiện tại người bị thương nặng, thực lực lớn biên độ hạ xuống, cho dù là hai cái thất tinh tiền cũng có thể tổn thương hắn. Chạy như bay đến La Vân, khi nhìn đến một màn này về sau thì là sắc mặt vui mừng, phá quân tiền phối hợp tham lang tiền còn có hiệu quả như vậy. Không sai không sai, học được một chiêu. Du Quang thấy được chạy như bay đến La Vân. Sự tình đến một bước này, hắn làm sao không biết chính mình là chúng kế đã rơi vào cả bẫy. Ngẫm lại chính mình tỉ mỉ bày ra cả bẫy, không thể giết chết La Vân, La Vân lại trái lại tại nhục đan nơi này bày ra một cái bẫy đả thương nặng hắn. Du Quang trong lòng lửa giận cháy hừng hực, bừng bừng ứa ra, nhưng hắn cũng không có xúc động. Phản ứng đầu tiên không phải xông đi lên giết La Vân, mà là đưa tay há mồm muốn ăn vào một viên nhục đan. Chỉ cần ăn vào nhục đan, thương thế của hắn liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn hơn phân nửa. Đến lúc đó, mặc kệ thị chiến thị đảo, đều so kéo một bộ thân thể bị trọng thương muốn tốt. Tay của hắn trong nháy mắt đưa đến bên miệng, nhưng mà lại nuốt cái không. Nhục đan tại hắn đưa vào trong miệng trước đó liền biến mất. Không chỉ có này một viên, mà là nguyên hộp nhục đan, tất cả đều biến mất. Du Quang kinh hãi, lập tức nghĩ đến trước đó trêu đùa hắn cái kia cao thủ thần bí. Là hắn cướp đi nhục đan, khẳng định là hắn, hắn cũng ở nơi đây. Du Quang tâm loạn như ma. Trước đó hắn nhưng là bị đối phương đùa giỡn đến gần như sụp đổ. Cuối cùng, không biết đối phương là đùa giỡn án, vẫn là cái gì khác duyên cớ, không chỉ có không có giết hắn, còn vứt bỏ hắn rời đi, hắn lúc này mới nhặt về một cái mạng. Chưa từng nghĩ, đối phương lại là ở chỗ này chờ hắn. Du Quang vừa vội lại sợ, đều phải khóc, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Hoặc là trực tiếp đem ta chơi chết, hoặc là bỏ qua ta, như vậy đổi lấy địa phương thay đổi biện pháp hành hạ ta, tính cái gì chuyện a? Có nhân tính hay không a?
liền hắn kia một hệ liệt sở tác sở vi cũng không cảm thấy xấu hổ chỉ trích người khác không có nhân tính, chính là buồn cười, đáng tiếc. Mèo đen băng lanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta không hứng thú giết ngươi, giết ngươi một người khác hoàn toàn. Những lời này phảng phất là tại tuyên án lấy vận mệnh của hắn. Vừa dứt lời, La Vân liền lao vụt đến Du Quang trước mặt, thân thể của hắn không người xuống, lấy vai vì súng, thi triển ra đam sơn cảm nhận, chạy Du Quang tâm ổ, gào thét lên đánh tới. Chương 156, cho ngươi một cái thành thần cơ hội, 10 càng, cầu đặt mua. Một kích này, La Vân tật tựa bu lôi, thế như mãnh hổ, lấy ra đam sơn cảm nhận toàn bộ uy lực. Trái lại Du Quang, không chỉ có người bị thương nặng thực lực hạ thấp lớn, cũng bởi vì nhục đan bị mèo đen cướp đi, mà phân tâm thất thần. Hắn như thế nào tránh qua một chiêu này? Làm sao có thể tránh qua một chiêu này? Vâng. La Vân đầu vai tựa như là một cây súng bự, nặng nề đâm tới đến Du Quang ngực. To lớn mà lực lượng bá đạo, trực tiếp đem Du Quang xương ngực đụng nát, toàn bộ ngực liền cùng chạy khí bóng rổ đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Đồng thời, Du Quang thân thể bởi vì này thế đại lực trầm một kích, bị đánh ra đến mấy mét xa, thẳng đến đụng vào vách tường mới dừng lại. Nếu như là người bình thường chịu một kích này, khẳng định là tại chỗ mất mạng, nhưng Du Quang dù sao cũng là cái người tu hành, cường độ thân thể viễn siêu thường nhân, cho dù toàn bộ lồng ngực đều đã vỡ vụn sụp đổ, tâm, phổi hai đại tạng khí cũng bởi vậy thụ trọng thương. Hắn vẫn chưa có chết, mà là một bên khục phun tanh máu, một bên đưa tay lấy ra vết dỉ loang lổ chuông đồng cùng đồng bài. Hắn dùng sức lung lay chuông đồng, đồng thời đem khục phun ra tanh máu phun ra đến đồng bài bên trên. Bóng đêm trong nháy mắt biến càng đậm càng đen, cho dù La Vân trong hai mắt quán chú có linh lực, vẫn như cũng nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào lại thấy rõ tình huống xung quanh. Đồng thời tại đây càng đen càng ám bóng đêm yểm hộ dưới, mấy cái cương thi lặng yên không tiếng động xuất hiện ở dê nướng cửa hàng trong, hướng phía La Vân bay nào mà tới. Bởi vì nhìn không thấy cũng không nghe thấy, La Vân đối tình huống này không có cảm giác chút nào. Thẳng đến trong đó một bộ cương thi vọt tới trước người hắn, há miệng muốn cắn hắn, mới bởi vì ngửi được cương thi trong miệng phát ra mãnh liệt sát thối mùi, đã nhận ra nguy hiểm. Nay quỷ dị đêm tối, mặc dù có thể hấp thu sáng ngời cùng thanh âm, lại không hấp thu được mùi. Là sát thối, có cương thi. La Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhanh lên khởi động dê nướng cửa hàng trên trần nhà cự hình định phách phủ. Ông. Trên trần nhà định phách phủ, huy sái tiếp theo mảnh linh năng, như là rơi xuống một mảnh quang vũ. Vọt tới La Vân bên cạnh, há to mồm muốn cắn hắn kia mấy cố cương thi thể trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó ngã trên mặt đất, từng cái phách bị định phách phủ cưỡng ép theo thi thể bên trong kéo ra tới, sau đó bị La Vân ôm đổm trong tay, két két, toàn bộ bóp nát. Tiểu tử này quá hỗn đản, hắn đến tột cùng là ở đây bày ra mấy đạo cạm bẫy a. Du Quang vừa vội vừa giận, đem răng cắn khanh khách rung động, đồng thời dây rủa bò lên, muốn thừa dịp tối thoát đi nơi đây. Cái kia cao thủ thần bị nói sẽ không đích thân ra tay giết hắn, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn thoát đi nơi đây một cái cơ hội. Một bên mèo đen đem Du Quang cử động xem chính là rõ ràng, nhưng nó cũng không có nhắc nhở La Vân, mà là muốn nhìn một chút tiểu tử này, tại cơ hồ đã mất đi thị giác cùng tính giác tình huống dưới, muốn làm sao đến phát hiện địch nhân, tiêu diệt địch nhân. Đồng thời nó ngoài miệng còn tại trào phung lấy, thái điểu, ngươi có biện pháp không? Nếu như không có, có thể cầu ta nha, ta có thể để ngươi một lần nữa xem đến, nghe đến. Những lời này mặc dù là đang giễu cợt, nhưng cũng là đang nhắc nhở La Vân, nếu là không có biện pháp, có thể tìm nó hỗ trợ. Tất nhiên, nó khẳng định sẽ trước hung hăng ác miệng một phen, đem La Vân chế nhạo cái đủ. La Vân cũng không có hướng nó xin giúp đỡ, mà là nói, không nóng nảy, làm ta thử trước một chút. Hắn thi triển ra hô phong quyết, làm dê nướng cửa hàng trong thổi lên một mảnh gió nhẹ. Du Quang đã nhận ra gió, khoe miệng lộ ra một mạc khinh thường cười lạnh, ở trong lòng rêu cợt nói, tiểu tử này không phải là muốn dùng gió đến thổi đi hắc cảm a? Hắn cho là ta gọi chính là sương mù a? Chính là ngớ ngẩn, ta đây chính là hàng thật giá thật đêm tối, gió coi như mạnh hơn lại lớn, lại há có thể thổi tan đêm tối? Húng chi hắn lúc này đưa tới vẫn là không có gì lực đạo gió nhẹ, xem ra linh lực của hắn hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đáng tiếc ta chịu hắn an toán, thân chịu trọng thương, nuôi cương thi lại bị hắn cho bóp nát phách, không thì nhất định có thể để hắn chết ở đây. Ảo não bên trong, Du Quang đột nhiên nghĩ đến một cái giết chết La Vân phương pháp. Ta mặc dù không có cương thi, nhưng còn có không thi chi thuật. Có cái này chung nơi tay, ta cho dù thân chịu trọng thương, cũng có thể điều khiển được rồi thi thể. Kia mấy cỗ thi thể đều là kiền kỳ tử. Tiểu tử này không có linh lực, nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn kiền kỳ tử thi thể. Ta vẫn là có cơ hội có thể xử lý hắn. Nghĩ tới đây, Du Quang khỏe miệng lộ ra một mặt dữ tợn cười lạnh, mãnh liệt lay động dậy chuông đồng. Đêm tối hấp thu chuông đồng thanh âm, làm cho không người nào có thể nghe thấy, nhưng kia mấy cố kiền kỳ tử thi thể lại cảm nhận được chuông đồng lay động sinh ra linh năng ba động, thoáng cái từ dưới đất bắn lên, liền muốn nhào về phía La Vân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, La Vân xoay người đưa tay, chỉ hướng Du Quang vị trí. Tìm được ngươi. Sao? Làm sao lại như vậy? Du Quang kinh hãi, nghĩ mãi mà không rõ La Vân là thế nào phát hiện hắn. Mà La Vân nâng tay lên, tại thời khắc này, làm ra một cái bóp cò thủ thế. Không đợi Du Quang kịp phản ứng, một đoàn to lớn, ngang ngược sức gió, đột nhiên ở trên người hắn nổ tung. Lực lượng cường đại, đem hắn lần nữa đánh bay, nặng nề đụng phải dê nướng cửa hàng trên vách tường. Không chỉ có như thế, này cuồng bạo sức gió, còn sắc bén vô cùng, trong nháy mắt ngay tại trên người hắn phách chạm ra vô số vết thương, làm hắn máu tươi bao táp, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trên tay chuông đồng cũng bởi vậy cầm không được,
len ken một tiếng rớt xuống đất. Đã mất đi chuông đồng điều khiển, kia mấy cố kiển kỵ tử thi thể, trong nháy mắt lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. La Vân vượt qua này mấy cố kiển kỵ tử thi thể, mấy cái bước xa, liền vọt tới Du Quang trước người. Lần này, Du Quang không thể từ dưới đất bò dậy. Ta sớm cái kia nghĩ đến, vừa rồi này chút ít gió, căn bản không phải dùng để thổi tan đêm tối, mà là ngươi dùng để khóa chặt bên ta vị. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được điểm này, đã chậm. Du Quang cảm giác mình tựa như là trải qua một trận thiên đao vạn quả, toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, mặc dù không có bị mất mạng tại chỗ, lại cách cái chết không xa. Nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Cho nên, tại La Vân chạy như bay đến trước người lúc, Du Quang thật thành kêu lên, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta cho ngươi một cái cơ duyên to lớn, có thể để ngươi thành thần cơ duyên. Vì mạng sống, Du Quang tạm thời triệt hồi này quỷ dị đêm tối hấp thu thanh âm công năng, để cho La Vân có thể nghe thấy hắn nói. Bất quá, nơi xa những cảnh sát kia cùng quần chúng vây xem, đồng dạng là cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được. La Vân tiếp tay đến đã giơ lên, liền muốn hướng về phía Du Quang đỉnh đầu chụp được, nghe thấy được những lời này về sau, động tác dừng lại, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Thành thần cơ duyên. Cha hỏi về cha hỏi, hắn nhưng không có buông lòng cảnh giác, thậm chí còn chụp mấy cái thất tinh tiền tại tay trái lòng bàn tay trong, một khi phát giác có trá, liền muốn thất tinh tiền cùng Đam Sơn cảm nhận tế xuất, toàn lực đem Du Quang giết chết, không cho hắn bất luận cái gì đảo ngược cơ hội. Du Quang lúc này chỉ cần mạng sống, cũng không dám làm loạn. Nghe được La Vân chất vấn, hắn liên tục không ngừng trả lời nói, ngươi không có nghe lầm, chính là thành thần cơ duyên. Chúng ta tới làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền để ngươi thành thần. Chương 157, Dạ Du Thần, 11 càng, cầu đặt mua. La Vân cười nhạo nói, ngươi làm ta thành thần. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là Khương Tử Nha sao? Còn có thể phong thần phong tiên. Thấy La Vân không tin chính mình, Du Quang gấp, vội nói, ta mặc dù không phải Khương Tử Nha, nhưng ta là thần tiên. Để ngươi làm thần sai, vẫn là không có vấn đề. Sợ La Vân ngại thần sai quan nhi nhỏ, hắn lại bổ sung, đừng xem thường thần sai, mặc dù quan nhi nhỏ, dù sao cũng là có thần chức thần vị, hơn nữa còn có rất lớn lên cao không gian. Nếu như là một cái vừa mới bước vào tu hành, cái gì cũng đều không hiểu thái điểu, có lẽ liền bị Du Quang nói cho lừa gạt được. Đáng tiếc, La Vân mặc dù cũng là một cái thái điểu, lại là đi qua mèo đen tẩy lễ. Mèo đen mặc dù rất lười, nhưng nó đang giễu cợt, đả kích La Vân thời điểm, cũng sẽ nói cho hắn biết một ít tương quan tri thức. Cho nên La Vân biết, vô luận là thần sai vẫn là quỷ sai, đều là không có thần chức thần vị. Bọn họ nhiều lắm là xem như tán thần, so giá thần địa vị hơi cao một chút, tương đương với chính phủ trong đơn vị hợp đồng lao động. Mà có thần chức thần vị thần tiên, thì tương đương với có biên chế công chức, đó cũng không phải là phổ thông thần sai có thể có. La Vân cũng không có vạch trần Du Quang hoang ngôn, hắn lúc này, đối Du Quang thân phận rất là hiếu kỳ, lông mày nhíu lại nói, ngươi nói ngươi là thần tiên. Không sai. Du Quang muốn gật đầu, nhưng đầu khẽ động liền liên lụy đến vết thương, đau hắn nghe răng niết miệng. Ngươi này nói láo cũng quá giả a. Ngươi nếu là thần tiên, có thể liền ta đều đánh không lại. Có ngươi yếu như vậy thần tiên sao? La Vân đã có suy đoán, nhưng không có nói ra, mà là bày phó hoài nghi biểu tình. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ nói. Nếu như không có cái kia đáng chết cao thủ thần bí giúp ngươi, ngươi có thể đánh được ta. Du Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không dám để cho La Vân biết chính mình suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể giải thích, ta không có nói láo, thật không có, ta có thể thề với trời. Ta chỉ là vừa mới đến thần tiên truyền thừa không lâu, thực lực còn chưa tăng lên. Trong nội tâm thì tại nói thầm, ta nếu có thể có chân chính thần tiên thực lực, sẽ còn rơi xuống loại cục diện này. Động động ngón tay, đều có thể giết ngươi. Hắn nhưng lại không biết, La Vân cũng là có thành tựu thần tư cách. Hơn nữa La Vân nhận được, vẫn là trở thành phong đô đại đế tư cách. Đây chính là một giới chi chủ. Đại lao bên trong đại lão, xa không phải phổ thông thần tiên có thể so sánh. La Vân theo hắn, lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu tình, là như vậy. Vậy ngươi nói một chút, ngươi nhận được, là cái gì thần tiên truyền thừa? Đừng nghĩ nói láo, không thì ta một bàn tay đập nát ngươi đỉnh đầu. Quả ngươi là thần tiên vẫn là Phật đà, đều chớ nghĩ sống. Du Quang bị dọa khẽ run rẩy, hồi đáp, ta được đến, là Dạ Du Thần truyền thừa. Dạ Du Thần. La Vân những ngày này, tìm đọc qua không ít cùng tiên thần có quan hệ địa tịch, trong đó có liên quan tới Dạ Du Thần giới thiệu. Dạ Du Thần, lại xưng Dạ Tuần Du, là ban đêm lưu động chi thần. Thảo nào Du Quang có thể điều khiển đêm tối, đây chính là Dạ Du Thần năng lực một trong. Không qua đêm bơi thần cùng Nhật Du Như Thần, đều là trấn tà bảo bình an thiện thần, làm sao lại tuyển thượng Du Quang cái này coi thường mạng người, giết người như ngoé tà tu, làm người thừa kế của mình đâu. La Vân trong lòng rất hoang mang, nhưng hắn không có gấp truy vấn một vấn đề này, mà là hỏi, ngươi là loại nào Dạ Du Thần? A. Du Quang bị hỏi sững sờ. Hưởng cho ngươi nhận được Dạ Du Thần truyền thừa, thế mà liền cái này cũng đều không hiểu, hừ, thật là một cái thái điểu. La Vân trầm trọng nói, hắn không có chú ý tới, chính mình giờ phút này ngữ khí, biểu tình, cùng mèo đen trào phúng hắn lúc, quả thực là giống nhau như lúc. Muốn nhiều muốn ăn đòn có nhiều muốn ăn đòn. Du Quang bị tức mặt đều xanh biếc. Nếu không phải thân chịu trọng thương, ngay cả động cũng không có cách nào động, hắn đều muốn đứng lên, cùng La Vân liều mạng. La Vân nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, cảm giác rất thoải mái, thảo nào tiểu hắc hắc luôn thích miệng ai người. Nguyên lai ác miệng người khác cảm giác là như vậy thoải mái a. Du Quang cưỡng chế lửa giận trong lòng, dù sao mình mạng nhỏ nhi đều bị La Vân túm trong tay, không sợ không được. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, hỏi, dạ du thần.
Có rất nhiều loại sao?
La Vân nói, không nhiều, liền hai loại.
Một loại là hiệu lực tại thiên đình, chung 16 vị, thuộc về ti dạ chi thần, Sơn Hải Kinh Trong, đều có quan hệ với bọn họ ghi chép.
Một loại khác, thì là hiệu mệnh địa phủ âm thần.
Phụ trách tại ban đêm đi tuần, lùng bắt phi pháp lưu lại tại dương gian quỷ hồn.
Loại này dạ du thần, có thượng trung hạ tam phẩm.
Thượng phẩm người, phụ dưỡng quỷ đế, trung phẩm người, vì Diêm La thuộc hạ phẩm người, buôn tẩu tại các thành hoàng phủ.
Người cái này dạ du thần, thuộc về loại nào?
Ta. Đương nhiên là loại thứ nhất, hiệu lực tại thiên đình ti dạ chi thần.
Du Quang trả lời nói.
Hắn đang nói láo.
Mèo đen nhắc nhở.
La Vân lập tức trợn quát lên, dám cùng ta nói láo.
Ta cái này giết ngươi.
Làm bộ liền muốn đem giơ lên tay rơi xuống, oanh kích Du Quang đỉnh đầu.
Du Quang quá sợ hãi, hắn nghĩ mãi mà không rõ La Vân là thế nào nhìn ra hắn đang nói láo.
Đang gạt người trên, bản lĩnh của hắn thế nhưng là lô hỏa thuần thanh A.
Đáng tiếc, hắn không biết chuyện, mèo đen tên kia, thế nhưng là gạt người tổ tông.
Du Quang không dám giải thích, này dù sao cũng là quan hệ đến mạng nhỏ, hắn cũng không dám cược.
Hắn vội vàng kêu lên, ta là thành hoàng tọa hạ dạ du thần.
Cái nào một phủ thành hoàng?
La Vân hỏi.
Thành hoàng thần, tương đương với địa phủ trong quan địa phương, có cấp bậc rất cao, trưởng quản lấy một tỉnh chi địa.
Có cấp bậc khá thấp, chỉ có thể quản đến một huyện một khu phạm vi.
Cấp bậc cao thành hoàng thần, tọa hạ âm thần âm sai, cấp bậc cùng thực lực cũng tương tự đều tương đối cao.
Đại lý thành hoàng tọa hạ.
Du Quang hồi đáp.
La Vân không cho hắn suy tư cơ hội, lập tức lại hỏi, ngươi là thế nào nhận được truyền thừa này?
Nói.
Mau nói.
Một bên thúc giục, hắn một bên giơ lên tay, ám chỉ Du Quang, ngươi cần trả lời chậm, ta một trưởng này liền sẽ rơi vào ngươi trên đỉnh đầu, để ngươi theo dạ du thần biến thành dạo đêm quỷ.
Du Quang khẩn trương, không dám giấu giếm, thành thật trả lời nói, ta tại một lần hạ mộ thời điểm, tìm được một cái bà bối, kia bà bối chính là đại lý thành hoàng phụ dạ du thần lưu lại, bên trong có dạ du thần một chút thần niệm, cùng hắn truyền thừa.
Ta cũng bởi vậy, bước vào tu hành lĩnh vực.
Nghe xong giảng thuật La Vân mới biết được, cái này Du Quang, thế mà còn là một cái trộm mộ. Hắn vào Nam ra Bắc, trộm cắp, phá hủy rất nhiều cổ mộ.
Khi lấy được dạ du thần truyền thừa về sau, hắn vẫn không có từ bỏ môn thủ nghệ này, ngược lại là không có sợ hãi, mượn nhờ đêm tối che lấp, làm càng thêm càng rỡ.
Về sau, hắn tại tương tây một tòa cổ mộ trong, tìm được một quyển khống thi chi thuật.
Cái kia mộ huyệt chủ nhân, khi còn sống hơn phân nửa là cái cản thi nhân.
Tại kia sách chôn cùng thư từ trong, không chỉ có ghi chép nuôi thi, khống thi phương pháp, đồng thời cũng ghi chép nhục đan phối phương cùng chế pháp.
Du Quang nhận được về sau, vui mừng quá đỗi, hắn đang lo không có cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực.
Thịt này đan tuy nói tà môn buồn nôn, nhưng chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hắn cũng liền không quan trọng.
Dù sao chết là người khác, cũng không phải hắn.
Học xong nuôi thi, khống thi phương pháp về sau, Du Quang lập tức đi thời cổ phát sinh qua quáng nạn địa phương, quả nhiên là tìm ra mấy cô đã thi biến kiền kỳ tử, đem bọn hắn thu phục làm thi nô, lại giết người lột da chế áo, choàng tại trên người bọn họ, để bọn hắn đi theo chính mình, tại cả nước các nơi du tẩu, giết người luyện đan.
Dựa vào tà môn lục đan, Du Quang thực lực một đường kéo lên.
Hắn cảm giác chính mình tìm ra một đầu nhanh trong con đường thành thần.
Không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá quy nguyên, sau đó lại đột phá thai tức, ngũ tạng.
Cuối cùng bước qua tiên phàm hồng câu, trở thành chân chính thần tiên.
Đáng tiếc, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, lại là gặp La Vân cái này khắc tinh.
Chương 158, cấp đoạt truyền thừa, 12 càng.
Câu đặt mua.
Du Quang nói xong chuyện xưa của mình về sau, liếm láp bởi vì mất máu quá nhiều mà môi khô khốc, dùng tràn đầy dụ hoặc giọng điệu nói, "Thả ta đi.
Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền để ngươi làm thần sai.
Ta vừa vặn có một cái chiêu mộ thần sai danh ngạch, chỉ cần làm thần sai, ngươi liền không còn là phàm nhân.
Một khi tu vi của ngươi tăng lên, lại thêm chút nhi vật khí, thậm chí còn có thể thăng quan tiến tước, trở thành đại thần, chính thần."
Những lời này, hắn không chỉ có là nói cho La Vân nghe được, cũng là nói cho cái kia nút trong bóng tối, hắn đến bây giờ cũng còn không có phát hiện cao thủ thần bí.
Cho nên hắn cố ý đang giảng đến một cái thần sai danh ngạch thời điểm, tăng thêm âm điệu.
Chính là muốn đến cái hai đảo giết ba sĩ, dùng một cái thần sai danh ngạch, châm ngòi La Vân cùng cái kia cao thủ thần bí. Tốt nhất là có thể để cho hai người bọn hắn đấu tranh nội bộ.
Như vậy, chính mình liền có thể thừa dịp loạn đào thoát.
Rất đáng tiếc, Du Quang đánh nhầm tính toán, cũng chọn sai lợi dụ đối tượng.
La Vân thế nhưng là có tư cách trở thành phong đô đại đế.
Nay phải đặt ở cổ đại, đó chính là hoàng tử, mà lại là có tư cách trở thành thái tử, kế thừa đại thống cái chủng loại này hoàng tử.
Mà thành hoàng tọa hạ dạ du thần, thì tương đương với bộ đầu loại hình nhân vật, hắn thần sai thấp hơn cấp 1, tương đương với nha dịch bộ khoái.
Làm hoàng tử đi làm nha dịch bộ khoái.
Thua thiệt Du Quang nghĩ ra.
Đến nỗi mèo đen càng là vô cùng thần bí, tuyệt không phải một cái thần sai có thể thu mua.
Huống chi, Du Quang lần này hứa hẹn, thực tế vẫn là ngân phiếu khống.
Bởi vì hắn chỉ là nhận được dạ du thần truyền thừa, cách chân chính thành thần còn kém xa lắm, cũng không có tư cách chiêu mộ thần sai.
Hắn bất quá là muốn lừa dối La Vân, thoát chết thôi.
Du Quang nói môi đều làm, nhưng La Vân căn bản không có để ý đến hắn, đang bận hỏi mèo đen, tiểu hắc hắc, làm sao như vậy một cái coi thường mạng người, vô pháp vô thiên gia hỏa, cũng có thể được thần tiên truyền thừa.
Cái kia dạ du thần, chẳng lẽ cũng không có lưu hạ người dẫn đạo?
Cũng không đúng người thừa kế tiến hành sàng chọn sao?
Mèo đen lườm hắn một cái, trả lời nói, không phải hết thảy thần tiên đều có thể lưu lại người dẫn đạo,
chỉ có chính thần, đại thần mới có tư cách cùng bản lãnh lưu lại người dẫn đạo.
Hơn nữa người dẫn đạo quyền hạn cũng không lớn,
chỉ có thể cấp cho trên tu hành đề nghị, giải đáp tương quan nghi hoặc, sẽ không cũng không thể chơi liên quan lựa chọn của các ngươi. Cho nên mỗi một đời thần tiên người thừa kế trong, đều là có người tốt cũng có người xấu. Cho dù ngày sau thành tiên thành thần, cũng là có tốt xấu phân chia. Liên lấy Phong Đô Đại Đế tới nói, trước đó có một nhiệm kỳ Phong Đô Đại Đế, chính là đi lên đường tà đạo, cho nên Phong Đô Đại Đế lại có cái Bắc Đế Đại Ma Vương xưng hào, liền kia một nhiệm kỳ Phong Đô Đại Đế công lao. Dừng một chút, mèo đen nói tiếp, chính thần, đại thần còn như vậy, giống thành hoàng tọa hạ dạ du thần dạng này tiểu thần, tán thần, liền càng không cần nói. Bọn họ có thể lưu lại một phần truyền thừa, đã rất tốt, sao có thể quản được thu hoạch được bọn họ truyền thừa người, là tốt là xấu. Nói đến đây, mèo đen đột nhiên hỏi một câu, ngươi có muốn hay không muốn dạ du thần phần này truyền thừa? La Vân rất kinh ngạc, ta không phải đã được đến Phong Đô Đại Đế kế thừa tư cách sao? Còn có thể lại kiêm nhiệm dạ du thần. Mèo đen một mặt xem thường, thái điểu, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải khiến ngươi kiêm nhiệm dạ du thần, mà là để ngươi thu hồi dạ du thần truyền thừa cùng thần vị, ngày sau gặp được thích hợp đối tượng, có thể đem truyền thừa này cùng thần vị phong thưởng cho hắn. Còn có thể chiếm người khác truyền thừa cùng thần vị. La Vân càng phát kinh ngạc. Tất nhiên có thể, nhất là hắn cái này dạ du thần, thuộc về âm thần liệt kê, phải nên về Phong Đô Đại Đế quản. Mặc dù ngươi còn không có thực sự trở thành Phong Đô Đại Đế, nhưng có ta hỗ trợ, muốn thu trở về phần này truyền thừa cùng thần vị, một chút vấn đề đều không có. Mèo đen lúc nói lời này, ngẩng đầu đỡ ngực, biểu hiện gọi là một cái kiêu ngạo. La Vân lại đem cầm một cái vấn đề mang tính then chốt, ta có thể chiếm người khác truyền thừa cùng thần vị, như vậy người khác có phải hay không cũng có thể cướp đi ta sao? Mèo đen trả lời nói, ngươi hôm nay ngược lại là thông minh một hồi. Không sai, tại ngươi không có thực sự trở thành Phong Đô Đại Đế trước đó, ngươi truyền thừa cùng tư cách là có thể bị người khác cướp đi. Cho nên ta mới khuyên đủ ngươi, có thể bại lộ người tu hành thân phận, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ngươi có Phong Đô Đại Đế tư cách người thừa kế bí mật, nếu không chắc chắn sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Phong Đô Đại Đế thế nhưng là đại thần bên trong đại thần, do mong muốn hắn thần vị, quyền hành người, đến không hết. La Vân nhẹ gật đầu, xem ra ta nhất định phải mau chóng đem quỷ sai bút chế tác được, nhờ vào đó che giấu thân phận, không cho người khác hoài nghi. Quỷ sai bút chuyện, sau đó lại quan tâm cũng không muộn. Cái này dạ du thần truyền thừa cùng thần vị, ngươi có muốn hay không? Mèo đen hỏi, biểu tình hơi không kiên nhẫn. Tất nhiên muốn. La Vân vội vàng nói. Mặc dù thành hoàng tọa hạ dạ du thần phẩm cấp có điểm thấp, nhưng lại thấp cũng là thần, lấy đến trong tay, làm sao cũng không lỗ. Nói không chừng ngày sau, còn có thể làm cha mẹ, cũng thành tiên thành thần. Nghĩ tới đây, La Vân đã cảm thấy mỹ tư tư, hỏi vội, ta muốn làm thế nào? Nhìn thấy bị hắn túm trong tay khối đồng bài kia sao? Lấy tới. Mèo đen phân phó nói. La Vân lập tức làm theo, vươn tay đoạt đồng bài. Du Quang quá sợ hãi, cao giọng cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Khối này thần bài đã cùng ta hòa làm một thể, ngươi coi như cầm tới nó cũng không hề dùng. Hắn muốn bảo vệ đồng bài, đáng tiếc hắn lúc này trọng thương mang theo, chỗ nào tranh qua La Vân. Rất nhanh liền bị đẩy tay ra chỉ, đem đồng bài cướp đi. Rơi vào đường cùng, Du Quang chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, khối này thần bài đã nhận ta là chủ, hắn cướp đi cũng vô dụng. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thề thề, chờ ta chưa khỏi vết thương, đem thực lực tăng lên, nhất định phải giết tiểu tử này, lấy giải trong lòng mối hận. Hắn ngay tại trong lòng quyết tâm, một mạt huyết sắc qua mang, nhưng từ La Vân trong lòng bàn tay nở rộ ra tới. Du Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, cái này, đây là có chuyện gì? Không. Dừng tay. Nhanh lên dừng tay. Hắn chấn kinh nhìn thấy, khối kia thanh đồng thần bài, tại huyết quang bao phủ xuống, đúng là phi tốc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đống đồng phấn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình cũng không còn cách nào cùng thần bài bắt được liên lạc, trong thần bài lý nhận được chuyển thừa tri thức, cũng trong nháy mắt, bị quên lãng không còn một mảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đối ta làm cái gì? Du Quang vừa sợ vừa giận lại sợ, đồng thời lơ ngơ. Cùng lúc đó, một cái phù văn thần bí theo vỡ vụn đồng phấn bên trong phiêu đãng đứng lên, chính là đồng bài bên trên khắc vẽ, cái kia cùng Hoàng Tuyển Môn câu trên chữ rất giống nhau phù văn. Đây là dạ du thần truyền thừa, nhanh há mồm đem nó nuốt vào bụng. Mèo đen chỉ điểm, La Vân lập tức làm theo, hé miệng khẽ hấp, lập tức liền đem phù văn nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, trước mắt của hắn nổi lên một nhóm tin tức, đại lý thành hoàng phủ tòa hạ, dạ du thần truyền thừa, nhưng sắp phong, có thể từ đó thu hoạch năng lực. Ta còn có thể từ nơi này trong truyền thừa thu hoạch được dạ du thần năng lực. La Vân rất kinh hỉ. Có thể nha. Mèo đen nói, ngươi thế nhưng là có Phong Đô Đại Đế tư cách người thừa kế, chỉ cần nuốt vào âm ti bất kỳ một cái nào tiên thần truyền thừa, đều có thể đem này sắc phong cấp, cũng từ đó thu hoạch đến tương ứng năng lực. Như vậy, ta đây muốn làm thế nào mới có thể thu được vào tay dạ du thần năng lực? La Vân vội vàng hỏi. Đương nhiên là tìm ta. Không quý, một cái dạ du thần năng lực chỉ cần 5 vạn điểm nguyện lực. Ngoa tạo. La Vân sợ ngây người. 5 vạn điểm nguyện lực? Còn không quý. Chương 159, thi kinh, canh 1. Tiểu Hắc Hắc, ngươi xác định không phải nói sai rồi? Đem 5000 nói sai thành 5 vạn. Ta mời đến 7 vị đại thần cấp lao sư, cũng chỉ bỏ ra 2000 điểm nguyện lực a. La Vân chất vấn. Ta còn không đến mức ăn nói vụng về đến loại trình độ đó. Nay mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm dạ du thần, nhưng cũng là thần. Ngươi chỉ dùng 5 vạn điểm nguyện lực, liền có thể rút ra đến một cái thần linh năng lực, quả thực không nên quá có lời, còn chê đắt. Ngươi tin hay không, nếu để cho các tu sĩ khác biết, hoa 5 vạn điểm nguyện lực liền có thể đổi lấy đến một cái thần linh năng lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không chế đắt, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Dù sao kia là thần linh năng lực, coi như bởi vì tu vi nguyên nhân, không cách nào đem năng lực này hoàn toàn phát huy, cũng tuyệt đối so phổ thông thuật pháp, phụ lục mạnh lên rất nhiều. La Vân không tự chủ được nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới du quang điều khiển đêm tối năng lực, đích thật là rất mạnh rất quỷ dị, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là lấy yếu thắng mạnh diệu chiêu. Mèo đen nói tiếp, đến nỗi thuê Nưu Đốn bọn họ phí tổn chỉ có 2000 điểm nguyện lực, đó là bởi vì ngươi thuê bọn họ đến mục đích, chỉ là để bọn hắn giáo sư ngươi cao trùng tri thức, trợ giúp ngươi tại thi đại học bên trong lấy được thành tích tốt. Nếu như ngươi thuê bọn họ đến mục đích là để bọn hắn giáo sư ngươi càng thâm ảo hơn học thuật tri thức, hoặc là chạy nghiên cứu đầu đề, học thuật giải thưởng loại hình đi, như vậy thu phí tổn liền không đồng dạng, sẽ chướng rất nhiều. Lúc này, nằm dưới đất Du Quang khôi phục chút lý trí. Nhìn nát trên đất đồng bài tàn phiến, hắn cảm thấy khó có thể tin, ta Dạ Du thần truyền thừa, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. La Vân nhìn về phía Du Quang. Du Quang lập tức run rẩy lên. Hắn không phải đang sợ La Vân, hắn là đang sợ tử vong. Khi hắn vẫn là người bình thường thời điểm, liền e ngại tử vong, nhận được Dạ Du thần truyền thừa, trở thành người tu hành, có được siêu phàm thực lực về sau, liền càng thêm không muốn chết. Hắn muốn sống. Dù là hắn đã không có Dạ Du thần truyền thừa, thế nhưng là chỉ cần linh lực của hắn vẫn còn tồn tại, hoặc khống thi chi thuật vẫn còn, coi như không thành được thần, cũng có thể dựa vào những này siêu phàm bản lĩnh, sống rất thoải mái rất tiêu sái. Cho nên ở trong sợ hãi, Du Quang vội vàng xin khoan dung nói, đại lao tha mạng, đừng giết ta. Những năm này ta vào Nam gia Bắc toàn không ít tiền, chỉ cần ngươi thả ta, số tiền này liền toàn bộ về ngươi. Còn có ta học khống thi chi thuật, cùng nhục đan phương pháp luyện chế lợi chút, cũng đều có thể chuyển thụ cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta không chết. Trước đó hắn còn có thể dùng thần sai đến dụ dỗ La Vân, hiện tại đã mất đi Dạ Du thần truyền thừa, chỉ có thể đem chính mình có hết thảy đều lấy ra, kỳ vọng lấy có thể đổi được một cái mạng sống cơ hội. Đến nỗi chạy trốn, hắn nghi cũng không dám nghĩ. Tại hắn có Dạ Du thần truyền thừa, có thể điều khiển đêm tối thời điểm, đều không thể đủ thoát khỏi cái kia cao thủ thần bí truy tung, hiện tại lại thế nào khả năng trốn được. La Vân tại nghe Du Quang nói về sau, tỏ ra cảm thấy hứng thú, ngươi những năm này toàn bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm có khoảng 100 vạn. Du Quang trả lời nói, mới ít như vậy. La Vân rất thất vọng. Du Quang nhịn không được run lập cập, sợ trêu đến hắn chưa đầy, bồi khuôn mặt tươi cười, bản thân phê bình nói, là lỗi của ta, ta dùng tiền có chút lớn tay chân to. Đương nhiên là lỗi của ngươi. La Vân hừ một tiếng, nói, được rồi. Hơn 100 vạn mặc dù thiếu một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Tiền ở đâu? Du Quang cảm giác mạng sống có hy vọng, vội vàng nói, ta cho ngươi tiền không có vấn đề, nhưng là ngươi phải bảo đảm tha ta một mạng, ngươi. Ngươi đến thể. Mặc dù Du Quang cũng không tin tưởng lời thề lực kết thúc, nhưng ở lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở La Vân có thể giữ lời hứa. La Vân sầm mặt lại, tựa hồ đối với Du Quang có kẻ mặc cả có chút bất mãn, một lát sau mới nói, được, ta có thể thể, ta tuyệt đối không giết ngươi. Du Quang hiển nhiên không có nghe tiếng, thở phào nhẹ nhõm, cho là chính mình là nhặt về một cái mạng. Tiền của ta không có tồn tại ngân hàng, liền giấu ở ta thuê lại trong phòng. Tại đem chính mình thuê lại địa chỉ báo cho La Vân về sau, Du Quang sờ tay vào ngực, lấy ra một bản dùng nhựa tợ lặt tiệp bìa sách bao lấy, ố vàng, nhiều chỗ đều đã hư hại cổ thư. Hắn nhìn cổ thư, biểu tình có chút không bỏ, nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem sách bản giao La Vân trong tay. Quyển sách này là ta theo tương nam một tòa cổ mộ tìm kiếm được, bên trong ghi chép nuôi thi, khống thi chi thuật, cùng lục đan chờ nhiều loại đan dược chế pháp, tuyệt đối được xưng tụng là một bộ kỳ thư, dùng để đổi ta tính mệnh, dư xài. La Vân tiếp nhận cổ thư, phát hiện trang bìa thiếu nửa khúc trên, chỉ còn lại có thi kinh hai chữ, phía trước còn có cái gì chữ, không được biết. Đơn giản một phen, xác định trong quyển sách này đích thật là ghi lại nuôi thi, khống thi chi thuật, liền không chút khách khí đưa nó nhận được trong túi đeo lưng của mình. Tiên địa chỉ nói cho ngươi biết, sách cũng cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi à? Du Quang thận trọng hỏi. La Vân lại lắc đầu, không được. Du Quang đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Muốn nuốt lời sao? Trong nội tâm thì là đang gào đào khóc lớn, mờ lờ gờ bờ giờ, tiểu tử này quả nhiên là nếu không coi trọng chữ tín. Quá âm hiểm, quá hèn hạ. Liền ta cái này nhân vật phản diện cũng không bằng. Hắn cũng là có chút điểm nhi tự mình hiểu lấy, biết chính mình là cái nhân vật phản diện. Đối mặt Du Quang chỉ trích, La Vân hai tay một đám, nuốt lời. Cũng không có a. Du Quang vừa tức vừa giận, còn nói không có nuốt lời. Ngươi vừa rồi thế nhưng là đã thể, cam đoan tha ta không chết. Ngươi nói sai. La Vân nói, ta mới vừa nói, là ta tuyệt đối không giết ngươi. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Du Quang nhíu mày, chợt phản ứng lại, ngươi không giết ta. Vậy là ngươi muốn để những người khác tới giết ta. Nơi này ngoại trừ La Vân cùng mình, cũng chỉ có một nút trong bóng tối, vẫn luôn không có hiện thân cao thủ thần bí. Cho nên Du Quang theo bản năng coi là, La Vân là muốn để cái kia cao thủ thần bí đến diệt trừ chính mình, vội vàng hô, thế nhưng là ngươi cái kia đồng bạn đã sớm nói, sẽ không đích thân ra tay giết ta. La Vân nghe nói như thế, một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đoán được. Mèo đen sẽ trong chiến đấu cấp cho hắn phụ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp giúp hắn giải quyết hết địch nhân, dù là tên địch nhân này đã trọng thương ngã gục. La Vân cười cười, ngươi yên tâm, chúng ta là coi trọng chữ tín người, tuyệt đối nói được thì làm được. Ta không giết ngươi, nó cũng sẽ không giết ngươi. Giết ngươi, một người khác hoàn toàn. Du Quang ngây dại. La Vân không giết hắn, cao thủ thần bí cũng không giết hắn, này sẽ là người nào tới giết hắn? Nơi này cũng không có người thứ tư a. Ngay tại Du Quang trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, La Vân thì tại hướng mèo đen hỏi, có thể đem bị hắn giết hại linh hồn của con người, theo trong địa phủ triệu hoán đến nhân gian tới sao? Mèo đen không có lập tức đáp ứng, trong mắt hồng quang lấp lóe, một lát sau mới trả lời nói, ta điều tra, bị hắn giết hại linh hồn của con người, trước mắt đều tại chết oan trong thành, có thể triệu hoán đến nhân gian tới. La Vân biết chết oan thành, đây là về thứ 6 điện Diêm Vương biện thành vương, quản hạt tâm phủ thành phố. Phàm là bởi vì tự sát, tai nạn, chiến loạn, ngoài ý muốn, nhu sát đợi chút nguyên nhân mà chết người, đều thuộc về chết oan, linh hồn của bọn hắn đều sẽ bị đưa đến chết oan trong thành. Chết oan người, đồng dạng đều oán khí sâu nặng, mà chết oan thành có tinh lọc hồn phách, tiêu mất oán khí công hiệu. Chết oan linh hồn của con người sẽ tại nơi đó tiêu trừ oán hận, sau đó lại căn cứ khi còn sống thiện ác đạo đức công cộng, hoặc thưởng hoặc phạt, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là luân hồi chuyển thế. Chương 160, thiện ác cuối cùng cũng có báo, canh 2. Tại chết oan trong thành quỷ hồn bên trong, lại lấy lọt vào mưu sát, tình huống đặc thù nhất. Bọn họ thuộc về thụ hại mà chết, hàm oan mà chết, oán khí sẽ không tùy tiện tiêu mất, trừ phi đại thù đến báo, sát hại bọn hắn người lọt vào báo ứng, linh hồn rơi vào địa phủ, nhận xét xử trừng phạt, mới có thể để cho oán khí của bọn họ tiêu giảm. Mà bây giờ, La Vân liền muốn cho những này bị Du Quang hại chết mọi người, một cái tự mình cơ hội báo thù. Tiểu Hắc Hắc, giúp ta đem những này quỷ hồn đều triệu hoán lên đây đi. La Vân phân phó nói, biểu tình phá lệ trang nghiêm. Không có vấn đề. Mèo đen đáp ứng rất sảng khoái. Mời thanh toán 3000 điểm nguyện lực. Đối với mèo đen triệu hoán quỷ hồn muốn thu lấy nguyện lực, La Vân là có thể lý giải. Sống quy nhân gian, chết mất đi âm u. Người sống cùng quỷ hồn đều có các nói, đều có các giới. Nếu như là đem lưu lại ở nhân gian quỷ hồn mang đến âm u, thuộc về hợp pháp điều về, không những sẽ không tiêu hao năng lượng, thậm chí còn có thể từ đó thu hoạch. Thế nhưng là đem quỷ hồn theo âm u gọi đến nhân gian, liền thành phi pháp vượt giới. Cho dù là mèo đen, cũng phải tiêu hao năng lượng mới có thể làm đến. Cái này năng lượng liền nguyện lực. Chỉ là 3000 điểm nguyện lực, có chút cao a. Mèo đen nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vội nói, thiên địa lương tâm, ta nhưng không có hố ngươi. Bởi vì bị Du Quang hại chết quá nhiều người, hơn nữa tất cả đều oán khí sâu nặng, cho nên triệu hoán phí tổn mới là nhiều như vậy. Ngươi nếu là chỉ triệu hoán trong đó một hai cái người bị hại quỷ hồn, cũng chỉ cần mười mấy 20 điểm nguyện lực. La Vân nghiêm sắc mặt, nói như vậy, bị Du Quang hại chết người, có 200-300 nhiều. Mèo đen gật đầu, chỉ nhiều không ít. Gia hỏa này quả thực tội ác tại trời. La Vân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại có chút hoang mang, hắn hại chết nhiều người như vậy, làm sao trước đó chưa từng thấy tương quan tin tức đâu. Đương kim thế giới bởi vì mạng lưới tồn tại, tin tức lưu thông 10 phần mau lẹ. Nơi nào đó ra án mạng, không được bao lâu, cả nước thậm chí toàn cầu người đều có thể tại trên internet nhìn thấy tương quan tin tức. Này Du Quang trước sau hại chết 200-300 người, tại sao là một chút tương quan tin tức cũng không có chứ? Coi như Du Quang làm việc bí ẩn, chưa hề bại lộ, nhưng những cái kia bị hắn dùng để đảm nhiệm dược liệu người, ly kỳ mất tích, thân thích của bọn hắn bằng hữu, liền sẽ không đi tìm, sẽ không báo cảnh sát ta. Mèo đen đưa ra đáp án, Du Quang cũng sẽ không bắt đi hết thảy mục tiêu, có chút mục tiêu, hắn chỉ cần vụng trộm rút máu là được rồi. Bị rút máu người, 3-5 ngày bên trong liền sẽ qua đời, lại tra không ra bất kỳ vấn đề, cho nên cũng liền hoài nghi không đến trên đầu của hắn, càng sẽ không đi báo cảnh sát. Nếu như là hắn muốn bắt đi mục tiêu, thì sẽ dùng bí dược làm người kia giả chết. Loại này giả chết 10 phần rất thật, các hạng sinh mạng thể trinh đều sẽ tạm thời biến mất, làm cho người ta coi là người bị hại là đột phát bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử, sẽ không hoài nghi cái khác. Chờ người bị hại được đưa đến nhà tang lễ, Du Quang liền sẽ phái cương thi dùng người giả đổi đi người bị hại. Những cái kia người giả là dùng xương heo, thịt heo ghép lại ma thành, lại phủ thêm một tầng giống như lúc mặt nạ, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Nghe xong mèo đen giảng thuật, La Vân tại minh bạch đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Mèo đen kiêu ngạo nói, ngươi đã quên. Ta thế nhưng là có thể nhìn ra lòng người. Đây đều là theo Du Quang trong trí nhớ nhìn thấy. Dừng một chút, nó lại hỏi, ngươi còn muốn hay không triệu hoán bị Du Quang hại chết chết oan chi hồn? Muốn triệu bao nhiêu? La Vân có chút buồn rầu, ta ngược lại thật ra muốn đem những này chết oan chi hồn toàn bộ triệu hoán đi lên, giúp bọn hắn cùng nhau đem thù đã báo, nhưng lại sợ đợi đến đại thù đến báo về sau, ta theo bọn họ chỗ ấy nhận được dương nguyện lực, sẽ đem âm nguyện lực xa xa để qua đằng sau, nhất cử báo tố qua an toàn phạm vi. Cái này ngươi không cần lo lắng. Mèo đen nói, ta có thể cam đoan với ngươi, lần này ngươi nhận được dương nguyện lực, coi như lại nhiều, cũng tuyệt đối muốn không được mệnh của ngươi, chí ít trong vòng mấy ngày sẽ không. Vì cái gì? La Vân hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mèo đen thừa nước đục thả câu. La Vân quyết định tin mèo đen một lần, được, vậy liền đem bị hắn hại chết người, toàn bộ triệu lên đây đi. Không phải liền là 3000 điểm nguyện lực sao? Ta cấp nổi. Hắn hiện tại nguyện lực có hơn 3 vạn, hoàn toàn được xưng tụng là tài đại khí thô, trong nhà có mỏ cái chủng loại này. Mèo đen trong mắt bên trong lóe ra yêu dị hừng quang, theo La Vân trên người lấy đi 3000 điểm nguyện lực về sau, há mồm phun ra một đoàn quần quần lấy hắc khí. Một mặt thần bí, trang nghiêm thanh đồng cầm vòm, theo trong hắc khí chậm chậm dâng lên, sừng sững tại nhà này cửa hàng thịt nướng trong. Mặc dù giờ phút này bóng đêm, vẫn như cũng là đen đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vô luận là La Vân vẫn là Du Quang, đều ngay lập tức thấy được mặt này thanh đồng cầm vòm, cùng trên cửa lóe ra u ám quang mang thần bí văn tự. Lần này xuất hiện thanh đồng cầm vòm, là quỷ môn quan. Đây là thứ quỷ gì? Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Du Quang quá sợ hãi, run giọng chất vấn. La Vân không để ý tới hắn, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ cùng bối rối càng tăng lên, thậm chí là quên đi chính mình hạ xuống đêm tối có hấp thu thanh âm công hiệu, âm thanh cao giọng thét lên lấy, cứu mạng a, mau tới người mau cứu ta à. Đáng tiếc ngoại trừ La Vân, căn bản là không có người có thể nghe thấy hắn gọi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. La Vân cười nói, nhưng mà nụ cười của hắn, tại Du Quang xem ra, lại là vô cùng sợ hãi dọa người. Càng làm cho Du Quang sợ hãi, vẫn là chuyện phát sinh kế tiếp, thanh đồng cổng vòm thượng thần bí văn tự, đột nhiên thoáng cái phát sáng lên, như là đêm tối trong sao trời. Két két một ngạt tiếng mở cửa, tại Du Quang bên tai vang lên. Quỷ môn quan mở. Một cái ngũ quan vật mèo, oán khí sâu nặng chết oan chi hồn, theo thanh đồng cổng vòm trong chui ra. Ngay sau đó là hai cái, ba cái, 10 cái, trăm cái. Thời gian trong nháy mắt, cửa hàng thịt nướng trong, liền chật ních 200-300 chết oan chi hồn. Những này chết oan chi hồn liếc mắt một cái liền nhận ra Du Quang, trong mắt của bọn hắn lập tức bắn ra lạnh lạnh hung quang, oán khí cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Không chỉ có La Vân bị bọn chúng bạo phát đi ra cường đại oán khí, kích toàn thân tóc gáy dựng lên, những cái kia tụ ở phía xa xem náo nhiệt dân chúng, cùng sơ soạn rời đi thịt nướng cửa hàng đám cảnh sát, cũng đều cảm thấy một mảnh âm trầm rét lạnh khí tức đột nhiên đánh tới, làm này nóng bức đêm hè, trong nháy mắt biến như là đêm đông ấm lãnh. Này một cực kỳ cổ quái biến hóa, lập tức đã dẫn phát đại lượng kinh hô đàm phán hòa bình luận, mọi người nhao nhao hiếu kỳ suy đoán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cửa hàng thịt nướng trong, Du Quang nhìn đem hắn nặng nghề bao vây chết oan chi hồn, run lẩy bẩy. Hắn nhận ra những quỷ hồn này, đây đều là bị hắn hại chết chết oan chi hồn. Nếu là lúc trước, Du Quang tuyệt đối sẽ không đem những này chết oan chi hồn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, đã mất đi Dạ Du thần truyền thừa, lại thân chịu trọng thương, Du Quang không khỏi chính là sợ, sợ. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống trước La Vân trước mặt, đem đầu đập phanh phanh rung động, chán đều bị mẹ phá, máu tươi chảy ròng. Hắn không để ý tới kêu đau, chỉ là cầu xin tha thứ, van cầu ngươi thả qua ta đi, làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý a. La Vân bất vi sở động, trầm giọng nói, những lời này, ngươi cùng những này bị ngươi hại chết người nói đi. Xem bọn hắn, có chịu hay không bỏ qua cho ngươi. Chương 161, triển chiêu tán đồng cảm giác tăng lên, bà canh. Không. Không. Du Quang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không được cầu xin tha thứ, nhưng La Vân căn bản cũng không để ý đến hắn. Phiêu đãng đang nướng thịt tiệm trong chết oan chi hồn, cùng nhau hướng La Vân không người chào, sau đó gầm thét, giống giận, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Du Quang. Du Quang muốn chạy, nhưng nhiều như vậy quỷ hồn vây nhào lên, căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể cao giọng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, tha ta một mạng. Chỉ cần các ngươi chịu bỏ qua ta, ta nguyện vì các ngươi lập xuống bài vị, ngày ngày cung phụng, hương hỏa không ngừng. Sẽ còn mời đến cao tăng tên nói, cho các ngươi tụng kinh, làm phép, giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày rời đi địa ngục, trùng hoạch luân hồi. Nhưng mà những này chết oan chi hồn, theo chết oan thành đi vào nhân gian, chính là đến báo thù, như thế nào lại bởi vì hắn vài câu cầu xin tha thứ liền bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời, cửa hàng thịt nướng trong âm phong đại tác. Từng cái sắc nhọn chết oan chi hồn thanh âm, xen lẫn tại những này âm phong bên trong, truyền vào Du Quang lỗ tai, làm đầu hắn ra tốc độ, tóc gáy dựng lên. Du Quang, ngươi khi đó sát hại chúng ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc trước ngươi đem ta đeo ở móc sắt bên trên, từng đao được cạo thịt của ta, làm ta tại thiên đao vạn quả bên trong tươi sống đau chết. Ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi chẳng những không có vòng qua ta, ngược lại còn lấy ra mối hướng ta trên vết thương môi, nói như vậy chảy ra máu, càng thích hợp dùng để chế đan. Lúc kia, ngươi không có tha ta một mạng, hiện tại lại dựa vào cái gì làm ta bỏ qua cho ngươi? Du Quang, ngươi là thế nào hại chết chúng ta liền muốn để ngươi chết như thế nào? Mệnh nợ liền phải mệnh đến đổi. Bỏ qua ngươi? Không có khả năng. Nghe đến mấy câu này, Du Quang tâm chết như bụi. Hắn biết chính mình là không có sống khả năng, dứt khoát biến xin khoan dung vì uy hiếp, hướng về phía La Vân quát tầm lên, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta cho dù làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." La Vân cười khẩy, "Yên tâm, ngươi không làm được quỷ." Du Quang ngạc nhiên sửng sở, không có rõ ràng La Vân lời này ý tứ. Cũng là tại thời khắc này, 200-300 chết oan chi hồn bay đến trước mặt hắn, nhào vào đến hắn trong thân thể. Một giây sau, Du Quang linh hồn liền bị những này chết oan chi hồn ngạnh sinh sinh theo nhục thân trong lồi kéo ra tới. Du Quang muốn dây rủa, muốn phản kháng, đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi những này còn không phải phổ thông du hồn giã quỷ, mà là hàm đoan mà chết, oan khí sâu nặng chết oan chi hồn. Hắn trong nháy mắt liền bị ấn ngược lại, sau đó 200-300 chết oan chi hồn ùa lên, hé miệng, từng ngụm cắn lấy hắn trên linh hồn. A, lan đi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Cứu mạng, cứu mạng a, đừng lại cắn, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Du Quang linh hồn phát ra trận trận kêu thảm, ban đầu thanh âm vẫn còn lớn, rất nhanh liền thu nhỏ. Mà hắn tam hồn thất phách, cũng tại 200-300 chết oan chi hồn căn xé dưới, biến phá thành mảnh nhỏ, bị chết oan chi hồn nhóm từng ngụm nuốt vào bụng. Mặc dù không thể đạm thịt của hắn uống máu của hắn, nhưng nuốt hồn phách của hắn vẫn như cũng là đã báo đại thủ. Theo Du Quang hồn phách bị chia ăn sạch sẽ, những này chết oan chi hồn trên người oán khí đại đại tiêu giảm. Diện mạo của bọn hắn theo vừa được triệu hoán đến nhân gian lúc, cái kia ngũ quan vặn vẹo kinh khủng bộ dáng, khôi phục đến khi còn sống bình thường dáng vẻ. La Vân ánh mắt theo những này chết oan chi hồn trên từng cái đảo qua, trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có. Chết oan chi hồn cũng biết mình có thể báo đến sát thân mối thủ đều là dựa vào La Vân tương trợ, cho nên giờ khắc này bọn họ cùng nhau hướng phía La Vân không người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ thượng tiên giúp bọn ta báo đến đại thủ. La Vân vẫy vẫy tay, ta không phải cái gì thượng tiên, chỉ là một cái bình thường người tu đạo mà thôi. Các ngươi đại thù đến báo, cũng nên trở về địa phủ. Nghe thấy lời này, mèo đen không cần hắn phân phó, lập tức thôi động dậy thần thông. Trong quỷ môn quan truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đem này 200-300 chết oan chi hồn cùng nhau hút vào. Lần này, bọn họ muốn đi, liền không còn là chết oan thành. Bọn họ đại thù đã báo, oan khí đã tiêu, sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác công đức, hoặc là phạt xuống địa ngục, hoặc là trùng nhập luân hồi. Cũng không biết, hiện tại địa phủ này trong không có Diêm Vương, phán quan, chỉ dựa vào dự bị thủ đoạn, là có hay không như tiểu Hắc Hắc nói, vận chuyển tự nhiên. Chết oan chi hồn mặc dù đi, nhưng chính như La Vân trước đó sở liệu, bọn họ bởi vì đại thù đến báo, cho La Vân cống hiến một sóng lớn dương nguyện lực, mức trong nháy mắt báo tố qua 5 vạn, sinh sinh vượt qua âm nguyện lực hơn 2 vạn điểm. La Vân lập tức cảm giác chính mình như là ở vào một cái luyện thép trong lò lửa, theo da thịt đến huyết nục, lại đến tạng phủ xương cốt, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiểu Hắc Hắc, ngươi không phải nói tăng vụt dương nguyện lực sẽ không để cho ta có việc sao? Ta mẹ nó lập tức liền bị này dương nguyện lực cho thiêu chết a. Chịu khổ La Vân vừa sợ vừa vội, thê thanh hỏi. Không chết ở cương thi khẩu dưới, cũng không chết ở có dạ du thần chuyển thừa du quang trong tay, lại chết tại chết oan chi hồn cảm kích dưới. Nay tiểu chết không nên quá khổ cực, quá hoan uổng. Mèo đen lại là một chút cũng không nóng nảy, yên tâm, ta nói ngươi sẽ không chết, liền khẳng định không chết được. Nhìn, đây không phải có người tới cứu ngươi sao? Vừa dứt lời, liền gặp La Vân trên cánh tay, đông nhiên nổi lên triển chiêu hai chữ. Ngay sau đó một đoàn quỷ khí theo hai chữ này thượng phóng xuất ra, tràn vào La Vân trong thân thể. La Vân lập tức cảm giác một cỗ linh ý càn quét toàn thân, đè xuống kịch liệt bị bỏng đau đớn cảm giác. Tránh thoát một kiếp hắn cúi lầu xuống, nhìn trên cánh tay nổi lên, tựa như hình xăm giống nhau triển chiêu hai chữ, kinh ngạc nói, là triển chiêu đã cứu ta. Không sai. Mèo đen gật đầu nói, ngươi trừng ác dương thiện hành vi, nhận được triển chiêu tán thành. Vừa rồi liền hắn xuất thủ tương trợ, lấy tự thân quỷ khí, trấn áp lại trong cơ thể ngươi vượt mức dương nguyện lực, từ đó giảm đi bị bỏng thống khổ. Bất quá, loại này trấn áp là tạm thời, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì 3 ngày. Cho nên, ngươi vẫn là phải nắm chắc thời gian, đi kiếm lấy âm nguyện lực. Rõ ràng. La Vân thở dài một hơi, có thể được đến mấy ngày dư giả thời gian, cuối cùng là tốt. Hắn giơ cánh tay lên, hướng về phía tựa như hình xăm triển chiêu hai chữ một giọng nói cảm ơn. Cũng là ở thời điểm này, hắn kinh hỉ phát hiện, triển chiêu võ kỹ trong gỡ xương thuật, thế mà giải khóa, biến thành có thể mượn dùng học tập trạng thái. Bất quá khác có thể lực, vẫn như cũng là không thể mượn dùng học tập. Nhưng có biến hóa chính là tốt, La Vân tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, nhất định có thể hoàn toàn nhận được triển chiêu tán thành, thu hoạch được hắn toàn bộ năng lực, đồng thời còn có thể đem hắn triệu hoán đi ra trợ chiến. Nếu là hôm nay đối phó Du Quang, có triển chiêu vị này anh linh ở đây, khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. 200-300 chết oan chi hồn đã đi, Du Quang hồn phách cũng bị bọn họ ăn sạch sẽ, nhưng hắn thi thể còn ở nơi này. Nếu là bỏ mặc cỗ thi thể này lưu tại cửa hàng thịt nướng trong mặc kệ, hiển nhiên không tốt, cũng dễ dàng rước lấy phiền phức. Đúng lúc, La Vân cũng cần cỗ thi thể này để phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Hắn quay đầu, hướng về phía phiêu phù ở bên cạnh Lục Tiểu Khê nói, Lục học tỷ, giúp một chút, phụ đến Du Quang thi thể trong. Hắn mặc dù nhận được ghi chép có khống thi chi thuật sổ, nhưng còn chưa kịp học, đương nhiên sẽ không điều khiển thi thể. Cũng may bên cạnh hắn còn có Lục Tiểu Khê chờ quỷ hồn tại, đem cỗ thi thể này lấy đi, không thành vấn đề. Chương 162, đặc thù đam mê, 4 canh. Lục Tiểu Khê đáp ứng rất sảng khoái, là đem hắn thi thể đưa đến hỏa táng chàng trừ hỏa tan đi sao? Giao cho ta đi, ta đã quen thuộc. Hỏa táng là nhất định phải, bất quá ở trước đó, ngươi muốn giúp ta thao túng Du Quang thi thể, đi hắn thuê phòng, đem hắn tiền lấy ra. La Vân phân phó nói. Nói thế nào đó cũng là khoảng 100 vạn, không cần thì phí. Có số tiền kia, làm ra quỷ sai bút cùng nguyện linh trận vật liệu, hẳn là đều có thể mua đủ. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Lục Tiểu Khê đáp ứng nói, hồn thể nhoáng một cái, liền chui đi vào Du Quang thi thể trong, thao túng cô thi thể này đứng lên. Bao phủ ở gần đây đen nhánh màn đêm đã bắt đầu biến mất, chúng ta đến nhanh lên rút lui, không thì bị người trông thấy liền phiền toái. La Vân chào hỏi một tiếng, dẫn Lục Tiểu Khê, thừa dịp đen như mực bóng đêm chưa hoàn toàn biến mất thời khắc, nhanh chóng rời đi thịt nướng cửa hàng. Du Quang thuê phòng, cách thịt nướng cửa hàng không tính xa, cách không sai biệt lắm hai con đường. La Vân mang theo Lục Tiểu Khê, một đường trốn tránh thiên nhãn, đến chung cư gần đây. Chợt nhớ tới một việc, vội hỏi mèo đen, mới vừa rồi bị ngươi cướp đi nhục đan đâu? Ăn a. Mèo đen trả lời nói, một bộ đương nhiên giọng điệu. Đây chính là tà đan a, ngươi thế mà ăn. La Vân chân kinh. Mèo đen nói, ngươi biết cái gì, ta ăn những này nhục đan, là đang siêu độ những cái kia thụ hại chết oan chi hồn. La Vân tin mèo đen. Mèo đen mặc dù ăn ngon lời làm, có thể tại chính sự phía trên, cho tới bây giờ không có nói láo. Mà này, cũng làm cho La Vân đối hắc miêu thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Chỉ tiếc mèo đen miệng quá nghiêm, tại La Vân không có chân chính nhận được phong đô đại đế truyền thừa trước đó, sợ là sẽ không nhận được đáp án. Mấy phút đồng hồ sau, liền đến Du Quang thuê lại chung cư ngoài cửa, La Vân không có đi vào, mà là làm Lục Tiểu Khê thao túng thi thể đi lấy tiền. Hiện tại không ít trong khu cư xá đều chứa có camera giám sát, cho nên vẫn là làm Du Quang tự mình đi lấy tiền, càng cho thỏa đáng hơn làm. Lục Tiểu Khê thao túng Du Quang thi thể vào chung cư, hơn 10 phút về sau, kéo một cái vali đi ra, chỉ là trên mặt biểu tình có chút khó coi. Làm sao vậy? La Vân tiến ra đón, ân cần hỏi. Tiền đều tại trong dương. Lục Tiểu Khê trước tiên đem vali giao cho La Vân, Sau đó hoán hận nói, chính là không nghĩ tới, này Du Quang không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, vẫn là một cái biến thái sắp mà. Tại hắn thuê phòng trong, bày đầy ngang cao con rối. Tại những con rối này trên người, tất cả đều bị phủ lấy ra người, khẳng định là theo những cái kia bị hắn hại chết trên thân người lột xuống. Hơn nữa theo kia trong phòng đủ loại vết tích đến xem, hắn thường xuyên đùa bỡn những này con rối. La Vân sợ ngây người. Du Quang sau khi giết người, không chỉ có đem người làm thuốc, còn đem ra người lột xuống, làm thành con rối cung cấp chính mình tìm niềm vui. Gia hỏa này nội tâm, rốt cuộc là có nhiều vật mẹo, cỡ nào biến thái a? May mắn người như vậy không thể thành thần, không thì thế nào cũng phải biến thành tà thần, ác thần, sẽ chỉ làm càng nhiều người thụ hại. Đúng rồi, ta còn tại Du Quang trong nhà, phát hiện một cái cùng Cam lão bản khoát trên người, rất tương tự ra người. Lục Tiểu Khê nói, vừa nhìn thấy con rối kia lúc, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng Cam quý thi thể không có tiêu mất, lại chạy về đến rồi đâu. Ồ, La Vân lập tức nghĩ đến một cái tốt hơn giải quyết tốt hậu quả biện pháp. Lục học tỷ, ngươi không cần đem cỗ thi thể này đưa đến hỏa táng chẳng đi. Ngươi trở về Du Quang phòng, mặc vào kia thân da người sau lặn ra đến, lại trang làm bị thương dáng vẻ, lảo đảo nghiêng ngã trở về, tốt nhất là có thể làm cho kẻ bên này màn hình giám sát chụp tới. Như vậy một cọc đại án, vẫn là sớm ngày kết án tương đối tốt, nếu không khó tránh khỏi sẽ sinh ra chuyện phiền phải tới. Được rồi. Lục Tiểu Khê mặc dù có chút không quá nghĩ trở về cái kia gian phòng, nhưng La Vân muốn nhờ, nàng vẫn là đáp ứng. Lúc này liền thao túng Du Quang thi thể, đi dựa theo La Vân kế hoạch làm việc. Hơn 10 phút về sau, Lục Tiểu Khê trở lại, hướng chờ nàng La Vân báo cáo, hết thảy xong. Vất vả ngươi. La Vân từ đáy lòng mà nói, hiện tại chúng ta có thể trở về nhà. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi một chiếc lưới hẹn xe, đồng thời đóng lại yên lặng hình thức. Trước đó vì phục kích Du Quang, La Vân đưa di động điều thành yên lặng hình thức, để tránh cho đánh cỏ động rắn. Lúc này lấy điện thoại di động ra vừa nhìn mới phát hiện, đúng là có hơn 10 cái miss call. Hơn nữa những này điện thoại cũng đều là cha của hắn đánh tới. Sẽ không là trong nhà xảy ra chuyện gì a? La Vân trong lòng siết chặt, sợ trong nhà xảy ra chuyện, bận điệu trở về gọi một cái điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe La Tấn Văn đổ ập xuống nói, ngươi xem như tiếp điện thoại. Lại không tiếp, ta đều phải báo cảnh sát. Ngươi lúc này ở nơi nào đâu? Trước đó vì cái gì vẫn luôn không tiếp điện thoại? La Vân không muốn để cho cha mẹ lo lắng, không hề đề cập tới chuyện mới vừa phát sinh, tìm cái cớ nói, kia cái gì, ta trước đó không phải tại cục cảnh sát làm cái ghi chép sao? Tiếp các ngươi gọi điện thoại tới, liền thuận tay điều thành yên lặng hình thức, vẫn luôn quên đóng lại, cho nên không biết ngươi đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại. Là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. La Tấn Văn nói. La Vân lập tức thở dài một hơi, sau đó hỏi, vậy ngươi đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại, là vì cái gì? La Tấn Văn nói, đương nhiên là vì đón ngươi về nhà. Ta đã đến huyện thành, ngươi ở chỗ nào? Ta tới đón ngươi. Nguyên lai, từ khi nhìn tin tức, biết chính mình nhi tử Dũng đấu biến thái lão bản, cứu một đám thực khách hành động vĩ đại về sau, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm là đã vì nhi tử kiêu ngạo, lại thập phần lo lắng an nguy của hắn. Mặc dù trước đó bọn họ cũng cho La Vân gọi điện thoại, biết hắn không có việc gì, ngay tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép, nhưng phần này lo lắng lại một chút cũng không có giảm bớt, thế là hai người một quyết định từ La Tấn Nguyên cưỡi xe đi huyện thành, đem La Vân tiếp về nhà. Trong nhà, dù sao cũng so bên ngoài muốn điểm an toàn. Kém nhất, cũng có thể có người chiếu khán a. La Tấn Văn lại xuất phát trước đó, liền cho La Vân gọi điện thoại, kết quả không ai nghe. Khi đó, hắn cũng không có coi ra gì, coi là La Vân còn tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép, không tốt nghe điện thoại, liền quyết định đến huyện thành lại nói. Thật không nghĩ đến, hắn đến huyện thành về sau, liên tục cho La Vân gọi mấy cuộc điện thoại đều không ai tiếp. Này nhưng làm hắn lo lắng, dù sao trong tin tức nói, cái kia biến thái giết người lão bản đang lẩn trốn, còn chưa bị cảnh sát bắt được, làm thị dân cẩn thận một chút. La Tấn Văn thập phần lo lắng, sợ hãi nhi tử là bị cái này biến thái giết người lão bản cho chặn lại, đang chuẩn bị đi cục cảnh sát tìm kiếm trợ giúp, La Vân điện thoại liền đánh tới. Nghe được thanh âm của con trai về sau, hắn viên kia sốt ruột hoảng loạn trong lòng, mới thoáng an định một ít. La Vân biết sự tình tiền căn hậu quả về sau, trong lòng rất là cảm động. Đã lão ba đã đến huyện thành, La Vân cũng không ngăn cản xe taxi, đem địa chỉ báo cho La Tấn Văn về sau, ngay tại ven đường chờ. Qua hơn 10 phút, liền nhìn thấy La Tấn Văn cưỡi xe gắn máy, đi tới trước mặt hắn. Thấy La Vân kéo cái vali, La Tấn Văn cũng không có hỏi nhiều, chỉ coi trong này chứa là hắn thay giặt quần áo cùng sách giáo khoa, lại không nghĩ rằng kia là tràn đầy một cái thùng tiền. La Tấn Văn đem xe gắn máy dừng ở ven đường, trước tiên đem vali trói tại phía sau xe giá hành lý trên, sau đó mới chở được nhi tử hướng nhà đuổi. Về đến nhà, La Vân lại bị Tưởng Lâm một trận cửa trách. Bất quá hắn biết Tưởng Lâm cửa trách là bởi vì quan tâm hắn, sốt ruột hắn, cho nên hắn cũng không có làm phản bác, toàn bộ hành trình đều đang không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn phụ họa hơn mấy câu như là ừm ân, ngươi nói đúng cùng được rồi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đi khoe khoang loại hình. Đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ là miệng đầy đáp ứng, thật là nghe được trong lòng đi, sợ là một câu cũng không có à. Tưởng Lâm trắng La Vân một chút, thở dài nói, được rồi, ta biết ngươi không thích nghe những này, liền không nói. Ngươi còn không có ăn cơm chiều à. Nhanh đi tắm rửa thay quần áo khác, đi đen đủi, sau đó đi ra ăn cơm. Đem La Vân tiến đến phòng tắm về sau, Tưởng Lâm xoay người đi phòng bếp, làm La Vân thích ăn nhất mấy món ăn. Chương 163, nan giải câu đố, canh năm. Cùng một thời gian, ba phủ đang nướng thịt tiệm trong bên ngoài, kia đưa tay không thấy được năm ngón quỷ dị hắc ám, rốt cục tiêu tán. thịt nướng cửa hàng lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, cũng làm cho kể bên này khôi phục đến bình thường đêm tối trạng thái. Đám cảnh sát lại một lần nữa tiến vào thịt nướng cửa hàng. Bọn họ thận trọng điều tra bốn phía, muốn tìm ra nơi này đột nhiên biến đen nhánh, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ nguyên nhân. Nhưng mà này nhất định là uổng phí công phu. Đám cảnh sát tìm tới tìm lui, chỉ tìm được một ít tổn hại cái bàn, đây là nhận La Vân cùng Du Quang chiến đấu tác động đến, mà hư hao. Đáng tiếc chính là, tại những này tổn hại cái bàn trên, bọn họ vẫn chưa có thể tìm ra càng nhiều manh mối. Thậm chí còn có một ít người tại hoài nghi, những cái bàn này là bị bọn họ làm hỏng. Trước đó bóng tối bao trùm, bọn họ hướng thịt nướng ngoài tiệm rút lui thời điểm, bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, không ít đụng ngã đồ vật. Đem những này bàn ghế làm hư, cũng là có khả năng. Bên ngoài đám người vây xem, cũng đang sôi nổi nghị luận. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, đều cho rằng vừa rồi ly kỳ cảnh tượng, là đang náo quỷ. Nhà này thịt nướng cửa hàng trong trần nhà ẩn giấu nhiều như vậy thi thể, náo cái quỷ cái gì, không nên quá bình thường. Lại nói, tình cảnh mới vừa rồi, vô luận là ngay cả tia sáng đều nuốt chửng lấy hắc ám, vẫn là đằng sau kia cố rét lạnh vô cùng âm phong, đều cùng trong truyền thuyết náo quỷ cảnh tượng, độc nhất vô nhị. Đừng nói những này dân chúng bình thường, liền một ít cảnh sát cũng không nhịn được hoài nghi, vừa mới phát sinh quái sự, sẽ không thật là cùng quỷ hồn có quan hệ a. Hiện trường phụ trách cảnh sát, ngay lập tức đem cái này quái sự hồi báo lên, lập tức đưa tới cục trưởng Hiếu Kỳ cùng chú ý. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cổ quái, bao phủ thịt nướng cửa hàng hắc ám, cùng này cọc giết người bán thịt bản án, rất có thể là có liên quan. Nói không chừng này cổ quái hắc ám, chính là cái kêu biến thái giết người lao bản làm ra. Hắn muốn thừa dịp tối lẻn về thịt nướng cửa hàng, lấy đi một ít với hắn mà nói vật rất quan trọng. Vị trưởng cục này không hổ là theo cơ sở từng bước một thăng lên đến thâm niên cảnh sát, ánh mắt độc đáo, kinh nghiệm phong phú, thoáng cái liền đoán được chân tướng. Có cái suy đoán này, cục trưởng lập tức an bài nhân thủ, điều xem thịt nướng cửa hàng gần đây theo dõi, muốn theo màn hình giám sát bên trong tìm ra một ít manh mối. Đồng thời hắn cũng tại hiếu kỳ, nếu như chuyện này thật là cùng biến thái giết người lão bản có quan hệ, vậy hắn là thế nào làm được? Là nhìn rắc lửa gạt chướng nhãn pháp, vẫn là cái gì khác thủ đoạn? Chuyện như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cảnh sát điều nhìn thịt nướng cửa hàng chung quanh theo dõi, lại phát hiện một cái để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình huống. Vô luận là trên đường cái thiên nhãn, vẫn là thịt nướng cửa hàng gần đây những cái kia chung cư hoặc cửa hàng chính mình lắp đặt theo dõi thiết bị, vậy mà tất cả đều hư mất. Hơn nữa hư mất thời gian còn lạ thường nhất trí, chính là tại quỷ dị hắc ám xuất hiện hơn nửa giờ tiền. Nếu như chỉ là một hai cái theo dõi thiết bị hư mất, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhiều như vậy theo dõi thiết bị cùng nhau hư mất, hơn nữa hư mất thời gian còn không kém bao nhiêu, vậy tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Cảnh sát lập tức nhằm vào việc này tiến hành điều tra, thế nhưng là tra tới tra lui, đều không có kết quả. Những cái kia theo dõi thiết bị, một chút người làm phá hư dấu hiệu đều không có. Chỉ có bên trong một cái theo dõi, tại hư mất trước đó, chụp tới một con mèo đen. Mèo đen kia nhìn chằm chằm camera giám sát nhìn trong một giây lát, sau đó duỗi ra móng vuốt víu vào rồi, này theo dõi liền hư mất, lại không có hình ảnh. Chẳng lẽ là con mèo này đem theo dõi thiết bị làm cho xấu? Một con mèo nhỏ có thể có lớn như vậy lực phá hoại? Tốt à, coi như đài này theo dõi thiết bị là bị mèo làm cho xấu, như vậy cái khác theo dõi thiết bị đâu? Cũng là bị con mèo này làm cho xấu. Muốn chính là như vậy, vậy cái này căn bản cũng không phải là mèo, mà là yêu quái. Huống hồ những cái kia theo dõi thiết bị cũng không có chụp tới mèo a. Cuối cùng chuyện này biến thành một cái treo mà chưa giải câu đố. Bất quá, điều xem theo dõi cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.